Chương 507, đạo lý của mùa xuân 1 chương 507, đạo lý của mùa xuân 1 hôm nay cuối cùng thiếu gia cũng đoạt lại sản nghiệp Diệp gia, tuy chỉ là người quản lý nhưng lão trưởng quầy vẫn bùi ngùi khó tả, trong lòng than thở không thôi nhưng mặt mày vẫn che giấu rất tốt. Lý do phải che giấu là vì gần 20 năm bị giam lỏng trong kinh đô khiến các trưởng quầy hiểu được, có một số việc chỉ có thể làm chứ không thể nói, nếu lộ ra bất cứ dấu hiệu gì cũng mang tới những phiền toái không cần thiết cho thiếu gia. Vốn định mời ngài tới Bắc Tề giúp nhị đệ Phạm Nhàn không nhận ra cảm xúc trong lòng thất Diệp, cười khổ nói, không ngờ đám công công kia cũng bám theo, trong cung trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, đành phải để ngài cùng tới nội khố. Thất Diệp mỉm cười nói, các công công nể mặt ngài, bây giờ đã rất ôn hòa với chúng ta, nhị thiếu gia có tư chất kinh doanh bẩm sinh, đại nhân không cần lo lắng. Còn nội khố chắc ngài cũng biết, ta rất muốn về đây xem thử. Phạm Nhàn đông im lặng, một lúc lâu sau mới nói, Tô Văn Mậu cũng ở đây, nếu các ngài có gì không thoải mái, hoặc có ai dám nhíu mày với ngài, cứ nói với hắn một tiếng, ta đã bàn giao nếu đã rời kinh, đương nhiên không thể chịu bất ức nữa. Thất Diệp trong lòng cảm động, không nói gì thêm. Một cơn gió thổi qua, trên cây xanh trong sân một chiếc lá non còn chưa vững gốc đã bị thổi bay. Phạm Nhàn ồ khẽ một tiếng, tiện tay bắt lấy, nhìn vết đứt vẫn còn mới, nhíu mày một hồi lâu. Một lúc lâu sau y mới nhỏ giọng âm ú hỏi, công nghệ có thể chép lại không? Thất Diệp thân thể run nhẹ, một lát sau mới lắc đầu, uy củ cứng nhắc, không thể thể hiện bằng văn tự, chỉ có thể truyền miệng. Phạm Nhàn nói, bản vẽ thì không thể truyền miệng được. Thất Diệp lắc đầu nói, lúc trước được trông coi rất chặt chẽ, bây giờ không biết ở đâu. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, gương mặt nở nụ cười, qua vài tháng nữa ngài tới Hàng Châu giảng giải cho ta, trí nhớ của ta rất tốt. Chiếc xe ngựa bốn bánh đè lên những cọn cỏ nhỏ vừa mọc trên con đạo, đụng vào khe đá trên mặt đường, phát ra âm thanh lách cách, hòa cùng tiếng lò xo giữa trục xe, tạo thành âm thanh vui vẻ như đang ca hát. Trên con đường ra ngoài nội khố, khung cảnh hân hoan, chú chim nhỏ nhanh chóng bay vút qua cánh rừng bên rìa ruộng nước, cây mạ thanh thanh vươn cao thân mình thon thả, cỏ dại cạnh ruộng không buồn ngó ngàng đến chúng. Dọc đường đội xe nối đuôi nhau không dứt, trên sông thuyền hàng qua lại, vận chuyển các sản phẩm trong nội khố ra ngoài theo đủ các tuyến đường, bán cho người trong thành. Cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Một đoàn xe do quan binh mở đường dễ dàng thông qua từng trạm kiểm tra. Những chiếc xe vận chuyển vốn đang trên quan đạo cũng không dám tranh đường với chiếc xe này, vô thức dừng lại. Nhưng trong xe ngựa có người nhìn ra ngoài xem thử, phát hiện dường như hôm nay lượng hàng hóa xuất ra khỏi nội khố quá lớn, giao thông khá tấp nập cho nên hạ lệnh cho đoàn xe của mình dừng trên một bãi cỏ ven đường, để những chiếc xe vận tải đang cực kỳ bất ngờ kia đi trước. Chiếc xe ngựa thứ hai tính từ cuối đoàn là đám quan viên nội khố chuyển vận ti đáng thương vừa bị tức mũ ô sa cởi bỏ quan phục ngày hôm qua. Mấy vị quan viên này đều là tâm phúc mà trưởng công chúa xếp vào trong nội khố. Tuy cũng nghĩ sau khi Phạm Đề Ti tới nhận chức chắc cuộc sống của mình sẽ không dễ chịu, nhưng thật không ngờ Phạm Nhàn lại chẳng hề nể mặt quan viên và vị nhạc mẫu kia, cực kỳ dứt khoát bắt hết bọn họ lại. Hơn nữa danh nghĩa mà y dùng chính là chuyện bãi công vừa rồi. Đương nhiên đám quan viên này cũng biết mình trúng bẫy của Phạm Nhàn, trong lòng lo lắng bất an. Nhưng Phạm Nhàn không lập tức mở công đường thẩm án. Mấy quan viên này tự có thân bằng cố hữu, đêm hôm qua lúc trong ngục bọn họ đã biết Phạm Nhàn chuẩn bị đưa đám người bọn mình tới Tô Châu, giao cho Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh Tiết đại nhân đích thân thẩm vấn. Nghe được tin tức này, tâm trạng đám quan viên mới khá hơn một chút. Chỉ cần không phải đối mặt với ghế hùm với nước gây cay của giám sát viện, thế thì vụ án này dễ gì phán định được. Cứ cho bên phía giám sát viện nắm giữ khẩu cung phản bội của đám thi khố, nhưng chỉ cần sau khi tới Tô Châu mình liều chết không nhận, dẫu sao Tiết Thanh Tiết đại nhân cũng phải nể mặt trưởng công chúa một chút. Chỉ cần kéo dài thời gian, đợi tới khi áp lực từ kinh đô ập xuống, Phạm Nhàn tự lo còn chẳng xong làm sao mà để ý tới bọn mình. Vì sao lại đưa Tiết Thanh thẩm vấn? Hải Đường tựa người vào cửa sổ xe, khẽ nhíu mày. Phạm Nhàn cúi đầu nói, ta tự làm chuyện này thì không thích hợp. Chương 508, đạo lý của mùa xuân 2 chương 508, đạo lý của mùa xuân 2 Hải Đường ngừ khẽ một tiếng, không nói gì tiếp, sau hôm xảy ra chuyện bãi công, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên quái dị hẳn lên, cảm giác tín nhiệm lẫn nhau trước đây dường như suy giảm không ít, đối xử với nhau rất lễ độ nhưng cũng mang một chút gì đó lạ lùng. Sau đó Hải Đường nghĩ lại mới hiểu là vì sao, biết ngày hôm đó mình đòi ra ngoài du ngoạn đúng là làm khó Phạm Nhàn. Nhưng mấy ngày sau thấy Phạm Nhàn luôn ra sức lạnh nhạt như vậy, cô cũng không tiện chủ động mở miệng giải thích. Dù có nói thế nào đi nữa Hải Đường vẫn là thánh nữ Bắc Tề, địa vị cao quý biết bao. Phạm Nhàn kiêu ngạo như vậy cũng kích thích lòng kiêu hãnh của cô. Vì vậy trước mắt hai người vẫn duy trì cách đối đáp gượng gạo này. Ta muốn xác nhận lại lần nữa, bạc đã được ghi chép chưa? Phạm Nhàn nhíu mày nói. Gương mặt Hải Đường nở nụ cười điềm nhiên, như đang giễu cợt Phạm Nhàn lo được lo mất, nhỏ giọng nói, lần trước ở Tô Châu đã nói rồi, sao phải lo lắng như vậy, chẳng lẽ bây giờ ngươi không tin được ta? Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong xe ngựa có vẻ nặng nề, hạ giọng dặn dò Tư Tư bên cạnh vài câu rồi vén rèm xuống xe. Tư Tư nghiêng đầu, tò mò nhìn Hải Đường. Không biết rốt cuộc làm sao vị cô nương nổi danh toàn thiên hạ này lại đắc tội với thiếu gia. Mấy ngày nay theo cô thấy, tuy thiếu gia và bị Hải Đường cô nương này không có chuyện nam nữ gì, nhưng biểu hiện lúc đầu rất giống một cặp hảo hữu chi giao nhiều năm, có điều tới mấy hôm nay lại hơi kỳ quái. Hải Đường bị Tư Tư nhìn mà không hiểu gì cả, đột nhiên mặt mày giãn ra cười nói, nhìn cái gì vậy? Tư Tư tức giận nói, chỉ ngươi được nhìn ta chứ ta không được nhìn ngươi à? Hải Đường cười lắc đầu, thò tay vào eo theo thói quen lại phát hiện thò vào khoảng không. Mấy ngày nay cô vẫn luôn mặc y phục tỷ nữ chứ không phải bộ đồ vải hoa thường mặc, trước người không có hai cái túi lớn. Cô nhìn Tư Tư mỉm cười trêu chọc, ta nhìn cô là muốn xem nữ nhân mà Phạm Nhàn yêu thích trông thế nào. Câu này là sự thật, đến giờ cô nàng Hải Đường này vẫn không hiểu, rõ ràng hảo hữu Tư Lý Lý của mình là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này, vì sao Phạm Nhàn có thể giữ bình tĩnh trước mặt Lý Lý, cố gắng duy trì khoảng cách. Thậm chí sau khi trải qua một đêm điên cuồng, ý vẫn không có tình cảm vướng víu gì với Lý Lý. Mấy chục ngày tới Giang Nam này, Phạm Nhàn thậm chí không hỏi mình tới một câu, ví dụ như gần đây Lý Lý có khỏe không. Cho dù là người tuyệt tình, đối với vị mỹ nữ tuyệt thế từng có duyên phận một đêm, phúc phận cùng xe, dẫu sao cũng không thể lạnh lùng như vậy được. Kết quả là Hải Đường thậm chí còn thấy nghi ngờ, có phải tên Phạm Nhàn này có bệnh ngầm không, ví dụ như giống bệ hạ. Nhưng cổ nỗi Phạm Nhàn lại nạp Tư Tư vào phòng, dọc đường đi này đương nhiên Hải Đường cũng biết đại nha hoàn Tư Tư chính là người trong phòng của Phạm Nhàn, thế nên càng lấy làm lạ. Có điều cô quan sát suốt mấy ngày cũng không nhìn ra rốt cuộc Tư Tư có chỗ nào đặc biệt, bề ngoài chỉ đoan trang thanh tú, làm sao bằng vẻ đầy đặn quyến rũ của Tư Lý Lý được. Nghe Hải Đường cô nương nói tới nữ nhân mà Phạm Nhàn yêu thích, gương mặt Tư Tư lập tức đỏ bừng, đáp lại bằng giọng nói nhỏ như mút đều, thiếu ra sao lại thích ta được. Hải Đường cười khổ lắc đầu, không thích ngươi thì sao lại nạp ngươi vào phòng. Tuy Phạm Nhàn là người máu lạnh vô tình, nhưng ta không tin hắn sẽ hành động như vậy. Tư Tư đột nhiên ngẩng đầu lên, để lộ thần thái kiêu ngạo và tự tin, cô nương nhìn nhầm rồi, thiếu ra là người coi trọng tình cảm nhất trên đời. Tình cảm. Hải Đường nhấp nháp hai chữ này, nhớ lại hình như Tư Tư là người hầu hạ Phạm Nhàn từ nhỏ đến lớn, đống chốc nhíu mày, trong lòng đắn đo. Loại quyền thần trẻ tuổi máu lạnh vô tình, coi việc tính toán người khác làm niềm vui như Phạm Nhàn, có thật là người trọng tình không? Cô thở dài, do trên quần áo không có cái túi lớn nên không thể làm gì khác, đành tiếp nối giấu hai tay trong áo, hỏi, Tư Tư cô đường, vậy vì sao vừa rồi cô lại nhìn chằm chằm vào ta? Thật ra mấy ngày trước Tư Tư còn có tâm trạng hơi mâu thuẫn đối với vị cô nương Hải Đường luôn gắn với thiếu gia như hình với bóng này, dù sao đối phương cũng không phải thiếu nãi nãi, hơn nữa còn là người Bắc Tề đối địch với mình. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn, cũng như rất nhiều người từng tiếp xúc với Hải Đường, Tư Tư nhanh chóng thích vị cô nương nói năng ấm áp, làm việc quan minh, tính tính tình ngay thẳng mà không lỗ mãng này. Chương 509, đạo lý của mùa xuân 3 chương 509, đạo lý của mùa xuân 3 Hải Đường này thân phận cao quý, gương mặt tuy có vẻ hờ hững nói năng cũng không nhiều, nhưng cư xử với mọi người lại cực kỳ chân thành. Cho dù thân phận của họ ra sao cũng đối đãi bình đẳng, hơn nữa còn là bình đẳng và tôn trọng từ trong xương tủy, ví dụ như Tư Tư với thân phận hiện tại là đại nha hoàn chỉ riêng điểm này thôi cũng đã vượt xa thế nhân. Lúc này nghe Hải Đường cô nương đặt câu hỏi, Tư Tư không khỏi che miệng cười nói, cũng như cô nương nghĩ thôi, ta cũng muốn xem người mà thiếu gia yêu thích trông thế nào. Trong xe ngựa yên tĩnh lại, Hải Đường mở to cặp mắt sáng ngời, như con thú nhỏ đáng yêu nhìn Tư Tư. Một lúc lâu sau, hai tay khoanh lại trong ống tay áo, nhún vai nói, người hồ có không giết người không? Tây Hồ Bắc Man, mấy trăm năm qua không biết đã giết hại bao nhiêu con dân Trung Nguyên. Cái tiếng hung dữ ác độc đã đồn khắp nơi, Tư Tư rất kiên quyết trả lời, không thể nào. Hải Đường chậm rãi nháy mắt, mỉm cười nói, đạo lý tương tự thôi. Gió nhẹ phất qua gương mặt Phạm Nhàn, nói cho ý bây giờ đang là mùa xuân. Ý ỉa nhắm hai mắt lại, đón cơn gió nhẹ phả vào mặt, người hương thơm của sức sống trong gió, cực kỳ thích ý lá xanh trong cánh rừng cạnh ruộng bị gió thổi sàn sạt. Ngay lúc này mi mắt ý khẽ nhúc đích, nghe thấy phía sau cũng vang lên tiếng xào xạc. Không phải gió thổi qua cánh rừng, không phải quét dọn trên đường, cũng không phải đổ xúc sắc, không phải ngòi bút chỉ viết chữ, không phải bầy tằm ăn lá dâu, là một cô gái đang bước đi. Là thôn cô đang bước đi. Phạm Nhàn không mở mắt, chậm rãi nói, sao lại không thể nào? Hả? Hải Đường bình tĩnh đi tới bên cạnh Y Lệ, dùng một chữ để thể hiện nghi vấn của mình, lạnh nhạt hệt như rất nhiều năm trước người mù tỏ ý nghi vấn đối với Trần Bình Bình. Khóe môi Phạm Nhàn bệnh lên nói, vì sao cô lại cho rằng ta không thể thích cô? Theo như tin tức trong viện, Thái hậu Bắc Tề đã bắt đầu lo lắng về việc kết hôn của cô. Hải Đường giấu hai tay trong ống tay áo, đứng bên cạnh Y nhìn trâu cày trong ruộng nước, nhẹ nhàng mỉm cười, biết đoạn đối thoại giữa mình và Tư Tư trong khoang xe đều bị Y nghe được. Cô mở miệng nói, xem ra chân khí của ngươi khôi phục không tệ. Phạm Nhàn mở hai mắt, chăm chú quan sát một con chim nhỏ đậu xuống lưng châu cày, cười nói, ta đang hỏi là tại sao ta không thể nào thích cô. Hải Đường quay đầu lại nhìn y một cái, phát hiện y đang hỏi câu này rất nghiêm túc, không khỏi bất đắc dĩ đáp, lúc nào cũng thích ba hoa như vậy, nhưng có được lợi gì đâu. Phạm Nhàn im lặng, nghĩ tới ngày hôm qua mình nói chuyện với Thất Diệp, sau khi trùng sinh có rất nhiều chuyện mình chỉ có thể làm chứ không thể nói, nhưng với Hải Đường hình như chỉ có thể nói chứ không thể làm. Y thì không khỏi mỉm cười, ta chỉ thấy tò mò không biết vì sao cô lại khẳng định như vậy. Hải Đường mỉm cười nói, lúc ở kinh thành, ngươi từng nói hễ là nam nhân, hay nên nói là động vật giống được đều là loại suy nghĩ bằng nửa dưới. Còn ta tự nghĩ mình không có dung nhan thu hút tâm tư của ngươi, dù sao thân phận của ta cũng khác, ngươi có e ngại, lại không nhận được lợi ích gì, làm sao lại thích ta? Hải Đường là thánh nữ Bắc Tề, Phạm Nhàn là quyền thần nội khố, hai người có thể ở cạnh nhau như bằng hữu. Nhưng nếu thật sự muốn trở thành một đôi, chắc chắn Thái hậu Bắc Tề và Hoàng đế nội khố sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, ngược lại còn gây ra tổn hại tới âm mưu của hai người. Có điều không phải Phạm Nhàn nghĩ mấy chuyện này, ý chế nhạo. Chuyện thích hay không thích không liên quan tới lợi ích. Ta phát hiện trong thời gian nửa năm vừa qua, tâm tính của cô kém hơn quá khứ nhiều lắm. Hình như lúc ở Hàng Châu Phạm Nhàn cũng nói với Hải Đường câu này. Hải Đường im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi mở miệng nói, thiên nhất đoạ chú ý thiên nhân cảm ứng, thượng thể thiên hạ, hạ liên vạn dân. Ta còn tưởng chuyện này cứ thuận theo tự nhiên là được, nhưng nửa năm gần đây dây dưa giữa rất nhiều chủ tính, khác với tâm pháp trong môn phái của ta một trời một vực, khó tránh khỏi cảm giác không thích ứng. Phạm Nhàn gật đầu tán thành nói, loại chuyện đấu đá tâm trí này đúng là chỉ thích hợp với loại người như ta. Cô phải về làm cái nghề có tiền đột như thôn cô mới đúng. Không biết ý nghĩ tới điều gì mà lại thở dài nói lại thì tâm tính cô mất cân đối cũng là vấn đề của ta. Nếu lúc ở kinh thành ta không kéo cô vào trong cuộc, có lẽ bây giờ cô vẫn đang ở trong vườn nuôi gà treo lửa. Chương 510, đạo lý của mùa xuân 4 chương 510, đạo lý của mùa xuân 4 y quay sang mỉm cười với Hải Đường nói, như vậy có tính là ta đã kéo cô vào ma đạo không? Sao lại là ma đạo? Hải Đường bình tĩnh đáp, chỉ là tâm ma mà thôi, có ước muốn thì sẽ có mất mát, tuy thứ ta muốn trông rất đường hoàng nhưng vẫn có chỗ mất đi. Đây mới là đạo của tự nhiên. Phạm Nhân hỏi, nhưng cô vẫn kiên trì. Đương nhiên. Hải Đường nhẹ nhàng đáp, An Chi, ngươi từng nói một câu rất hợp với đáy lòng ta.
Nói gì?
Trên đời này chưa từng có chiến tranh nào tốt, hòa bình nào xấu. Hải Đường mỉm cười nói, thế nên vì mục tiêu này, ta sẵn lòng trợ giúp ngươi. Phạm Nhan lại chìm vào trầm mặc, ngây người nhìn cảnh vật trước mặt, chỉ thấy con chim nhỏ kia tìm khắp người châu cày dính đầy bùn đất mà không phát hiện ra con ký sinh trùng nào để ăn nên soạt một tiếng bay mất. Thật ra ngươi không cần tự ti quá mức. Phạm Nhan quay đầu lại nhìn Hải Đường, cực kỳ nghiêm túc nói, ta luôn thấy ngươi rất đoan trang. Hải Đường im lặng một hồi rồi mới đáp, dám hỏi đây là đang tán tụng đoá đoá, hay là đang chế nhạo đây? Phạm Nhan mỉm cười lắc đầu nói, chẳng qua chỉ bộc lộ chút cảm xúc sau khi nghe nguyên nhân cô nói ta không thể thích cô mà thôi. Rốt cuộc Hải Đường không nhịn được lườm y một cái, dáng vẻ như cô bé, cực kỳ hiếm thấy. Phạm Nhan cảm giác mi tâm ngứa ngứa, giơ ngón tay lên xoa xoa rồi nói, đừng so bì với ta, nữ nhân trên cõi đời này mà so với ta thì không mấy ai là mỹ nhân. Y phiền muốn nói, đây không phải là vấn đề của ta mà là vấn đề của cha mẹ ta. Hải Đường có thanh tịnh điềm đạm đến mức nào đi nữa cũng chỉ là cô nương mười mấy tuổi, có cô nương nào không chú ý tới dung nhan, trừ phi là người mù. Cô bị mấy lời ngoài sáng thì là trấn an nhưng âm thầm chế nhạo của Phạm Nhàn làm cho tức tối không thôi, thầm nghĩ miệng lưỡi của thằng nhãi này đúng là đáng ghét. Hải Đường cắn răng nói, thân là con lớn, đừng nói mấy lời bịa đặt thì hơn. Phạm Nhàn làm như không phát hiện ra đối phương tức giận, khiêm túc giải thích, không phải ta bịa đặt. Cô nói ta không thể thích cô là vì trông cô không đủ xinh đẹp, còn ta muốn giải thích với cô, theo ý ta thì trông cô thật sự không tệ. Hải Đường ngớ người, Phạm Nhàn lại nói câu tiếp theo cực nhanh, dù sao cũng từng có tiền lệ rồi, thê tử của ta ấy, người kinh đô đều nói trông nàng ấy chỉ thanh tú mà thôi, nhưng theo ta thấy Uyển Nhi là cô gái đẹp nhất trên cõi đời này. Y lắc đầu thở dài nói, thẩm mỹ của ta khác với đại đa số mọi người trên đời này. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Hải Đường nổi đóa, cô hừ một tiếng, rút hai tay đang quanh ra, phát ống tay áo bỏ đi. Hai tay áo phất một cái, vụn bỏ dưới đất bay tán loạn, gió mạnh đông dưng nổi lên, khí thế bức người, có thể thấy trong cái phất tay áo này ẩn chứa cả chân khí vô thượng của Thiên Nhất Đạo. Phạm Nhàn đưa tay lên che mặt, có vẻ rất chật vật trong đống vụn cỏ kia, lung lay không ngừng như có thể ngã thẳng xuống đất bất cứ lúc nào. Cho dù thế, giữa bụng cỏ đầy trời vẫn vang lên tiếng cười cực kỳ khoái trá của y. Lìa gió ngừng, bụng cỏ rơi xuống, Hải Đường đứng bên bên cạnh, sắc mặt mang vẻ miệng mai, nhìn y cười nói, chế rêu ta như vậy đã xả hết tức tối hai hôm trước chưa? Phạm Nhàn ngây người, thở dài rồi mỉm cười nói, đoá đoá, cô vẫn còn giận à? Đây là lần đầu tiên y gọi đối phương là đoá đoá kể từ sau chuyện bãi công. Hải Đường sửng sốt, sau đó chậm rãi xoay người đi về phía xe ngựa. Lúc này kiếm thủ Lục Sử đã sớm xuống xe canh gác, còn Cao Đạt cầm đầu hộ vệ lại càng cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hải Đường. Dù sao lúc trước gió nổi vụn cỏ bay đầy trời, đám thuộc hạ của Phạm Nhàn đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ e Phạm Nhàn đột nhiên xuất thủ. Phạm Nhàn đi theo, mỉm cười nói, đừng vội lên xe, theo ta tới chỗ này cái đã. Y liền vung tay một cái để đám người Cao Đạt tối lui, lại dặn dò mấy câu rồi mang theo Hải Đường cùng đi dọc theo cánh rừng bên cạnh quan đạo tiến về phía trước. Hai người đi song song với nhau, đã cách đoàn xe một quãng, ánh mặt trời mùa xuân xuyên qua kẽ hở của cánh rừng tạo thành từng vết lốm đốm đầy mỹ lệ trên quần áo hai người. Ta là người rất để tâm tới hai chữ tín nhiệm. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, có lẽ vì trong cuộc đời ta rất khó tìm được người đáng để tín nhiệm, thế nên ngày đó ngươi muốn rời phủ, ta thấy hơi thất vọng. Chương 511, đạo lý của mùa xuân năm. Chương 511, đạo lý của mùa xuân năm. Hải Đường cúi đầu, không giải thích điều gì mà thẳng thắn nói, đoá đoá cũng là người rất để ý tới việc này, dù sao ngươi và ta thuộc hai nước khác nhau, không có hai chữ tín nhiệm thì khó mà làm được việc. Đã nói ra thành lời rồi thì còn lại tương đối đơn giản, chẳng qua lúc này lại đi hỏi rốt cuộc Hải Đường có muốn tới bên trong cùng nhìn lén hay không, hay là Phạm Nhàn hiểu lầm bị cô nương này, đều là chuyện không cần thiết. Nhờ cái miệng chua ngoa của Phạm Nhàn mà lòng tín nhiệm giữa hai người được khôi phục một mức độ nào đó, giờ lại nhắc tới chuyện xưa thì có vẻ quá là ngu xuẩn. Hai người đi song song về phía trước, Hải Đường liếc mắt nhìn Y Lìa, nhíu mày, hai tay vẫn khoanh trong ống tay áo, dẫu sao cũng không thoải mái bằng Phạm Nhàn đút trong túi áo. Phạm Nhàn nhẹ nhàng giải thích, quan phục của giám sát viện, ta bảo Tư Tư mở thêm hai miệng túi thôi. Hải Đường mỉm cười, thở dài có vẻ khá tiếc nuối. Trong cánh rừng bên cạnh quan đạo, tiếng sàn sạt lại vang lên, cặp đôi này không có chuyện nam nữ nhưng lại yêu cầu nghiêm ngặt về lòng tin của đối phương. Giờ hệt như nửa năm trước trên con đường bên bờ sông Ngọc Tuyển trong hoàng cung Thượng Kinh Bắc Đế, cứ thế rất tự nhiên kéo góp chân biếng nhác đi tới. Phía trước phía sau đều là cảnh sắc mùa xuân, đỉnh đầu là lá xanh mơn mởn. Định đối phó với Minh gia như thế nào? Hải Đường nhỏ giọng hỏi. Phạm Nhan nhướng mày nói, nội khố mở cửa chưa mua, tổng cộng 16 hạng mục, năm vừa rồi hai nhà Thôi Minh chiếm mất 14 hạng mục. Bây giờ Thôi gia sụp đổ, để lại khoảng 6 hạng mục, ta đã bố trí người tới tiếp nhận, đợi tới giữa năm tư triệt ở phía Bắc thu nhận xong xuôi sản nghiệp còn lại của Thôi gia, hai bên Bắc Nam sẽ móc nối với nhau, tuyến đường sẽ lại được khơi thông. Chỉ cần bị vệ chỉ huy sứ của các ngươi không chỉnh lý lung tung, tuyến đường chuyển hàng hóa nội khố tới phương Bắc sẽ không có vấn đề gì. Còn trong đó có bao nhiêu phần là hàng lậu thì phải xem ta có thể nắm giữ nội khố tới mức độ nào, ngoài ra là không biết nhân thủ mà bên phía phụ thân điều tới cho ta có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Đây là hiệp nghị giữa y và tiểu hoàng đế Bắc Đề, Hải Đường xuôi nam, đương nhiên là tới quan sát việc này cùng khoản bạc lớn kia. Hải Đường im lặng một hồi rồi nói, cho dù ngươi có thể nắm giữ toàn bộ nội khố chỉ trong thời gian ngắn, nhưng nếu số lượng ngươi chuyển tới phương Bắc dựa theo hiệp nghị thì còn nhiều hơn đống hàng lậu mà trưởng công chúa đã chuyển năm vừa rồi, ngươi làm sao cam đoan sản lượng với triều đình Khánh Quốc? ta lo ngươi không tiện trả lời hoàng đế Khánh Quốc, trước khi đến đây lần này bệ hạ cũng nhờ ta nhắn lại cho ngươi. Năm nay không cách nào thỏa mãn nhu cầu của phương Bắc, có thể tạm hoãn 2 năm, đợi ngươi vững góp rồi bàn, dù sao đây cũng là kế hoạch lâu dài. Phạm Nhàn ngây người, không ngờ hoàng đế Bắc Tề lại lo lắng thay mình như vậy, không nhịn được nở nụ cười nói, xem tình huống ra sao đã, chỉ cần việc sản xuất của nội khố năm nay có tăng trưởng so với mấy năm trước, ta cũng tiện giao phó lại với triều đình. Hải Đường nhìn y một cái, nghi hoặc nói, tăng trưởng được là do đâu? Phạm Nhàn bất đắc dĩ nói, thứ nhất đương nhiên là các xưởng sản xuất trong nội khố có gia tăng, sau đó làm sao giả sổ sách vận chuyển ngầm hàng hóa ra ngoài thì đã có lao trực quầy, Tô Văn Mậu và các lão quan bộ hộ gian lận trên giấy tờ. Ngươi cũng biết người trong nội khố vốn là ta, ta muốn san bằng vết tích cũng không khó lắm. Thứ hai là, ta định gặp một phát thật mạnh trên người Minh gia, đối của cải từ đại tộc này ra dâng hai tay lên cho bệ hạ, chắc chắn bệ hạ sẽ rất cao hứng. Trở lại câu hỏi lúc đầu của Hải Đường, rốt cuộc định đối phó với Minh gia thế nào? Hải Đường nghe giọng điệu của y, dường như không định san bằng Minh gia trong thời gian ngắn. Cô hơi bất ngờ hỏi, ngươi dung thứ cho Minh gia? Không thể không dung thứ, ít nhất trong vòng 5 năm. Phạm Nhàn cười tự giễu, căn cơ của Thôi gia quá phù phiếm, chiến tuyến trải qua xa, cho nên giám sát viện mới có thể đánh một trận mà thành công. Nhưng Minh gia là đại tộc trăm năm, từ trước khi có nội khố đã là danh môn tại Giang Nam, căn cơ cực kỳ vững chắc. Đại tộc mấy vạn người, nắm giữ không biết bao nhiêu chức vị trong triều đình, nếu dùng thủ đoạn lôi đình để đối phó, chỉ e khu vực Giang Nam sẽ đại loạn. Mấu chốt nhất là sắc mặt y nghiêm nghị hẳn lên, nhiều năm nay Minh gia kiếm được không ít lợi ích từ nội khố, nhưng chuyện làm ăn lớn như vậy đương nhiên bọn họ không thể nuốt một mình được. Chương 512, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế Bắc Tề một chương 512, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế Bắc Tề một chắc chắn phía sau hệ thống này có bóng dáng hoàng tộc, trưởng công chúa, thái tử nhị hoàng tử đều có cổ phần trong đó. Nói ra chắc ngươi không tin, ngay cả Phạm gia ta cũng có một vị trí trong đó, hơn nữa hàng năm bọn họ đều đưa quà cấp quý giá tới kinh đô, các bộ, thậm chí cả Xu mật viện cũng có ấn tượng cực tốt đối với Minh gia. Mà bọn họ xưa nay kỳ tiếng, ngươi cũng gặp vị Minh thiếu gia kia rồi, đối nhân xử thế đều cực kỳ chính trực, trong dân gian cũng không có tiếng đồn gì quá xấu. Muốn động tới bọn họ, đúng là khá khó khăn. Hải Đường cũng bắt đầu nhận thấy chuyện này phức tạp đường nào, nhưng cô phát hiện tuy hai hàng mi của Phạm Nhàn có vẻ lo lắng nhưng vẫn không mất vẻ tự tin, bèn hỏi, con át chủ bài của ngươi là gì? Con át chủ bài của ta là hoàng thượng. Phạm Nhàn nghiêm túc nói, Minh gia đánh cắp bạc của nội khố, cho công chúa hoàng tử và các đại thần một phần, dưới gầm trời này tất cả mọi người đều yêu thích Minh gia. Thế nhưng bệ hạ không thích, vì thứ Minh gia trộm là bạc của người. Sau khi nghe Phạm Nhàn phân tích, Hải Đường cũng rất an tâm, thầm nghĩ chỉ cần y nắm chắc điểm này, có hoàng đế Khánh Quốc gầm thầm dung túng, hơn nữa sắp xếp kế hoạch tưởng tận chu toàn, thế thì Minh gia suy vong là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho dù có hùng bá một phương như thế nào, danh gia vọng tộc thâm căn cố đế ở địa phương ra sao, đối mặt với cô máy quốc gia cường đại vẫn chỉ quả trứng gà yếu ớt bên cạnh đá tảng mà thôi. Mục tiêu năm nay là ăn số bạc thu vào của Minh gia. Phạm Nhàn nói, nội khố chiêu mua là phải có bạc trắng đặc cọc, hơn nữa sau khi đấu giá thắng cần chi trước 4 phần 10 giá mua. Tân Xuân mở cửa lần này, ta sẽ cho người cạnh tranh với Minh gia, nâng cao giá tiền, khiến Minh gia phải nôn ra vài ngụm máu lớn, cuối cùng không còn năng lực cạnh tranh những suất chống mà Thôi gia để lại, đồng thời cũng kiếm thêm chút bạc, nhanh chóng điền vào quốc khố. Ngươi định nâng cao bao nhiêu? Hải Đường nghiêm túc hỏi. Phạm Nhàn cười nói, có thể nâng cao bao nhiêu thì cao bấy nhiêu, ngươi biết ta là người rất tham lam mà. Hải Đường nhíu mày nói, nếu ngươi không định xung đột chính diện với Minh gia, thế thì chỉ có thể dùng phương thức mở rộng cửa chiêu mua này để đả kích đối phương. Nhưng chuyện tăng giá không phải quay về phía ống xúc sắt trong sòng bạc mà hô số lượng, vạn nhất ngươi nâng giá quá cao, đoạt luôn khỏi tay Minh gia. Tam đại phường của nội khố có 16 hạng mục xuất kho, 4 phần 10 giá mua. Chính ngươi tính xem cần bao nhiêu bạc, ngươi lấy đâu ra được? Là đấu giá công khai. Phạm Nhàn giải thích, để đề phòng quan viên âm thầm cấu kết với thương nhân, cho nên mỗi khi nội khố mở cửa Tân Xuân đều được đấu giá công khai, vừa vặn cho ta cơ hội. Nếu chuyện này đã là làm ngoài sáng, đương nhiên ta sẽ y đi suy nghĩ một hồi, không tiếp tục che giấu nữa mà nhỏ giọng nói, ta sẽ để Hạ Tê Phi đưa ra cái giá thích hợp, sau đó làm cho Minh gia biết. Hạ Tê Phi? Hải Đường kinh ngạc nói, đại đầu mục của Giang Nam thủy trại, nhân vật hiển hách trên giang hồ, sau lại nghe theo bố trí của ngươi đi đối đầu với Minh gia. Phải biết hắn là người bản địa sinh ra và lớn lên tại Giang Nam. Chuyện liên quan tới thân thế Hạ Tê Phi, đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không nói tiếp, chỉ tiết lộ Hạ Tê Phi đã là người của mình rồi chuyển sang giải thích với bạn, đúng như lời ngươi nói, lượng bạc dự trữ trên tay chúng ta còn chưa đủ để nuốt sạch 16 hạng mục xuất hàng của nội khố, thế nên phải có một bộ phận để lại cho Minh gia, vừa để trấn an đối phương, vừa dùng khoản ngân lượng khổng lồ kia làm Minh gia bị kiềm hãm ở Giang Nam, khiến bọn chúng không cách nào thoát thân. Hải Đường tò mò hỏi, làm sao ngươi xác định Minh gia sẽ không dùng cách tráng sĩ chặt cổ tay? Năm nay đám người bọn chúng đã kiếm được quá nhiều bạc, lần này người sáng suốt đều biết, ngươi tới Giang Nam chính là để đối phó với bọn chúng. Nếu ngươi để Hạ Tê Phi hô một cái giá cao tới mức người ta trợn mắt há hốc mồm, vạn nhất vị Minh lão gia tử kia phủi tay không chơi nữa thì sao, chẳng phải ngươi chịu thiệt to hả? Chắc chắn triều đình Khánh Quốc sẽ không để Hạ Tê Phi dễ chịu đâu. Phạm Nhàn cười lạnh nói, năm nay cho dù có hộp máu Minh gia cũng buộc phải cướp lại suất mua của nội khố. Cho dù nhà hắn có vạn mảnh ruộng tốt thì đã sao? Cuối cùng đó cũng chỉ là vật chết, làm sao bị kịp lợi ích khổng lồ từ nội khố? Hơn nữa chuyện này liên quan tới lợi ích của hoàng tộc và đại quan ở kinh đô, Minh gia bọn chúng muốn tặng bạc ra ngoài, muốn gìn giữ thể diện và lợi ích của trưởng công chúa, thế thì nhất định phải đâm đầu vào nội khố. Chương 513, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế Bắc Tề 2 chương 513, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế Bắc Tề Hai Y Y nhìn làn khói đen chậm rãi bay lên trên cánh rừng, hai mắt híp lại nói, "Thương nhẫn, trung quy cũng chỉ là con rối mà thôi. Minh gia tự làm hải tặc, cướp bóc hàng hóa của nội khố, lại quay ngược lại ăn tiền bên phía triều đình lòng dạ thâm độc. Nếu hắn ngừng tay không làm nữa, đám người ở kinh đô không nhận được tiền nữa, thẹn quá hóa giận, làm sao lại bỏ qua cho bọn chúng được? Đến lúc đó không tới phiên ta độc thủ, bọn chúng cũng tự sụp đổ rồi. Cho nên năm nay cho dù thế nào Minh gia cũng phải nắm giữ phần lớn quyền tiêu thụ thương phẩm của nội khố, trước tiên cứ thận trọng vững chắc qua được 1-2 năm, sau đó lại xem trận tranh đấu tuy không thấy máu nhưng lại cực kỳ u ám ở kinh đô sẽ có xu thế ra sao. Vậy khoản bạc kia, ngươi định chuyển cho Hạ Tê Phi? Đây là vấn đề Hải Đường rất quan tâm." Phạm Nhan gật đầu nói, "Một phần, tuy phụ thân cũng chuẩn bị cho ta một chút, nhưng nội khố mở cửa, tất cả mọi người trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm vào người ta, nhìn chằm chằm vào kho hàng của bộ hộ, chỉ e trưởng công chúa đã đoán được tiền tài của ta. Nếu ta dùng bạc tích trữ của bộ hộ để đánh trận này với Minh gia chỉ e bất cẩn chút thôi sẽ thua cả bàn." Y tự chế giễu, "Thuyên chuyển bạc của quốc khố, đây là tội danh chu di toàn tộc, tịch thu gia sản. Ta nhát gan lắm." Hải Đường nghe y tự nhận là nhát gan, lắc đầu không tỏ ý kiến rồi nhỏ giọng nói, "Nhưng dùng bạc của Thái Bình Tiền Trang chuyển tới đây. Bối cảnh của Thái Bình Tiền Trang là Đông Di Thành, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ nhận ra điều gì sao?" Phạm Nhan nhìn cô một cái, chậm rãi nói, "Đây là bố trí của hoàng đế bệ hạ nhà cô. Có lẽ ngay cả cô cũng không ngờ, bạc của nội khố Bắc Đề, một tháng sau chuyện đường Như Lan năm ngoái đã bắt đầu thông qua vài chục con đường trung gian không khiến người khác chú ý, chuyển vào Thái Bình Tiền Trang, trong đó còn có không biết bao nhiêu bước ngoặt mới đưa bạc tới Giang Nam." Hải Đường kinh ngạc không nói gì. Phạm Nhan tiếp tục nói, "Ta có giám sát viện và bộ hộ hỗ trợ mà còn không tra được hướng đi của mấy chục khoản tiền bạc này, hơn nữa khoản bạc đó tuy số lượng rất lớn, nhưng đặt trong tiệm bạc đệ nhất thiên hạ Thái Bình Tiền Trang cũng không phải quá bắt mắt, ta nghĩ chắc chắn bên Đông Di Thành không chú ý tới." Hải Đường khó mà tin được lắc đầu nói, "Đợi đã, ngươi nói khoản bạc này là bệ hạ bắt đầu di chuyển tới Giang Nam từ 2 năm trước. Sao lại như vậy được? Giữa tháng 9 năm ngoái ta mới biết việc này, hơn nữa trong kinh thành không có lời đồn đại nào cả." "Không sai." Trong đôi mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ tán thưởng và cảnh giác, sau khi cô nói rõ ngọn ngành với ta mới thăm dò lại nguồn gốc, kết quả không điều tra được rõ ràng, chỉ loáng thoáng tra ra được thời gian mấy chục khoản bạc đó được đưa vào Thái Bình Tiền Trang là vào 2 năm trước. "2 năm trước?" Hải Đường nhíu mày nói, "Khi đó ngươi chỉ mới vào kinh đô không lâu, làm sao bệ hạ đoán được 2 năm sau ngươi sẽ nắm giữ nội khố, làm sao người biết được 2 năm sau sẽ bắt tay với ngươi, há miệng nuốt quyền tiêu thụ nội khố?" Phạm Nhan tự giễu, "Khi đó ta chỉ là đứa con tư sinh cực kỳ vô danh phụ Ti Nam Bá." Ý thở dài sâu kín, "Có thể là chuyện ở phố Như Lan khiến cho vị tiểu hoàng đế của ngươi xác nhận trưởng công chúa muốn giết chết ta, hơn nữa dựa theo đủ các phương diện tình báo để dự đoán tiếp theo ta sẽ nắm giữ nội khố Khánh Quốc. Còn chuyện tiếp theo, có lẽ hắn chỉ phân tích mà thôi, nếu giữa ta và trưởng công chúa không cách nào phối hợp, thế thì chắc chắn ta cần chém đứt cánh tay của trưởng công chúa." "Thôi ra, Minh ra. Chẳng trách cuối năm ngoái hai bên chúng ta thu thập Thôi ra thuận lợi như vậy." Phạm Nhàn cau mày nói, "Nhưng hoàng đế nhà cô sao lại đoán được ta sẽ dùng chiêu này đối phó với Minh gia? Nếu nói là tính toán được điều này thì ta chỉ có thể tặng hắn một câu thôi." Hải Đường vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ, cô thật sự không ngờ vị hoàng đế thiếu niên ở cùng mình từ nhỏ đến lớn, thường xuyên gọi mình là tiểu sư cô, lại có mưu kế sâu xa đến vậy. Tận 2 năm trước hắn đã bắt đầu bố trí móc nối với Phạm Nhàn hoặc biến số nào đó có thể xuất hiện. Nghe Phạm Nhàn nói vậy cô vô thức hỏi, "Câu gì cơ?" "Đa trí như quý chủ, chẳng khác nào yêu quái." Phạm Nhàn điềm nhiên nói, "2 năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, tình hình phát triển cũng không sai biệt lắm so với suy đoán của hắn, cho dù bệ hạ của triều đình ta quyết định người chỉnh lý nội khố không phải ta, không phải người mà Bắc Tề các ngươi có thể tín nhiệm ta đây, chỉ e hắn vẫn có cách đẩy đống bạc này tới một gương mặt khác, tham gia đợt nội khố mở cửa chiêu mua lần này." Chương 514, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế Bắc Tề 3. Chương 514, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế Bắc Tề 3. Mãi tới giờ phút này, Phạm Nhàn mới bực bội thừa nhận, đúng là mình đã xem thường vị quân vương trẻ tuổi ở phương Bắc do Khánh Quốc trông coi cực kỳ nghiêm ngặt con gà vàng bắt mắt nhất thiên hạ nội khố. Các nước cũng chẳng có cách nào, loại chuyện trộm cắp công nghệ đã làm mười mấy năm mà không thành công. Ai ngờ hoàng đế Bắc Tề lại bố trí lắt léo, chơi chiêu như vậy. Đối với hoàng đế Bắc Tề mà nói, nếu làm ăn trộm mà không trộm được bảo bối nhà ngươi, làm giặc cướp mà không đánh thắng được hộ vệ nhà ngươi, thế thì ta sẽ lắc mình biến hóa, biến thành một thương nhân tư bản không có tên tuổi, lẫn vào quá trình nhà ngươi bán bảo bối. Tuy không được ăn miếng đầu nhưng cũng không phải ăn chút đồ thừa. Chẳng qua sau khi bố trí ván cờ trải khắp thiên hạ này lại xuất hiện biến cố khiến người Bắc Tề vui mừng là Phạm Nhàn, thế nên hoàng đế Bắc Tề càng trở nên hào phóng và trầm ổn. Phạm Nhàn thở dài, trên đời này còn nhiều người thông minh tuyệt đỉnh, đa mưu túc trí. So với họ, người theo chủ nghĩa quốc tế như y đúng là mang đậm ý vị của chủ nghĩa lý tưởng. Người tức giận à? Hải Đường nhìn sắc mặt y lìa, do hỏi. Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu, nếu hoàng đế nhà cô luôn lừa gạt ta trong chuyện này, đương nhiên ta phải tức giận rồi. Nhưng hôm nay hắn vẫn phối hợp với ta, ta có gì mà tức giận? Hôm nay cứ như hắn coi đống tiền này là con tin, giao hết vào tay ta. Như vậy đủ để đổi lấy lòng tin của ta đối với hắn. Hải Đường thở dài nói, ngươi không phải người dễ tin tưởng người khác. Phạm Nhàn cúi đầu, chậm rãi nói, tin tưởng là lẫn nhau, ta chỉ tò mò vì sao hoàng đế của nhà cô lại tin tưởng ta như vậy. Phải biết ngày sau nếu hai nước trở mặt hay ta có tư tâm gì khác, bất cứ lúc nào ta cũng có thể nuốt sạch bạc của hắn, cắt đứt tuyến đường hàng hóa của mình, mà hắn hoàn toàn không thể lật bàn. Ý Nhi ngẩng đầu lên, nhìn cặp mắt trong trẻo như hồ nước của Hải Đường, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy hơi nghi ngờ lòng tin sâu sắc mà lại đột ngột này. Hải Đường im lặng suy nghĩ một hồi, mặt mày chợt giãn ra, cười nói, sau khi ta nhắc tới khoản bạc này với ngươi trong thư rất giống với khi lời đồn đại về thân thế của ngươi vừa xuất hiện trong thế gian.
Hả?
Phạm Nhàn nghi hoặc nhìn cô, có gì liên hệ? Hải Đường mỉm cười, có lẽ theo bệ hạ thấy, ngươi đã là hậu nhân của Diệp gia, thế thì chắc chắn ngươi không thể thỏa mãn với việc làm quyền thần trong Khánh Quốc, hơn nữa ánh mắt ngươi tuyệt đối không dừng lại ở giới hạn biên giới. Tất cả những gì Khánh Quốc có thể cho ngươi, Đại Tề ta cũng có thể cho ngươi, chỉ e bệ hạ còn có ý tứ gì khác còn chưa nói dứt lời, nhưng Phạm Nhàn đã hiểu ý, lắc đầu cười tự giễu, cảm ơn ý tốt của hoàng đế nhà cô, ta đâu có muốn trợn mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Hải Đường mỉm cười nói, hiếm khi thấy ngươi có hứng làm thơ. Ta càng không túi đầu làm trâu cho lũ trẻ. Phạm Nhàn lạnh nhạt nói, huống chi sau này hoàng đế nhà cô cũng biết ta thật sự là hoàng tử Khánh Quốc, gốc của hai câu trên, Hoành Mi lãnh đối thiên phụ chỉ, phụ thủ cam vi nhụ tử ưu. Bản dịch của thí bèn, trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ túi đầu làm ngựa các nhi đồng, trên đời này có rất nhiều hoàng tử còn hậu nhân của Diệp gia lại chỉ có một mình ngươi. Hải Đường nhẹ nhàng nói, thể hiện rõ ý tứ của bên Bắc Đề. Phạm Nhàn nở nụ cười, không tiếp tục đề tài này. Y ở Khánh Quốc đang lúc nở mày nở mặt, tuy trong cung có vài vị phu nhân, kinh đô có hai vị hoàng tử, mình đối phó cũng hơi khó khăn, nhưng xét theo lương tâm, trước mắt vị hoàng đế vẫn đóng vai người cha hiền, coi như không tệ, y không tìm được lý do nào có sức thuyết phục để đi cân nhắc lời mời của bên Bắc Đề. Nói lại chuyện lúc trước đi. Phạm Nhàn nói, vì sao cô không thể thích ta?
Ta không thể thích cô.
Hải Đường lên ngốc, thậm chí hơi giận, nghĩ thầm sao y cứ dây dưa trong chuyện này như vậy. Cô lạnh giọng nói, xưa nay đoá đoá vốn không để ý tới chuyện nam nữ, trong tình cảm vốn không chia lớn nhỏ, nhưng có khác biệt trên dưới. Ta không muốn diệt tình tuyệt tính, nhưng sẽ không suy nghĩ tới vấn đề này. Phạm Nhàn hiểu cô nương này đang thể hiện ý coi vạn dân trong thiên hạ là trên hết, khẽ chế nhạo, đặt nỗi lo của thiên hạ lên trên đầu. Sống cả đời như vậy chẳng nhàm chán quá ư? Hoàng đế nhà cô còn có mũ mà đội y không nói mũ có màu gì, đột nhiên nở nụ cười như ánh mặt trời nói, đoá đoá. Chương 515, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế Bắc Tề bốn. Chương 515, mượn tay cô, kéo tay hoàng đế Bắc Tề bốn hạ. Hải Đường dừng bước, quay đầu lại nhìn y, lại bị nụ cười dịu dàng trên gương mặt thanh tú kia làm cho loa cả mắt. Cô không nhịn được thở dài hỏi, có chuyện gì? Người hồ cũng có thể không giết người. Phạm Nhàn rất nghiêm túc nói. Hải Đường biết y đang chỉ câu nói mà mình gợi từ miệng từ tư lúc ở trong xe ngựa. Cô không khỏi tức tối, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, thế à? Có lẽ con dân Bắc Tề hay nội khố đều không tin tưởng. Phạm Nhàn dịu dàng nói, người hồ có thể không giết người, đó là nếu chúng ta biến tất cả bọn chúng thành người chết. Hải Đường ngớ người, không hiểu sao lại bật cười. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, cũng theo đạo lý đó, ta vẫn có thể thích cô cũng có thể thích ta. Hải Đường chế nhạo, sau khi chúng ta chết hả?
Không.
Phạm Nhàn rất nghiêm túc giải thích, sau khi tất cả những người khác trên thế giới này chết hết. Hải Đường cũng bó tay nói, tất cả mọi người chết hết rồi chỉ còn hai người chúng ta đứng bên bờ sông chúng gió hả? Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu nói, đúng là không có ý nghĩa gì. Sau đó y rút tay ra khỏi túi áo, nắm lấy tay Hải Đường, nhẹ nhàng nắn bóp giữa ánh mắt kinh ngạc của cô nương nhà người ta, nở nụ cười dịu dàng nói, nếu đã là không có ý nghĩa, thế thì đừng nghĩ nữa. Thời tiết vẫn còn lạnh, ngươi lại mặc y phục nha hoàn, chỉ sợ tay sẽ bị rét. Bốn tay nắm lấy nhau, kiên định và dịu dàng hòa quyện vào hơi ấm. Sau lưng hai người bỗng vang lên tiếng bánh xe ngựa lộc cộc. Ánh mắt Hải Đường mang ý cười hứng thú, không rút tay lại, ngược lại nghiêng đầu nhìn Phạm Nhàn nói, cố ý để người khác thấy. Phạm Nhàn khẽ cúi đầu, ánh mắt nhấp nháy, nhỏ giọng đáp, muốn thuyết phục hoàng đế bên ta tin là có nguyên nhân gì đó nên ta mới mang theo cô tới Giang Nam, muốn hoàng đế nhà cô và ta có cơ sở vững chắc hơn để tin tưởng lẫn nhau, thế thì chúng ta cần phải gần gũi thân thiết hơn một chút. Hải Đường nhìn y kìa, như cười như không. Cuối cùng Phạm Nhàn rất nghiêm túc nói, đương nhiên, cầm tay cô cũng rất thoải mái, thường xuyên làm việc đồng áng nhưng không có vết chai. Trong thành Tô Châu khung cảnh phồn vinh, xung quanh tô điểm màu xanh non mơ mận, không khác lắm so với mọi nơi lại trong Khánh Quốc. Nhưng cửa hàng san sát, bến tàu bận rộn, đoàn người liên miên không dứt, phía nam thành là một loạt quan nha nối liền thành một khối, phía tây thành là phủ đệ của thương nhân buôn mối phú quý xa hoa, phía đông thành các cô nương ven đường vây ống tay áo đỏ rực mời gọi, trên đường là các vị công tử khẽ bẻ liêu trước đài, phía bắc thành là các vị huynh đệ giang hồ, đầy hung hãn, âm hiểm, gian xảo. Tất cả những thứ này đan xen với nhau tạo thành một mùi vị khác hẳn với mọi nơi khác trên đời, đó là mạo hiểm, kích thích, giàu sang, đông đúc và dục vọng. Trương Đài là tên một con đường ở thành Trường An đời nhà Ưởng bên Trung Hoa, vẻ liêu Trương Đài ở đây là nhận thịnh tình của các cô nương. Tại nơi này, ít đi những học thức cổ hủ thô bỉ, áp lực của vương triều ngàn năm cũng nhỏ đi không ít, tuy vẫn không có ai dám khiêu khích uy nghiêm của quan phủ, nhưng do số người qua lại quá nhiều, hàng hóa ngân lượng xuất nhập càng rất lớn, trong túi dân chúng trong thành có tiền, lúc làm việc cũng nhiệt tình hơn nhiều. Mà không đề cập tới những thương nhân có liên quan sâu sắc tới quan phủ, chỉ riêng những huynh đệ kiếm cơm trên đường thủy cũng bắt đầu học theo các thái học sinh ở kinh đô, mặc bộ trường sam màu xanh, không phải lúc nào cũng đánh giết nữa. Cả một khu vực lớn từ bến tàu Tô Châu tới Hạ Du đều là sản nghiệp của Minh gia, lúc này có vài gã cao to mặc trường sam đang ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi nghe một vị công tử trẻ tuổi phát biểu. Chỉ nhìn một cái là biết mấy gã cao to mặc trường sam này là loại người lợi võ, nhưng trước mặt vị công tử tướng mạo hiền lành này lại không ai để lộ vẻ kiêu căng bá đạo, vì vị công tử kia là con trai ruột của lão gia tử Minh gia Minh Lan Thạch. Đám người sinh sống trên bến tàu này đều có thể coi là ăn cơm ké của Minh gia, coi như nửa gia đình. Sau khi Minh thiếu gia đi khỏi, mấy gã cao to mới kéo trường sam lên lau mồ hôi trên trán, âm thầm bàn tán, trong lòng đều lấy làm lạ. Vì sao mấy hôm nay Minh thiếu gia thường xuyên tới nhắc đám người bọn mình những ngày tới trong thành Tô Châu phải thành thật một chút? Chẳng lẽ với lực lượng của Minh gia mà còn phải sợ có ai tới nắm bím tóc mình? tổng đốc đại nhân thì có năng lực này thật, nhưng chẳng lẽ bao năm qua Minh lão nha tử vẫn chưa cho đối phương ăn no?
Chương 516, hòn sỏi trong mắt Minh ra một chương 516, hòn sỏi trong mắt Minh ra một trường sam leo mồ hôi cũng thật thuận tiện, dù sao mấy vị huynh đệ trên đường này cũng không phải học sinh chính quy tại kinh đô, nhưng trong đó cũng có một số người thông minh, loan thoáng đoán ra có lẽ liên quan tới chuyện nội khố mở cửa Tân Xuân.
Chưa nghe nói à?
Đường Đường thôi ra đứng song song với Minh gia, được tôn là hai đại gia tộc giàu sang quyền thế, mới đầu năm lại bị triều đình tung lưới móc sạch. Nghe nói chuyện này là do vị đề ti đại nhân trẻ tuổi của giám sát viện một mình xử lý, còn đề ti đại nhân hôm nay là khâm sai đại nhân tại Giang Nam. Chẳng trách thiếu gia nhà mình lại cẩn thận như vậy, chỉ lo quan phủ kiếm được cớ gì đó, hóa ra là vị tiểu phạm đại nhân lục thân gì cũng không nhận, dầu bối gì cũng không ăn. Không phải ta sợ hắn. Lúc này Minh Lan Thạch ngồi trong xe, không cách nào giữ vẻ trấn tĩnh tự nhiên lúc ở trước mặt người ngoài và thuộc hạ. Gương mặt hắn trầm xuống nói, mà là tiểu phạm đại nhân không giống bất cứ vị quan viên nào trong triều đình. Nếu Phạm Nhàn thấy đối tượng mà Minh thiếu gia đang trò chuyện, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Vì người ngồi đối diện trong xe ngựa rõ ràng là người chủ trì đại hội võ lâm bên Tây Hồ Hàng Châu, vị quan viên khu vực Giang Nam. Khi đó Phạm Nhàn thấy cách nói năng làm việc của vị quan viên này đã thầm tán thưởng, nhưng chỉ y cũng không đoán nổi gã quan viên này lại có quan hệ sâu sắc với Minh gia như thế. Trước mặt hắn, Minh Lan Thạch nói năng không hề cố kỵ, rõ ràng quan viên này là nhân vật mà Minh gia tin tưởng tuyệt đối. Mà lúc đó, nếu Phạm Nhàn dụng tâm thêm một chút, chắc chắn sẽ tra ra quan hệ giữa đối phương và Minh gia, cũng cảnh giác hơn với đại hội võ lâm này. Quan viên này họ Châu tên Lỗi, là ngự sử đô sát viện khu vực Giang Nam. Chỉ nghe hắn nghi hoặc nói, biểu hình, không sai đại nhân có gì khác quan viên trong triều. Minh Lan Thạch cười lạnh nói, Phạm đại nhân còn trẻ tuổi như vậy mà trong tay đã nắm quyền lực lớn cỡ đó, các quan viên khác có sánh bằng không? Giám sát viện cũng khác với đô sát viện các ngươi. Hôm nay hắn lại có thân phận khâm sai đại nhân, làm việc càng không có gì vướng bận, tổng đốc đại nhân cũng phải nể mặt hắn vài phần. Chắc ngươi cũng nhận được tin tức, vị tiểu Phạm đại nhân này vừa tới nội khố là chém đầu 5 vị ti khố gây chuyện, trong đó còn có 2 chủ quản đại phường. Giờ hắn còn bắt sạch quan viên mà trưởng công chúa bố trí trong chuyển vật đi. Thủ đoạn cay độc như vậy, có vị quan viên nào có đủ sức lực thi triển? Châu Lỗi thở dài lắc đầu, không có nội ứng, sau này trong tộc muốn gian lận lại càng khó khăn. Minh Lan Thạch nhìn hắn, cười chế nhạo rồi khinh miệt nói, ta thấy ngươi làm quan tới hồ đồ rồi, giờ là lúc nào rồi mà còn đòi gian lận? Chỉ mong vị khâm sai đại nhân kia không động tay động chân với chúng ta đã là tốt lắm rồi. Lúc trong căn lầu bên Tây Hồ, Minh Lan Thạch tôn kính vị quan viên triều đình này biết bao, còn bây giờ lại chẳng để mặt chút nào, mà Châu Lỗi lại có vẻ rất quen thuộc với giọng điệu này. Chỉ riêng cảnh tượng này thôi cũng đủ thấy Minh gia ẩn giấu bao nhiêu lực lượng trong triều đình. Châu Lỗi nhíu mày âu sầu, nhưng rõ ràng lần này Khâm Sai đại nhân tới Giang Nam là nhắm vào trong tộc, lão gia tử có bố trí gì không? Minh Lan Thạch cười khổ lắc đầu, đây là điều ta nói lúc trước, vị Phạm đại nhân này khác với các quan viên còn lại, thủ đoạn bình thường không thể nào làm thực hiện được. Nếu là đại quan khác tới Giang Nam, Minh gia chúng ta còn có cách đối phó, khổ nỗi nếu là vị tiểu Phạm đại nhân này thì biện pháp thường dùng hoàn toàn không có tác dụng gì. Châu Lỗi thử thăm dò, trên đời này không có quan lại nào không tham tài. Hai mắt Minh Lan Thạch híp lại, nhưng nghĩ tới một chuyện khiến hắn rất đau lòng. Sau khi im lặng một hồi hắn mới âm u nói, đây là cách thông tục nhất, cũng là cách hữu hiệu nhất lúc bình thường. Phụ thân nhận định sự việc rất chuẩn, biết nhất định phải dùng dịu vàng phá núi chúng ta cũng thử rồi. Hắn lắc đầu thở dài nói, kết quả đối phương hoàn toàn không nhận, trực tiếp trả lại, cũng chẳng muốn nói lời đe dọa gì, không khác nào thẳng băng. Đưa bao nhiêu? Châu Lỗi hoàn toàn không tin trên thế giới này có quan viên không tham bạc, cho dù ngươi là con tư sinh của hoàng đế đi nữa cũng phải có bạc chứ. Minh Lan Thạch giơ 4 ngón tay. Châu Lỗi nghi hoặc nói, chỉ 4 vạn lượng. Giữa hai hàng mi của Minh Lan Thạch lóe lên sắc ý, hạ giọng mắng, 4 vạn lượng. Ngươi không thấy vị tiểu gia trong nha môn ấy lôi cái dương đặt 13 vạn lượng bạc ra à? Chương 517, hòn sỏi trong mắt Minh gia 2 chương 517, hòn sỏi trong mắt Minh gia 2 lần này phụ thân điều động đủ bộ liếng, thậm chí tạm gác tiền dâng tặng kinh đô, tập hợp tận 40 vạn lượng. 40 vạn lượng. Châu Lỗi trong lòng chấn động, khóe môi cũng run rẩy. Gia giá lớn như vậy mua một tiểu chư hầu ở kinh đô còn được, chẳng lẽ vẫn không lay động được cõi lòng Khâm Sai đại nhân? Minh Lan Thạch cắn răng nói, còn có 2 phần 10 cổ phần danh nghĩa. Châu Lỗi thật sự không dám tin vào lỗ tai mình, 2 phần 10 cổ phần danh nghĩa này còn đáng sợ hơn cả 40 vạn lượng, làm sao trong tộc lại sẵn lòng dùng khoản lợi ích lớn đến vậy để thu mua Phạm Nhàn? Bình thường phụng dưỡng trưởng công chúa cũng không chi trả hào phóng như vậy, thậm chí đây không thể gọi là hào phóng nữa, phải nói là cắt thịt đổi lấy bình an. Minh Lan Thạch chậm rãi nhắm hai mắt lại, mi mắt khẽ nhúc nhích, gương mặt bặm mẻo, chất trong lòng cực kỳ khó chịu. Châu Lỗi không dám nói gì thêm, trong xe ngựa lại chìm vào một đợt trầm mặc. Một lúc lâu sau, Minh Lan Thạch giờ đã dần dần thay phụ thân quản lý đại đa số sản nghiệp Minh gia, giờ mới chậm rãi mở hai mắt. Từ Tốn nói, chúng ta đều đánh giá thấp khẩu vị của Phạm đại nhân, đừng quên vị phụ thân đại nhân của hắn chính là thượng thư bộ hộ trong triều. 40 vạn tuyệt đối có thể thu mua một vị hoàng tử, nhưng thu mua hắn thì không được, thế nên lúc trước đã nói rồi, cách này không thể thực hiện được. Bên trưởng công chúa thì sao? Châu Lỗi hoán hận nói, Minh gia chúng ta bỏ bao công sức ra giúp trưởng công chúa, làm sao trưởng công chúa lại trơ mắt bỏ mặc được? Minh Lan Thạch suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng nói, đối phó với quan viên mua chuộc không được, thế thì phải hãm hại, bắt đầu từ trung ương mà rồi lan ra tứ chi, thế thì phải bỏ công sức vào kinh đô. Trong triều đình ngấm ngầm móc nối với quan viên các khu vực, đáng tiếc có vẻ chiêu này cũng chẳng có tác dụng gì. Vì sao? Châu Lỗi kinh ngạc. Minh Lan Thạch tự dễ ước, Phạm đại nhân là người ra sao? Sau lưng hắn có Trần viện trưởng đại nhân và Phạm thượng thư. Lâm tướng tuy tử quan đã lâu nhưng dư uy vẫn còn, chỉ cần bệ hạ không thể hiện thái độ, làm gì có quan viên nào dám dựa theo ý chúng ta dâng thư vạch tội hắn. Đô sát viện các ngươi thì làm hai lần rồi, tiếc là bị phạt trượng tới lạnh buốt cả tim. Châu Lỗi suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, bây giờ không giống khi xưa, nay Phạm đại nhân ở tận Giang Nam xa xôi, không kịp biện giải, lại rời xa giám sát viện, phản ứng không được nhanh chóng như xưa. Cho dù quan hệ giữa hắn và bệ hạ không như bình thường, nhưng ngay cả một vị hoàng tử chính thức đi nữa cũng không thể gây chuyện trong khu vực Giang Nam mà không bị triều đình triệu hồi về kinh đô. Nếu chúng ta tạo ra một số chuyện, không khéo bệ hạ sẽ gọi Phạm đại nhân về. Minh Lan Thạch chế nhạo, đây là chỗ tai hại khi quan viên các ngươi nhìn nhận vấn đề. Các ngươi luôn luôn đặt ánh mắt vào quan tước phẩm cấp và thân phận. Không sai, cho dù là vị hoàng tử chính thức tới Giang Nam, Minh gia cũng có cách khiến hắn đủ rũ trở về. Phạm Nhan chỉ là con tư sinh của bệ hạ, chúng ta không có gì phải sợ, nhưng trong tộc nhìn nhận vấn đề khác với các quan viên xem xét vấn đề. Trong mắt chúng ta, Phạm đại nhân có quyền, có binh, có tiền, danh tiếng cứ tốt, mà ra tay lại vô cùng ác độc, cho dù hắn có chỗ nào bẩn thỉu, lại bị giám sát viện bốn phụ trách phóng đại vết bẩn cho triều đình rửa sạch toàn bộ, mọi người hoàn toàn không nắm được hắn. Một hòn đá cội trơ trụi, ai mà nuốt xuống bụng được. Hắn còn khó đối phó hơn nhiều so với bất cứ vị hoàng tử điện hạ nào. Nếu ý của ngươi là kích động bách tính Giang Nam gây chuyện, Minh Lan Thạch cười lạnh nói, ngươi có tin không, Phạm Nhàn dám điều hắc kỵ tới Tô Châu, trực tiếp diệt môn Minh gia chúng ta. Châu Lỗi hít một hơi lạnh, do dự nói, không thể nào. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không thèm để ý tới thể diện triều đình à? Luật pháp Khánh Quốc đâu phải viết ra để chơi. Hắn là thằng điên. Minh Lan Thạch cắn răng hạ giọng mắng, một thằng điên trông ôn hòa lễ độ. Nhưng nếu có thể không trêu chọc hắn thì tốt nhất đừng nên trêu vào, trừ phi ngươi chắc chắn có thể khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Châu Lỗi đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới nói đầy ẩn ý, đại hội võ lâm. Đây là cách Minh gia âm thầm khống chế võ lâm Giang Nam, chẳng qua khoác lớp áo triều đình, thế nên trong tay Minh gia không có nhiều cao thủ giang hồ, nhưng lại mượn tay Châu Lỗi khống chế một số kẻ liều mạng. Lúc này hắn phát hiện Minh gia hoàn toàn không cách nào ra tay với Hòn Sỏi Khâm Sai đại nhân, trong lòng chợt lóe lên ý niệm khác, tiện thể nhắc luôn tới. Chương 518, Hòn Sỏi trong mắt Minh gia ba. Chương 518, Hòn Sỏi trong mắt Minh gia ba. Minh Lan Thạch nhìn Châu Lỗi với vẻ thương cảm, chẳng lẽ ngươi không biết Phạm đại nhân là cường giả cựu phẩm? Chẳng lẽ ngươi không biết bệ hạ phái nhóm hộ vệ tinh nhuệ nhất cho hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết giám sát viện bố trí riêng kiếm thủ lục sử chuyên về ám sát đi theo hắn, xưa nay không rời nửa bước? Chẳng lẽ ngươi không biết lúc ở Hàng Châu vị hải đường cô nương của Bắc Tề từng ở cùng hắn một thời gian? Tiếng nói của Minh Lan Thạch càng lúc càng lớn, càng ngày càng cảm thấy vị quan viên tộc đệ ngày thường trông như khôn khéo, hôm nay lại rất giống một thằng đốc, máng, chỉ bằng cái đại hội võ lâm ấy. Phụ thân mời Vân đại gia bên Đông Di Thành tới. Lúc ở bên bờ Tây Hồ mới liếc mắt nhìn một cái là không biết bị ai đâm cho một kiếm. Bây giờ đám cao thủ chó má bên Đông Di Thành đang bị lũ người kỳ quái này truy sát khắp nơi, chẳng khác nào chó nhà có tang. Đó là Vân Chi Lan. Đông Di Thành. Hậu nhân tứ cố kiếm, trước mặt Phạm Nhàn còn chẳng có cơ hội xuất thủ. Ngươi cảm thấy lũ vũ phu ở Giang Nam có thể giết được đối phương? Sắc mặt Châu Lỗi lúc xanh lúc trắng, lúc này mới nhớ ra Phạm Nhàn không chỉ đơn giản là một vị quân thần. Trong thiên hạ ngày nay, hiển nhiên Phạm Nhàn có thể coi là một trong những người có tiền nhất, mà trên đời người có nhiều tiền hơn ít thì tuyệt đối không có quyền như ý, có quyền hơn ít thì tuyệt đối không có võ công như ý, có võ công cao hơn ít thì tuyệt đối không vô sĩ bằng ý, vô sĩ bằng ít thì tuyệt đối không có chỗ dựa vững chắc như ý, có chỗ dựa vững chắc hơn ít thì tuyệt đối chưa sinh ra. Tăng tiền, ý chẳng thiếu, muốn tước quyền của ý ở kinh thành, ý chẳng lo, muốn ám sát ý, ý chẳng sợ, muốn bôi xấu ý, y chẳng để ý, chẳng qua y sẽ dùng đao cắt phăng cái đầu ngươi đi để phát tiết cơn thịnh nộ trong lòng. Đây là một tồn tại dị thường xuất hiện từ mười mấy năm trước, lại trải qua mười mấy năm gây dựng. Y Dì là một vị hoàng tử ẩn hình nhưng nắm giữ cả giám sát viện và bộ hộ mà hoàng tử hoàn toàn không thể nắm giữ, ngay cả trưởng công chúa điện hạ có thể âm thầm ảnh hưởng tới thế cục trong triều cũng không cách nào hạ thủ đối phó Y Dì. Minh gia liệu có cách nào? Châu Lỗi an ủi Minh Lan Thạch, bây giờ Quách đại nhân đã ở Tô Châu, theo ý của ông ấy, trưởng công chúa sẽ hành động ở kinh đô. Lúc trước ngươi nói có lý, có điều xưa nay Phạm Nhàn vốn kiêu ngạo, chỉ e sẽ có một chút mâu thuẫn với thái tử và nhị hoàng tử. Cho dù không thể điều hắn về kinh đô, người trong cung lên tiếng, dẫu sao cũng có thể kiềm chế cái vẻ kiêu ngạo của hắn. Minh Lan Thạch gật đầu, biết chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình thế hiện tại, nhưng khi nghe tới chữ Quách vẫn không nhịn được nổi gân xanh trên trán, lạnh giọng nói, bảo vị thượng cấp của ngươi đừng có nhúng tay vào. Năm xưa lúc ở trong nha môn bộ hình, hắn đánh Phạm Nhàn một gậy, kết quả bị đuổi tới Giang Nam. Chẳng lẽ hắn còn muốn báo thù? Đừng quên, Khâm Sai đại nhân là người trẻ tuổi cực kỳ thù dai nhớ lâu, ta chỉ mong không bị lão già mặt trắng Quách tranh làm liên lụy tới mình. Người đọc sách trong thiên hạ, không mấy ai có tư cách tới bái kiến gian nhà mà viện trưởng giám sát viện của triều đình, Trần Bình Bình đại nhân đang cư ngụ. Thế nên trong mắt bọn họ, Tín Dương Ly cung, Kiếm Lư ở Đông Cô thành, Minh Viên của Giang Nam Minh gia là ba kiến trúc tư nhân đẹp đẽ nhất, giàu sang nhất trên đời. Đương nhiên, danh sách này không tính cả tòa hoàng cung màu xanh đen lưng tựa núi, mỹ lệ như tiên cung ở kinh thành Bắc Đề. Trong Ly cung có quý nhân, trong Kiếm Lư có một vị đại tông sư, đều là người cách quá xa dân chúng bình thường, chỉ có Minh Viên phía ngoài thành Tô Châu không xa mới là nơi người đọc sách trong thiên hạ có thể ngắm nhìn ở khoảng cách gần nhất. Xưa nay Minh gia không ỷ thế ức hiếp người khác, cũng không cố sức giữ vẻ thần bí của danh gia vọng tộc, thế nên rất nhiều người đọc sách Giang Nam sẽ đi cả chặng dài đến làm du khách, sau khi dạo chơi trong thành Tô Châu xong, lại men theo con đường lớn rộng rãi trong rừng, hoặc ra ngoài thành, đứng từ xa ngắm nhìn trang viên mỹ lệ này. Tuy không thể tới gần chơi, nhưng quan sát từ xa như vậy cũng đủ với mắt. Minh gia kín tiếng mà không thần bí, thế nên tòa Minh Viên đã được xây dựng gần 40 năm này vẫn giữ được dấu ấn đặc sắc của gia bộ bọn họ. từng miếng ngói, từng viên gạch, từng gốc cây, từng ngọn cỏ, từng bậc thềm, từng gian đình, đều không có vẻ hoa lệ gai mắt, ngược lại loáng thoáng mang vẻ thân cận. Chương 519, nắm lấy yết hầu của vận mệnh một. Chương 519, nắm lấy yết hầu của vận mệnh một. Hơn nữa bức tường trúc dựng men theo chân núi cũng không cao, du khách đứng trên quan đạo là có thể thấy mái ngói cong cong bên trong, đứng gần một chút còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Thân cận không có nghĩa là bình thường, giản lược đương nhiên cũng không phải đơn giản. Trong mắt người thật sự hiểu chuyện, chắc chắn sẽ thấy mỗi chi tiết nhỏ trong tòa trang viên rộng lớn này đều không thể bắt bẻ gì. Mỗi loại vật liệu, mỗi thiết kế đều cực kỳ tinh xảo. Còn trong mắt quân nhân lại thấy được, tòa trang viên này trông như không có năng lực phòng ngự, nhưng chỉ cần cải tạo qua loa, trong thời gian cực ngắn nó có thể trở thành một pháo đài đủ để đóng giữ nửa năm. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, đầu mùa xuân se lạnh, mưa phùn mông lung. Minh thiếu gia ngồi xe ngựa cô đơn cất bước trên đường về nhà, cũng không thấy lác đác vài du khách và nữ nhân dạo chơi thanh minh như lúc bình thường. Xe ngựa tới bên mé cửa lại dừng bước một cách kỳ lạ. Minh thiếu gia vén một góc rèm xe, để lộ gương mặt đầy vẻ âm trầm nhìn cửa chính nhà mình. Có vẻ như nơi đó đang tiễn khách, một người trung niên mặc quan phục vẻ mặt tức tối đang đi lên xe ngựa của mình. Minh Lan Thạch buông rèm xe, quay đầu lại nhìn Châu Lỗi, hơi tức giận nói, nhắc tới Quách Tranh thì Quách Tranh tới thật, sao tên cấp trên của ngươi lại không biết nhiều như vậy? Châu Lỗi im lặng, Quách Tranh là cấp trên trực tiếp của hắn, năm ngoái còn đảm nhiệm chức vị tả đâu ngự sử đô sát viện ở kinh đô. Sau vụ án kỳ thi mùa xuân, Quách Tranh dẫn đầu tam ti hội thẩm Phạm Nhàn tại bộ hình. Lúc đó hắn còn ỷ có chỗ dựa là trưởng công chúa, kiên quyết đánh Phạm Nhàn mới vậy, định đánh tới khi nhận tội, nào ngờ bối cảnh chỗ dựa của Phạm Nhàn lại cường đại đến vậy. Không đẩy ngã được Phạm Nhàn thì thôi, sau đó lại đắc tội với Lâm tướng gia, Phạm gia và giám sát viện, ba vị đầu sỏ này ra tay, cũng không gây chuyện gì lớn, chỉ đơn giản là cách chức Hàn Chí Duy, đồng thời đẩy Quách Tranh tới Giang Nam. Ngự sử đại phu Quách Tranh, đời này chịu thiệt nặng nề nhất là vì Phạm Nhàn, thế nên hắn vẫn ghi hận trong lòng. Bây giờ Phạm Nhàn lại tới Giang Nam, xem ra Quách Tranh định gây xích mích khiến Minh gia và Khâm Sai đại nhân đối đầu. Do đó sắc mặt Minh Lan Thạch mới khó coi như vậy, thầm nghĩ Quách Lao thất phu này hành động theo thù hận riêng, hôm nay tới nhà mình chỉ e lại gây thêm áp lực. Phụ thân, đã giao xong rồi. Minh Lan Thạch cung kính đứng dưới thềm đá ở một góc tiểu viện của Minh Viên, quay vào trong phòng bẩm báo. Bên trong vang lên tiếng nói rõ ràng nhưng hơi mệt mỏi của chủ nhân đương nhiệm Minh gia, "Được rồi, dù sao cũng phải sống qua năm này rồi lại tính, phải không ngừng căn dặn người trong tộc không được để quan phủ nắm được điểm." Ngay cả Lan Thạch con xưa nay luôn trầm ổn, giờ lại càng phải cẩn thận. Minh Lan Thạch nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Minh Thanh Đạt chậm rãi đi từ trong phòng ra, gương mặt mang vẻ mệt mỏi, "Vừa rồi có thấy Quách Tranh không?" Minh Lan Thạch nhíu mày nói, "Có, phụ thân, hắn ngang nhiên tới cửa như vậy, chỉ e sẽ rơi vào mắt Khâm Sai đại nhân." Minh Thanh Đạt cười khổ một tiếng, "Thôi, con dấu trên người chúng ta đã đủ sâu rồi, thời điểm này còn muốn cắt đứt quan hệ với bên kia, thứ nhất là không thể nào, thứ hai là chẳng có ai tin. Đừng nghĩ mấy vấn đề đó nữa. Hắn là chính hắn tới hay là đại diện cho những người trong kinh thành?" Minh Lan Thạch do dự hỏi. Nghe câu nói này, nếp nhăn trên khóe mắt Minh Thanh Đạt càng sâu hơn, một lúc lâu sau mới thở dài nói, "Những người làm con này, có lúc nào có thân phận của chính mình?" Minh Lan Thạch thầm căng thẳng, biết phụ thân nói vậy mang ý nghĩa Quách Tranh tới mang theo lời nhắn của trưởng công chúa và ý kiến của điện hạ. Hắn căng thẳng nhìn phụ thân, "Con đừng lo lắng, cũng không cần để ý tới ý muốn bên phía kinh đô, điện hạ bảo chúng ta ngáng chân Khâm Sai đại nhân vị gia chủ giàu có số một." Minh Thanh Đạt cười lạnh nói, "Như thế khác nào sử dụng chúng ta như lưỡi dao, liệu ta có ngu ngốc như vậy không? Đương nhiên bề ngoài vẫn phải làm theo lời bọn họ, vì không ai biết tương lai mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, ai mới là người ngồi lên ghế rồng." Minh Lan Thạch khẽ nhíu mày nói, "Mệnh lệnh đã ban xuống, chỉ cần Khâm Sai đại nhân ở Giang Nam một ngày, chúng ta sẽ yên lặng thêm một ngày. Chỉ có điều cứ như vậy thì tình thế mãi không đổi, dẫu sao cũng không phải là cách." "Là cách tốt." Gương mặt Minh Thanh Đạt đống nở nụ cười nhàn nhạt. Chương 520, nắm lấy yết hầu của vận mệnh 2. Chương 520, nắm lấy yết hầu của vận mệnh 2. Phạm Đề Ti không phải ma quỷ ăn thịt người không nhà xương, ngoài sáng không nắm được nhược điểm của chúng ta, lại phải e ngại các quan viên thân sĩ trên đất Giang Nam phản kháng. Hắn không thể nuốt chửng chúng ta được, cho hắn chút thể diện, chắc hắn cũng sẽ để lại cho chúng ta đôi chút mặt mũi. Vị tiểu phạm đại nhân này còn không chịu nể mặt cả nhị điện hạ nước cơ. Minh Lan Thạch cười khổ nói. Minh Thanh Đạt cười tự rêu nói, thân phận thương nhân, trên phương diện lịch sử thì không đáng để nhắc tới. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn trái ngược, Phạm đại nhân là con trai của Diệp tiểu thư năm xưa, cứ nhìn cách hắn làm việc có thể thấy chỉ đánh quan chứ không hại dân, cũng không có thành kiến gì đối với thương nhân. Hắn không nể mặt nhị điện hạ nhưng chưa chắc đã không cho chúng ta chút thể diện. Nói lại thì, nhị điện hạ phản kích thế nào, cùng lắm là chụp mũ cho hắn trên trốn quan trường, còn chúng ta có năng lực khơi gợi lực lượng dân gian. Đương nhiên, chỉ cần tình thế không phát triển tới mức động binh đao, tuyệt đối không được khiêu khích hắn. Minh Thanh đã nói. Minh Lan Thạch cũng cảm thấy phiền phức, mấy ngày nay không biết phụ thân đại nhân đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Biểu hiện của phụ thân trong chuyện này quá cẩn thận chặt chẽ, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Tuy hắn biết nguyên nhân nhưng vẫn khó mà tiếp nhận. Lúc này thấy vẻ lo lắng trên mặt phụ thân, hắn không nhịn được an ủi, "Phụ thân, nếu thật sự không được, chúng ta thu tay lại đi." Trên thềm đã yên tĩnh một hồi, vị gia chủ giàu có nhất Giang Nam hiện giờ Minh Thanh Đạt chậm rãi lắc đầu. Một lát sau, trong mắt vị trưởng bối gần 50 tuổi này lóe lên vẻ tàn khốc nói, "Có một số chuyện không phải vi phụ muốn thu tay là có thể thu tay được." Hắn lại cười lạnh nói tiếp, "Thu tay lại, mấy bạn người trong tộc ăn cái gì? Đừng quên các quý nhân trong kinh chiếm nhiều cổ phần danh nghĩa như vậy, cho dù chúng ta không làm, chẳng lẽ bọn họ không giơ tay đòi chúng ta bạc? Trưởng công chúa, thái tử, nhị hoàng tử, mấy vị đại gia trong kinh, mấy năm nay họ quen ăn từ chúng ta rồi. Nếu lần này chúng ta thật sự thu tay lại, tình thế thay đổi, ai biết bọn họ sẽ làm cái gì. Vĩnh viễn không được đánh giá thấp mức độ tham lam của hoàng tộc và các quan viên. Minh Lan Thạch nhìn phụ thân, trong lòng dâng lên cảm giác đồng tình, ai mà biết người giàu có nhất Giang Nam cũng có biết bao chuyện bất đắc dĩ. Minh Thanh Đạt vẻ mặt căm thù nói, Minh gia trông thì vẻ vàng đấy, thật ra trong mắt bọn họ chỉ là con gà mái biết đẻ trứng, nếu con gà này không đẻ được trứng nữa, không khéo những nhân vật vốn giúp đỡ chúng ta lại còn muốn làm thịt chúng ta hơn cả Khâm Sai đại nhân, ăn bữa thịt gà thơm phức cuối cùng. Vẻ oán hận trên mặt Minh Lan Thạch lập tức ẩn đi, hạ giọng mắng, nếu không phải mỗi năm đám người trong kinh đô nuốt quá nhiều bạc, cho dù chúng ta nghiêm chỉnh tiêu thụ hàng hóa mà nội khố sản xuất cũng chẳng kém hơn chút nào. Thậm chí bên nội khố có bị Khâm Sai đại nhân cắt đứt, nhưng sản nghiệp gia tộc ta trải khắp Giang Nam, vẫn có thể duy trì trong tộc. Minh Thanh Đạt phất tay, ý bảo hắn không cần tiếp tục đề tài này, lạnh lùng cười nói, mấy năm nay Minh gia chúng ta vẫn luôn làm mấy chuyện buôn bán không thể để lộ ra ngoài sáng, đều là để lấp đầy miệng đám người này. Lần này tiểu Phạm đại nhân tới Giang Nam, không khéo cũng là một cơ hội mà trời cao ban cho ta, để ta nhân cơ hội này thoát khỏi những chuyện kia. Từ năm nay trở đi cắt bớt phần bạc gửi vào kinh thành, chắc bọn trưởng công chúa cũng khó mà nói gì. Chỉ cần lần mở cửa này, số hạng mục thu được đạt tới 6 phần 10 năm ngoái trở lên là được. Không cần như tôi ra, lầu cao sụp đổ, nếu là buôn bán nghiêm chỉnh, lẽ nào Minh gia ta lại không làm được. Minh Lan Thạch khẽ túi người nói, phụ thân nói có lý. Trong lòng hắn lại không cho là đúng, bỏ qua tuyến đường buôn lậu tới Đông Di Thành, chặt đứt đám hải tặc nơi hải ngoại của nhà mình, năm nay bạc thu được sẽ ít đi quá nhiều. Đống cổ phần danh nghĩa trong kinh đô vẫn phải trả tiền lãi, cứ như vậy, ít nhất trong năm nay gia tộc sẽ thu lỗ, còn phải cầm tiền của mình bổ sung vào. Nếu Khâm Sai đại nhân cứ ngồi ở Giang Nam mãi, chẳng lẽ năm nào gia tộc cứ phải bù bạc vào, cho dù gia tộc mình thế lớn tiền nhiều, cũng không chịu được cảnh con kiến rời núi như vậy. Biết con trai mình đang lo lắng điều gì, Minh Thanh Đạt cũng không muốn giải thích hay an ủi nhiều, vì sự thật là vậy, nếu Minh gia muốn cắt bỏ quá khứ để tự bảo vệ mình, vậy hai năm tới nhất định phải trả giá. Chương 521, nắm lấy yết hầu của vận mệnh 3 chương 521, nắm lấy yết hầu của vận mệnh 3 nhắc tới chuyện nội khố mở cửa chưa mua, Minh Lan Thạch suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng nói, hai ngày nay Hải Nhi đã gặp mặt mọi người. Mọi người trong lời hắn chỉ các nhà buôn lớn nổi danh trong khu vực Giang Nam, có thực lực tham gia nội khố chưa mua. Hắn tiếp tục bẩm báo, đã hỏi mấy nhà quen biết, Linh Nam Hùng gia, Tuyển Châu Tôn gia đều biết tình huống trước mắt. Tuy nhìn bộ dạng họ cũng rất thèm muốn quyền tiêu thụ nội khố, nhưng mục tiêu vẫn đặt ở những khoản mà thôi ra lưu lại, còn cam đoan với Hải Nhi sẽ không nâng giá với chúng ta. Minh Thanh Đạt gật đầu nói, ai mà chẳng muốn cầm cái bắt bằng này, nhưng nếu chúng ta chuẩn bị trước, bọn họ cũng không tiện công khai đối đầu với chúng ta, trừ phi bọn họ không muốn làm ăn buôn bán ở Giang Nam nữa. Nói tới đây, vị chủ nhân Minh gia mới để lộ một chút tự tin và kiêu ngạo của nhà giàu nhất Giang Nam. Mấu chốt là mấy nhà buôn mối. Minh Thanh Đạt nhíu mày nói, đám thương nhân buôn mối là người kiếm bạc giữa làn danh sinh tử, trong tay cũng có lượng tiền để không đủ nhiều. Nếu bọn chúng tham gia đợt chiêu mua này, e rằng sẽ có chút phiền phức, tuy không đến mức phải sợ nhưng không khéo lại phải chi thêm ít bạc. Quy định cứng nhắc của triều đình, đặt trước bốn thành hắn lắc đầu nói, chiếm quá nhiều, chỉ e nửa năm không xoay vòng nổi. Giàu có nhất Giang Nam là thương nhân đại diện hoàng thất và thương nhân buôn mối, hai bên vốn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng hôm nay thôi ra đã đủ. Ai mà biết đám thương nhân buôn mối có thèm khát việc làm ăn với nội khố hay không? Tiền của trong tay đám buôn mối này cực kỳ hùng hậu, hơn nữa còn có chỗ dựa vững chắc trong triều. Minh gia cũng cảm thấy lo lắng về phương diện này. Con đã tới bái kiến mấy nhà buôn mối trong thành Tô Châu. Minh Lan Thạch nhớ lại những điều mình nghe được trong hai ngày qua, có phần hơi ngạc nhiên trả lời. Bọn họ nói cực kỳ dứt khoát là năm nay chắc chắn sẽ không nhúng tay vào nội khố. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Minh Thanh Đạt run rẩy, nghĩ sơ qua cũng hiểu là có chuyện gì. Hắn cười tự giễu, xem ra mọi người đều biết năm nay Tiểu Phạm đại nhân chỉnh lý con đường tiêu thụ nội khố. Bọn chúng định xem kết cục của chúng ta và Khâm Sai đại nhân sẽ ra sao, có vẻ đám thương nhân buôn mối này định năm sau mới tham dự. Minh Lan Thạch ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, đám buôn mối này trông đâu có giống loại người nhìn trước ngó sau như vậy. Chỗ rửa của bọn chúng là ai? Minh Lan Thạch cười lạnh nói, quan phụ mẫu của khu vực Giang Nam chúng ta, Tiết Thanh Tiết đại nhân. Tiết Thanh biết ý Phạm đại nhân, ít nhất trong một năm sẽ kiểm chế thương nhân buôn mối, không để bọn họ tham gia vào nội khố quấy rối Phạm đại nhân. Đây là Tiết đại nhân nể mặt tiểu Phạm đại nhân, vị lao thượng thư trong kinh và viện trưởng đại nhân. Minh Lan Thạch im lặng không nói năng gì. Cũng tốt. Minh Lan Thạch suy nghĩ một hồi rồi nói, bị thiên uy của Khâm Sai đè ép, không ai thò tay vào ván cờ rối ren này, chúng ta cũng tiện chuẩn bị. Chỉ cần nắm được đơn mua năm, yên ổn vượt qua năm nay là được. Khâm Sai đại nhân có cho chúng ta không? Minh Lan Thạch thử thăm dò phụ thân. Minh Thanh đã nói, chỉ cần tất cả diễn ra ngoài sáng thì chúng ta không cần phải e ngại Khâm Sai đại nhân. Trong chuyện buôn bán, dẫu sao hắn cũng không bằng chúng ta. Còn về chuyện nội khố mở cửa chưa mua, ai trả cao thì được, trong cung sẽ có người tới, khu vực Giang Nam ở bên cạnh quan sát. Không phải chuyện nội khố chuyển vận ti có thể tự tung tự tác được, chỉ cần Minh gia ta chịu ra bạc, tiểu Phạm đại nhân cũng không thể kiên quyết không cho. Ý Hải Nhi là liệu Khâm Sai đại nhân có âm thầm xúi dục gia tộc khác cố ý nâng giá không? Đây là chiêu đơn giản nhất, bọn họ không tổn thất gì mà có thể khiến chúng ta chịu thiệt nặng nề. Minh Thanh Đạt hết sức tự tin lắc đầu nói, trong khu vực Giang Nam có lẽ không ai dám đắc tội với tiểu Phạm đại nhân, nhưng ngoài hắn ra cũng chẳng có ai dám đắc tội với Minh gia chúng ta. Lúc trước con cũng đi dò hỏi rồi đấy, năm nay các gia tộc có chút thực lực đều đứng ngoài nhìn mới đúng. Nếu hắn tìm một con rối nâng giá lên, Minh Thanh Đạt nhíu mày nói, thì phải trả bằng bạc trắng, Khâm Sai đại nhân không có nhiều bạc như vậy, hoàn toàn không thể tăng giá được. Gương mặt hắn bỗng nở nụ cười chế nhạo nói, đừng để cái dương 13 vạn lượng bạc trắng kia làm lóa mắt, nếu nói tới dùng bạn ném người, đám quan viên đó không thắng được đâu. Chương 522, nắm lấy yết hầu của vận mệnh 4 chương 522, nắm lấy yết hầu của vận mệnh 4 nói tới chuyện dùng bạc ném người, đương nhiên trên đời này Minh Gia là kẻ ném tới kinh tâm động phách nhất, cả ngàn cả vạn, khí thế vô song, một lần ném ra tận 40 vạn lượng bạc trắng, định ném tới mức Phạm Nhàn trong cả mặt. Tuy không thành công, nhưng khí phách cỡ đó thì đám người đốt lót nhận hối lộ trong kinh đô làm sao chạm đến được. Khâm sai đại nhân, phụ thân. Lão Phạm đại nhân là thượng thư bộ hộ trong triều đình đại khánh ta, còn quản lý cả quốc khố. Minh Lan Thạch cười khổ nhắc nhỏ, nếu nói tới bạc của hắn cũng chẳng ít hơn Minh Gia chúng ta. Phạm thượng thư. Minh Thanh Đạt chế nhạo nói, bộ hộ không có hành động gì thì thôi, nếu Khâm sai vì chèn ép Minh Gia chúng ta mà vận dụng lực lượng của phụ thân hắn thế thì mọi chuyện này lại thú vị rồi. Công chúa điện hạ vẫn luôn yên tĩnh như vậy, chắc chắn là đang chờ tới lúc đó. MNH viên lập tức yên tĩnh lại, Minh Lan Thạch trong lòng phát lạnh, biết tuy nhìn bên ngoài thì phụ thân đại nhân từ nhượng bộ nhưng đã sớm bàn bạc với các quý nhân trong kinh đô về việc đối phó với Khâm sai đại nhân. Phía sau chuyện nội khố chiêu mua không biết ẩn giấu bao nhiêu máu me và hung hiểm. Chuyện liên quan tới quốc khố, thượng thư, Minh Lan Thạch không dám tiếp tục đề tài không thể nói ra ngoài miệng này, rất chín chắn tránh sang chuyện khác, bờ báo, theo thông lệ năm vừa rồi, bên phía Thái Bình Tiền Trang đã chuẩn bị sẵn bạc. Phụ thân đại nhân căn dặn kỹ lưỡng nên lần này chuẩn bị thêm 3/10 số bạc, tránh cho lúc chiêu mua lại không ứng phó kịp. Nội khố chiêu mua dùng cách ghi lượng bạc công khai, tạm không nói tới tiền đặt cọc sau khi thống nhất mua bán lên tới 4 thành, ngay cả lượng bạc dự trù đặt mua cũng phải chuẩn bị từ trước, hoặc là vàng dòng bạc trắng, hoặc là ngân phiếu tiền trang được triều đình chấp thuận, tất cả đều phải chuyển vào hội trường riêng biệt trong ngày mở cửa. Tổng hợp lại sẽ lên tới con số cực kỳ khủng khiếp, ngay cả gia tộc giàu có nhất Giang Nam như Minh gia cũng khó mà lấy ra được nhiều bạc như vậy chỉ trong thời gian ngắn, dù sao họ cũng không thể bán đất bán nhà được. Hơn nữa có 6/10 giá mua sau khi được chấp thuận sẽ về lại tay mình ngay lập tức, mấy nhà buôn của hoàng thất không muốn chiếm dụng vốn lưu động thì sẽ mượn từ bên ngoài. Còn như gia tộc giàu có như thôi ra Minh gia hàng năm mỗi khi ra giá cần rất nhiều bạc, đều xoay sở qua Thái Bình Tiền Trang, dùng hàng hóa sản xuất để đặt cọc, đây đã là thông lệ. Năm nay dự đoán nội khố mở cửa sẽ có chút phiền phức, chắc chắn Phạm Nhàn sẽ nghĩ cách khiến Minh gia đổ nhiều máu hơn nữa, cho nên năm nay lượng ngân phiếu mà Minh gia yêu cầu Thái Bình Tiền Trang chuẩn bị nhiều hơn 2 phần. Đừng coi thường 2 phần này, con số quá lớn nên 2/10 cũng là số lượng cực kỳ khủng khiếp, khiến Minh gia phải đặt cọc không ít thứ. Thái Bình Tiền Trang thì đáng tin cậy rồi. Minh Thanh Đạt trầm giọng nói, quan hệ lâu dài, hơn nữa dù sao cũng là sản nghiệp của Đông Di Thành, chung quy thì đám ngoại tộc này cũng phải dựa vào hàng hóa mà chúng ta cung cấp. Vâng. Minh Lan Thạch nhẹ nhàng đáp, hơn nữa không phải chúng ta vô duyên vô cớ điều động bạc. Hiện tại trên đất Giang Nam cũng có một số kẻ không có mắt, chỉ muốn xem Minh gia chúng ta hóa thành chuyện cười, nếu lần này nhận mua thành công, cũng coi là cho bọn chúng một cái bạc hai, hơn nữa còn khiến Khâm sai đại nhân thấy rõ chỉ có gia tộc của chúng ta mới có thể thay mặt nội khố làm ăn buôn bán lớn như vậy. Minh Thanh Đạt nhìn hắn đầy tán thưởng nói, đúng là ý này. Cho nên lần chiêu mua này chúng ta nhất định phải chiếm được. Triều đình quy định phải đặt lượng bạc lớn như vậy ở chuyển vật đi, vốn là định gạt bỏ những thương nhân không đủ thực lực, tương tự cũng loại bất không ít đối thủ cho Minh gia ta. Thiên hạ này, người có thể lấy ra được nhiều bạc như vậy chỉ có nhà chúng ta, ngoài ra đâu còn ai khác. Trừ phi Khâm sai đại nhân muốn thấy sang năm không ai có thể tiếp nhận hàng hóa nội khố nếu không chỉ có nước giao cho chúng ta. Chúng ta phải bảo đảm, một là vấn đề giá tiền, không được cao tới mức bất hợp lý, hai là vấn đề ràng buộc, trong kinh đô sẽ gây áp lực, ép chuyển vận ti theo quy củ năm vừa rồi, 16 mục chia thành 4 phần nhỏ, 6811, chúng ta vẫn chỉ cần phần tăng kia. Một nửa số danh mục mà chủ nhân Minh ra còn nói là chỉ cần lời nói thể hiện rõ sự tự tin. Minh Lan Thạch tâm phục khẩu phục, tình thế có vẻ rất căng thẳng nhưng sau khi phụ thân phân tích quy định triều đình trở nên cực kỳ dễ dàng. Chương 523, nắm lấy yết hầu của vận mệnh 5 chương 523, nắm lấy yết hầu của vận mệnh 5 muốn nhận được hạng mục tiêu thụ lớn theo đúng quy củ hoang đường mà triều đình thiết lập, hình như chỉ có nhà mình có năng lực này. Chuyện trên biển đã ổn thỏa. Cuối cùng chủ nhân Minh ra chậm rãi nói, con làm sao cho vị trong nhà kia cũng im miệng đi. Minh Lan Thạch nghe chuyện trên biển đã ổn thỏa, toàn thân không khỏi bùng lòng. Đó là nhược điểm lớn nhất của Minh gia, chỉ cần thanh trừ sạch sẽ, theo cách làm việc ổn định của Minh gia tại khu vực Giang Nam, chắc Phạm Nhàn cũng không nắm được lý do gì để đối phó với mình. Nhưng nghe tới câu nói cuối cùng, trong lòng Minh thiếu gia không khỏi phát lạnh. Hắn không biết phụ thân làm sao dẹp yên chuyện trên biển, đám hải tặc chiếm cứ hải đảo bị diệt khẩu như thế nào, nhưng trong số những trợ thủ hỗ trợ cho Minh gia trong chuyện này chắc chắn cũng có một phần là tới từ quân đội. Có điều phụ thân cực kỳ kín miệng, thế nên ngay cả vị thiếu gia Minh gia là hắn cũng không biết rốt cuộc lần này trong kinh đô vận dụng quân đội bên phía nào. Chuyện trên biển do phụ thân ra mặt giải quyết, chuyện trong nhà thì mình chỉ có thể tự giải quyết, gương mặt Minh Lan Thạch lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đêm đến, thiếu gia Minh gia ở trong một căn phòng xa hoa trong góc hẻo lánh của thành Tô Châu. Hắn nằm trên giường, hai mắt nhìn trời, không biết đang suy nghĩ điều gì, một cô gái người không một sợi vải đang dịu dàng rúc vào lòng hắn, ngón tay tinh tế vẽ từng vòng tròn trên bộ ngực để trần của hắn. Nữ nhân này là tiểu thiếp thứ ba của Minh Lan Thạch, do thân phận đặc biệt nên được bố trí ở bên ngoài Minh Viên. Lan Thạch, tiểu thiếp này phả hơi nóng, thở hổn hển nói, thiếp vẫn muốn. Sau khi xong chuyện, nam nhân ghét nhất là nghe thấy câu này. Minh Lan Thạch cười lạnh nói, còn muốn cái gì? Không biết thỏa mãn à? Tiểu thiếp này biến sắc, cắn răng nói, chàng có ý gì? Có phải Khâm sai đại nhân điều tra quá chặt, không dám đưa thuyền ra biển nên chàng cảm thấy hai huynh muội chúng ta không có tác dụng gì hả? Minh Lan Thạch mỉm cười xoay người lại, nhẹ nhàng nói, bé ngoan, mấy năm nay nàng kiếm được bao nhiêu bạc cho Minh gia ta, làm sao lại vô dụng cho được? Nói xong hắn tiện tay vỗ mạnh vào bờ mông trắng như tuyết của tiểu thiếp, khiến sóng trắng sao động, hờn dỗi hừ một tiếng. Tiểu thiếp ánh mắt yêu kiều, cõi lòng đầy mong chờ. Minh Lan Thạch mặt mày mỉm cười, nâng tay chém vào sau gáy cô gái, nhìn tiểu thiếp ám một tiếng ngất đi, sau đó giơ đôi tay vững chắc mà vô tình bóp lên cái cổ trắng ngần mà mình từng hôn hít vô số lần. Rạng sáng ngày hôm sau, trên bến tàu ngoài thành Tô Châu bất đi một tảng đá lớn, thiếu mất một cái bao tải, có người nghe thấy tiếng ủ như có vật nặng rơi xuống sông. Tiếp theo lại nghe nói tiểu thiếp thứ ba của Minh thiếu gia về Tuyển Châu thăm người thân, chẳng biết khi nào mới quay lại, chưa quyết định ngày về. Cũng trong làn sương sớm mông lung kia, tại một hòn đảo, giữa biển rộng phía ngoài thành Tuyển Châu xa xôi, rất nhiều chim cước biển hung hãn vội vã lao từ trên tầng mây tới, hạ xuống trên bề mặt hòn đảo, lít nha lít nhít, phủ kín toàn bộ mặt đất. Lũ chim cước biển này tham lam túi thấp đầu xuống đất, dùng cái mỏ dính máu máu không ngừng mổ xẻ thứ gì đó. Do số chim chóc quá nhiều nên tranh cướp đồ ăn cực kỳ kịch liệt, thi thoảng lại có con chim tranh giành địa bàn ăn uống, cắn xé nhau không hề kiêng nể gì. Trong lúc nhất thời, trên hòn đảo u ám long chim bay tứ tung, máu thịt văng khắp nơi. Thức ăn mà bọn chúng tranh giành nhau không phải chim non hay trứng rùa mà chúng vẫn thích, mà là thi thể người. Toàn bộ hòn đảo khắp nơi đều là thi thể. Mùi máu gây mũi phóng lên tận trời, cũng may đầu xuân xe lạnh nên không có mùi thối giữa tỏa ra. Nhưng cho dù là vậy, số lượng thi thể quá nhiều, vẫn khiến chim cướp biển trong phạm vi mấy trăm dặm quay lại, thưởng thụ một bữa tiệc linh đình. Trên đảo loáng thoáng một chút kiến trúc như bến tàu, nhưng lúc này không còn hơi người. Đám tử thi trợn tròn hai mắt, con người trắng bệnh không cách nào nhúc nhích bị phủ một lớp màng mỏng hình thành sau khi tử vong, dường như có thế nào cũng không ngờ được lại có người mò lên trên đảo giết chết mình. Xoay một tiếng, một con chim cướp biển mổ chúng hai mắt không thể khép lại của thi thể, ngập một con người còn máu me nhảy múa lên, yêu ngạo vặn vẹo cổ rồi lại đột nhiên túi đầu, dường như đang lo có đồng bọn sẽ tới tranh ăn với mình. Nó dương hai cánh dịch sang một bên, trốn dưới đá ngầm rồi bắt đầu ăn uống, nhưng lại phát hiện thứ này hơi cứng, kẹt trong cổ, vội vàng kêu lên khanh khách. Chương 524, giết sạch cả đảo một. Chương 524, giết sạch cả đảo một. Khắp đảo là thi thể khuyết thiếu, thịt lộ cả xương trắng, nối tạng bị móc ra. Bầy chim mang đầy vết máu và tử vong bay lượn, chiến đấu với nhau, khí tức của cái chết và nỗi sợ tràn ngập trong biển rộng. Một cánh tay yếu ớt khó nhọc đẩy thi thể bên trên ra, rất cẩn thận đuổi lũ chim cướp biển đáng chết bên cạnh đi. Một cặp mắt căng thẳng nhìn qua khe hở ra phía ngoài, xác nhận đám quan binh lên đảo đã ngồi thuyền rời khỏi. Đến giờ tên hải tặc gặp đại nạn trên đảo mà không chết mới ôm nỗi sợ hãi trong lòng, treo từ trong đống thi thể đồng bọn ra ngoài. Trên vai người này đã trúng một đao, máu thịt bé bét, nếu không nhờ thân phận của hắn cực kỳ mẫn cảm với sát khí của đám quan binh, nhanh chóng giả chết, hơn nữa còn dùng thi thể đồng bọn che giấu cho bản thân, có lẽ hắn cũng chết từ lâu rồi. Đám quan binh lên đảo đáng ra là đồng bọn với lũ hải tặc này, nhưng đột nhiên đám người kia bộc phát hung tính, ra tay ác độc tới mức khó tả, mãi tới khi tất cả mọi người trên đảo đều chết sạch. Xem ra vị thủ lĩnh hải tặc kia nên nghĩ tới sớm hơn, Minh ra đến để diệt khẩu. Người may mắn sống sót sắc mặt ngăm đen, vừa nhìn là biết quanh năm sinh sống trên biển, gương mặt bình thường, thần sắc kiên nghị, hai mắt híp lại. Trải qua đại nạn như vậy nhưng hắn có vẻ không mấy kinh hãi, chỉ ngồi thở hổn hển giữa đống thi thể đồng bọn, cố gắng ổn định tâm thần, giật y phục đồng bọn ra, chăm chú băng bó vết thương cho mình. Sau đó hắn đứng dậy, tìm kiếm đồ ăn nước uống trên đảo. Lúc đám quan binh đi khỏi, chúng cho rằng người trên đảo đã chết sạch nên không phá hủy nước sạch và đồ ăn, cho hắn một cơ hội sống sót. Đến lúc ổn định lại tinh thần, trời cũng đã sáng. Đón lấy ánh bình minh dâng lên trên biển, người kia chậm rãi ngồi xuống bến tàu, nhìn bầy chim khi bay khi hạ cách đó không xa, nhìn thi thể chết thảm của đồng bọn bầu bạn với mình biết cả năm dài. Bờ môi hắn trắng bệnh nhưng vẫn cố nén cảm giác kinh tởm buồn nôn, lật tay cầm một bình nước sạch đổ vào trong miệng. Người chết đều là đồng bọn của hắn, nhưng hắn sẽ không an táng những người này. Thứ nhất là người chết quá nhiều, một mình hắn làm sao an táng được nhiều thi thể như vậy. Thứ hai là làm hải tặc, sau khi chết nếu không thể chôn thây trong biển thì để đám chim cướp biển này mang theo lên trời, chưa chắc đã là kết cục không tốt. Ba là bình thường đám hải tặc bọn họ làm không ít việc ác, giết người gian dâm cũng rất thường xuyên, hôm nay bị người khác giết, bị chim ăn thịt, cũng coi là báo ứng. Hắn tên là Thanh Hoa Nhi, người bản địa ở Tuyển Châu, gia thế bình thường, năng lực bình thường, hàng năm ra biển làm thủy thủ. Tới năm ngoái con thuyền lớn mà hắn đi cùng bị hải tặc cướp, không biết hắn dùng cách thức gì mà may mắn sống sót, hơn nữa còn gia nhập trong đám hải tặc, bắt đầu trở thành đồng bọn với hải tặc, gây ra rất nhiều chuyện đáng ghê tởm trong vùng biển mênh mông ngoài Tuyển Châu. Hải tặc trên đảo này là thế lực lớn nhất trên biển, nhưng rất kỳ quái, bọn họ làm ăn không nhiều, hơn nữa dường như thủ lĩnh ra sức che giấu hành tung của đội ngũ này. Sau khi ở trên đảo một thời gian, cuối cùng Thanh Hoa phát hiện hóa ra chuyện làm ăn chủ yếu trên đảo là cướp thuyền hàng của Minh gia giao tới Tây Dương. Mỗi lần cướp thuyền là tuyệt đối không để lại người sống, nhất là quan viên triều đình phụ trách áp tải. Chỉ trong thời gian nửa năm, do tính cách tỉnh táo máu lạnh nên Thanh Hoa rất được thủ lĩnh tán thưởng, trở thành một tiểu đầu mục trong số hải tặc, bắt đầu hiểu biết tường tận chi tiết hơn. Rất đáng tiếc ngay lúc này, tối hôm qua một nhóm thủy sư cường đại tìm thấy hòn đảo này, hơn nữa ra tay cực kỳ tanh máu, đồ sắt toàn bộ mọi người trên đảo. Ánh nắng sớm chiếu lên mặt, nhưng không có cảm giác thoải mái, vì xung quanh đâu đâu cũng là máu thịt tử thi. Yếu hầu của Thanh Hoa quát lên, nhận ra tên hải tặc đang bị lũ chim mổ lên đuổi bốn ở cùng một hang núi với mình. Thanh Hoa chớp mắt để bài, khó khăn lắm mới đứng dậy được, đi tới bên cạnh thi thể kia, vung cây gậy gỗ đánh đuổi lũ chim hải tặc chết trong này, nhìn thi thể kia, im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, nếu sống sót trở về, ta sẽ chăm sóc cho cha mẹ ngươi. Nói xong câu này hắn dứt khoát bỏ lại thi thể đồng bọn của mình, đi dọc theo con đường nhỏ bí mật dưới bến tàu tới một hướng khác. Thuyền trên đảo đã chìm hết, nhưng thủ lĩnh của băng hải tặc này còn có hậu chiêu, không biết thuyền gỗ ở đó có còn không. Chương 525, giết sạch cả đảo hai. Chương 525, giết sạch cả đảo hai. Thanh Hoa đi không nhanh nhưng hết sức kiên quyết. Hắn phải nhanh chóng trở lại đất liền, vì tuy mình còn sống sót nhưng vẫn còn vài phần tình báo chưa trình lên, chắc bên phía Đề Ti đại nhân đã bắt đầu sốt ruột. Hắn vừa đi vừa gật lệ, cố nhịn không quay đầu lại, tuy lũ hải tặc phía sau đều là loại đáng chết, nhưng chung sống nửa năm, cho dù tâm địa sắt đá cũng không kiềm được có chút ít cảm tình. Lúc này trong lồng ngực Thanh Hoa Nhi lại dâng lên một ngọn lửa mang tên phẫn nộ, mắt thấy sắp nắm được chứng cứ chứng minh Minh Gia cấu kết với hải tặc nhánh quân đội tối qua có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, rốt cuộc là người của thế lực nào? Nếu lên đảo để diệt khẩu, thế thì chắc chắn phải là một vị đại lao trong quân đội mới có thể điều động thủy sư cường đại ở vùng duyên hải. Chẳng lẽ là Diệp gia? Nhưng hắn không có tư cách phán đoán, chỉ hy vọng có thể nhanh nhanh chóng chóng đưa tình báo này tới Tô Châu. Đúng vậy, Thanh Hoa Nhi đang khóc chính là một trong năm con quạ đen đất tổ của giám sát viện, phụ trách tuần tra xung quanh khu vực Tuyền Châu. Hắn cũng chính là mật thám đã báo cáo Phạm Nhàn về chuyện Minh gia có liên quan tới hải tặc. Cách hòn đảo đầy chim chóc này khá xa, bên ngoài giang nam Tô Châu, trong tòa minh viên không dính chút khí tức thế tục kia, gia chủ đương thời của Minh gia đang cung kính đứng trước một cái ghế, đợi người ngồi trên ghế đặt câu hỏi. Trên ghế là một vị phu nhân, hay nên nói là lao phu nhân. Cho dù là trước mặt trưởng công chúa điện hạ, Minh Thanh Đạt cũng không cần câu nệ giữ lễ như vậy, nhưng trước mặt vị lao phu nhân này, hắn nhất định phải cúi đầu thật thấp, vì vị lao phu nhân này mới là người có quyền nhất trong Minh gia Thái quân, mẫu thân thân sinh của hắn. Một vài năm trước, nếu không phải vị lão phu nhân này lòng dạ hiểm ác, hạ độc giết chết ngoại thất được sủng ái nhất, ngay sau khi lão thái gia chết lại đuổi thẳng cổ tên lão thất ra khỏi cửa, thế thì chỉ e gia sản khổng lồ của Minh gia đã rơi vào tay người kia, làm gì có phần cho Minh Thanh Đạt. Mỗi lần nhìn thấy người mẹ cao tuổi của mình, Minh Thanh Đạt không nghĩ tới bốn chữ đức cao vọng trọng mà lại nghĩ già mà không chết tắt thành giặc. Chắc thi thể thất đệ đã hóa thành đống xương trắng ở nơi nào đó. Nghĩ vậy, tuy hắn thấy yên tâm nhưng trong lòng cũng lạnh bớt. Chỉ cần vị lão phu nhân này còn sống một ngày, mình vẫn không thể coi là chủ nhân chân chính của Minh gia. Hành động của con quá chậm. Lão thái quân Minh gia nhìn con trai mình, không chút lưu tình lạnh lùng nói, nếu muốn gột rửa sạch sẽ cho mình, con nên ra tay từ 2 năm trước. Minh Thanh Đạt cũng có thể coi là thông tuệ, nếu không đâu thể nắm giữ sản nghiệp khổng lồ của Minh gia. Nhưng trước mặt mẫu thân hắn vẫn bị chê là không tốt, gương mặt nóng lên, cao mày nói, vì sao lại là 2 năm trước? Vì 2 năm trước trong cung đã quyết định cho Phạm Nhàn cưới Lâm Viễn Nhi. Ánh mắt lão phu nhân lóe lên hàn quang, giọng điệu căm hận. Minh Thanh Đạt sắc mặt kính cẩn nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Hắn thầm nghĩ cho dù lúc đó đoán được Phạm Nhàn sẽ tới Giang Nam nắm giữ nội khố, nhưng ai mà biết được hắn là con tư sinh của hoàng thượng? Ai mà biết được hắn là hậu nhân của Diệp gia? Ai mà biết ngày sau hắn sẽ thống lĩnh giám sát viện? Lão thái bà này đúng là hồ đồ mất rồi. Lão phu nhân mắng, lần này nếu không phải lão thân mời quân đội hỗ trợ, nếu để giám sát viện điều tra được hòn đảo kia, với tính cách của Phạm Nhàn, hắn sẽ ra tay đối phó ngươi như thế nào? Minh Thanh Đạt trong lòng cười lạnh không thôi nhưng vẫn ra vẻ kính cẩn đáp, khiến mẫu thân phiền lòng, đúng là hài nhi đã bất hiếu. Lan Thạch bây giờ sao rồi? Lão thái quân Minh gia lạnh lùng nhìn con trai mình, quan tâm tới đứa cháu trai. Minh Thanh Đạt híp mắt nói, đứa bé này biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, hơn nữa mấy năm nay nó đối đãi với con bé kia cũng không tệ. Nam nhân ấy. Lão thái quân Minh gia cười chế nhạo, cuối cùng chỉ thế mà thôi. Lão phu nhân suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, bảo Lan Thạch bớt qua lại với viên đại gia, mấy hôm trước nghe nói vị môn sinh của Khâm Sai đại nhân mở thanh lâu trong thành, Lan Thạch bán chút còn đi, trong lòng không thoải mái đang bàn bạc với viên đại gia tìm cách phá hỏng chuyện làm ăn của Khâm Sai đại nhân. Giờ chúng ta đã sắp xếp xong kế hoạch, đương nhiên không thể làm ngược lại được. Chương 526, mẹ con Minh gia một chương 526, mẹ con Minh gia một lão phu nhân tiếp tục lạnh giọng nói, viên đại gia là nữ nhân của thế tử, ngươi bảo Lan Thạch đừng có chảy nước miếng nữa. Hơn nữa không phải ngươi không biết, Phạm gia hận viên mộng tới thấu xương, nếu để Phạm Nhàn nhận ra viên mộng đang ở thành Tô Châu, chỉ e hắn sẽ lập tức giết cô ả Lan Thạch qua lại với cô ả, cũng nguy hiểm lây. Minh Thanh Đạt gật đầu đáp ứng, đang định rời khỏi phòng, không ngờ lão mẫu thân lại giữ hắn lại, im lặng một hồi rồi lo lắng hỏi, bố trí của chúng ta dẫu sao cũng chỉ là bố trí của chúng ta. Ta cứ cảm thấy sau khi tiểu phạm đại nhân dùng thử đoạn cứng rắn chấn chỉnh nội khố, không thể yên tĩnh như vậy mới đúng. Minh Thanh Đạt suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh đáp, mẫu thân yên tâm, dù sao chúng ta cũng là đại tộc có máu mặt trong thiên hạ, không có chứng cứ xác thực, cho dù là Khâm Sai cũng không dám tùy tiện ra tay. Minh lão thái quân lông mày bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, mang đậm vẻ lõi đời và lạnh lùng. Bà lão lạnh giọng nói, không dám. 40 vạn lượng bạc trắng lóa mà hắn còn không muốn. Chắc chắn hắn còn muốn nhiều hơn nữa, trong thiên hạ này ngoài Minh gia ra còn ai có thể cho hắn nhiều bạc như vậy. Đúng thật là vậy, 40 vạn lượng bạc trắng trong thời gian ngắn ngủi mà xoay sở được, đồng thời đưa tới tay Phạm Nhàn, năng lực đó đủ khiến thế nhân kinh hãi. Tuy rất bất ngờ là Phạm Nhàn không chịu nhận, nhưng khoản hối lộ có thể nói là lớn nhất trên đời này đã có thể ghi vào sử sách. 40 vạn lượng bạc trắng mà Phạm Nhàn cũng không cần, đương nhiên thứ y muốn còn lớn hơn nữa. Con cũng nghĩ tới rồi. Minh Thanh Đạt không hề hoang mang nói, Khâm Sai đại nhân không nhận bạc, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Mới tháng 9 năm ngoái thôi ra từng tặng một lèo 2 vạn lượng bạc, tiểu Phạm đại nhân tươi cười nhận lấy, nhưng quay đầu lại là tiêu diệt thôi ra. Cho nên nhận bạc hay không nhận bạc, không thể hiện được vị đại nhân kỳ quái này có suy nghĩ gì không. Từ cổ chí kim, nhận bạc làm việc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Còn như Phạm Nhàn nhận 2 vạn lượng bạc trắng của thôi ra nhưng không cho chút lợi ích nào thì thôi, còn ra chiêu lôi đỉnh xô đổ cả thôi ra, đúng là chuyện hiếm thấy. Hành động này hoàn toàn phá hủy uy tín của Phạm Nhàn trong giới giang hồ ăn hối lộ, thương nhân giang nam cũng cực kỳ căm hận chuyện này. Hai gò má của lão thái quân Minh gia đã không còn sức lực, một khi cười lên trông cực kỳ đáng sợ, chế nhạo nói, thôi ra đúng là thiếu phong khoáng, nhìn nhận mọi chuyện cũng sai. Con trai bảo bối của hắn đắc tội với Phạm Nhàn ở kinh thành Bắc Đề, bị phạt quỳ cả nửa đêm, thế mà đòi dùng 2 vạn lượng bạc để hòa giải. Tiểu Phạm đại nhân nhận đống bạc này không phải để làm việc cho Thôi gia mà chỉ thể hiện là hắn không tiếp tục thù hận gì chuyện đối đầu ở kinh thành nữa, còn sau đó, ai mà biết được. Nói tới đây, vị lão phu nhân lại nhíu mày hỏi, "Tuệ Nhi thế nào rồi?" Minh Thanh Đạt trả lời, "Tâm trạng khá hơn rồi. Hai nhà Thôi Minh được trưởng công chúa âm thầm bố trí tiến hành thông gia. Tuệ Nhi vừa được nhắc tới là chính thê của con cháu đời ba Minh gia Minh Lan Thạch, Thôi Chỉ Tuệ. Sau khi Thôi gia bị Phạm Nhàn đẩy ngã, tuy những nhân vật đứng đầu được Yến Tiểu Đất bảo vệ vẫn còn sống, nhưng nhà tan cửa nát, gió lùa ngàn nơi. Cô dâu được gả vào Minh gia cũng không khỏi kinh hãi, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sau khi nhắc qua việc nhà, đề tài lại chuyển về chuyện chính, Minh lão thái quân híp mắt nói, "Hôm trước trưởng quầy của Thái Bình Tiền Trang đã nói, lần này bạc mà chúng ta gửi trong đó đã bị gom gần hết rồi. Nhưng mấy ngày trước con mới nói với ta về chiêu thương Tiền Trang có lai lịch gì, sao ta chưa từng nghe nói?" Con hơi lo về bên Thái Bình Tiền Trang. Minh Thanh Đạt nhíu mày nói, lúc trước nhắc tới sự xỉ lập, nghe nói hắn nhắc tới vài khoản bạc ngân lượng số lượng cực lớn, nếu triều đình hay Khâm Sai đại nhân mai phục thủ đoạn gì đó, con sợ tới lúc đó sẽ có vấn đề. Hắn thấy mâu thân vẫn đang trầm tư không nói năng gì nên tiếp tục nói, chiêu thương Tiền Trang vừa được thành lập, năm ngoái mới bắt đầu xuất hiện bên Đông Di Thành. Ngài cũng biết rồi đấy, đại đa số Tiền Trang hiện tại đều bắt nguồn từ Đông Di. Con đã sai người tra xét cổ phần và bối cảnh sau lưng, chắc không có vấn đề gì. Nhi tử nghĩ là, nếu lần nội khố chiêu mua này bị Khâm Sai đẩy giá, hàng hóa buôn bán sau này cũng cần căn đoan, ngoài Thái Bình Tiền Trang cũng phải lưu lại con đường khác. Chương 527, mẹ con Minh gia hai chương 527, mẹ con Minh gia hai Minh lão thái quân mở hai mắt, cười lạnh nói, bối cảnh ra sao mà khiến con tin tưởng như vậy? Chúng ta làm ăn với nội khố, cần bạc nhiều như nước chảy, loại tiền trang nhỏ làm sao quay vòng kịp thời. Đúng là Phạm Nhàn tới Giang Nam đã khiến tâm tư của con rối loạn, đúng là không có tiền đồ. Minh Thanh Đạt lòng thầm đoán hận nhưng mặt mày vẫn giữ nụ cười, giải thích, chủ yếu là bối cảnh đáng tin cậy, ngài đoán xem sau lưng chiêu thương tiền trang này là ai? Đừng chơi cái trò đố đoán này với ta. Minh lão thái quân nhìn chằm chằm vào con trai mình với vẻ chán ghét. Minh Thanh Đạt ho khẽ hai tiếng rồi nói, đã điều tra rõ, cổ phần của chiêu thương tiền trang đại đa số là sản nghiệp của Thẩm gia, triều đình Bắc Tề truy bắt quá ác liệt, năm xưa tiên sinh quản lý tiền bạc của Thẩm gia chạy trốn tới Đông Di, sau đó bắt đầu làm chuyện làm ăn này. Thẩm gia? Cuối cùng ánh mắt Minh lão thái quân cũng lộ vẻ hứng thú, Bắc Tề trấn phủ ti chiêu an sứ thẩm trọng. Đúng vậy. Minh lão thái quân trầm ngâm trong chốc lát rồi cười khan nói, triều đình Bắc Tề tịch biên Thẩm gia, Thẩm đại tiểu thư một mình bỏ trốn, vẫn có một khoản tài sản chưa tịch biên được. Năm đó Thẩm Trọng và Thôi gia liên thủ nắm giữ chuyện buôn lậu từ nội khố tới Bắc Tề, không biết có bao nhiêu bạc. Nếu đúng là Thẩm gia, thế thì tiền trang này cũng có chút tiền của đây. Mấu chốt nhất là chỗ dựa thật sự của chiêu thương tiền trang là một gia tộc rất có thực lực trong Đông Di Thành. Minh Thanh Đạt tranh thủ rèn sắc khi còn nóng, Thẩm Trọng bị hoàng đế Bắc Tề giết chết, hơn nữa chuyện này có liên quan tới Tiểu Phạm đại nhân, cho nên chắc chắn chiêu thương tiền trang sẽ không móc nối với triều đình và Bắc Tề. Minh gia ngoài ruộng đất và số ngân lượng khổng lồ cất giấu trong trang viên, hầu hết ngân lượng dùng để làm ăn đều được tích trữ trong Thái Bình Tiền Trang. Mà con dấu điều động tiền trong Thái Bình Tiền Trang vẫn luôn nằm trong tay lão thái quân. Minh Thanh Đạt chỉ có cái danh chủ nhân Minh gia, nhưng trên thực tế chỉ là con rối, hôm nay ra sức để cử chiêu thương tiền trang với mẫu thân, ai biết trong bụng hắn đang có tâm tư gì. Không biết Minh lão thái quân có nhận ra tâm tư của con trai mình hay không, nụ cười lập tức tắt ngúm, nói với giọng điệu lạnh như băng, sự xiển lập có thể rút được bao nhiêu tiền trong Thái Bình Tiền Trang, chẳng lẽ ngươi không tra được? Minh Thanh Đạt cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng, cố gắng bình tĩnh nói, con đã ép bên Thái Bình Tiền Trang rồi, lao trưởng quầy của bọn họ không còn cách nào đánh phá hỏng quý cũ, cho con một con số. Chỗ bạc mà Sử Xiển Lập có thể rút được có lai lịch không rõ ràng, chắc là của Phạm gia, tổng số có lẽ khoảng 5 vạn lạng. Minh lão thái quân hừ lạnh một tiếng, không nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào con trai mình. Minh Thanh Đạt càng lúc càng căng thẳng. Không biết bao lâu sau, Minh lão thái quân mới thở dài một tiếng nói, tạm thời không đội liên lạc với bên chiêu thương. Thứ nhất lượng bạc mà Sử Xiển Lập có thể điều động không nhiều, hoàn toàn không đủ để gây phiền phức cho chúng ta trong lúc chưa mua. Thứ hai, sau lưng Thái Bình Tiền Trang là lao quái vật Tứ Cố Kiếm, tiền trang này coi trọng nhất là uy tín, còn khiến bọn họ phá hỏng quy củ, đó là vì Tứ Cố Kiếm cần Minh gia chúng ta giao hàng tới Đông Di Thành. Nếu quay đi quay lại con đã đầu mày cuối mắt với chiêu thương tiền trang, liệu trong lòng bọn họ có thoải mái không? Ba là, cho dù sau lưng chiêu thương tiền trang là số tiền của Thẩm gia năm xưa, thật ra cũng không coi là gì, cho dù có cả đại tộc trong Đông Di Thành mà con nói. Nhưng trong Đông Di Thành cũng rất loạn, cái gọi là đại tộc chỉ e là cái đinh trong mắt Tứ Cố Kiếm. Sao chúng ta phải đi đắc tội tới Tứ Cố Kiếm? Minh Thanh Đạt ngẩng đầu lên, như không ngờ mẫu thân lại nói năng dịu dàng với mình như vậy. Cuối cùng Minh lão thái quân đưa ra kết luận, bên phía chiêu thương tiền trang có thể qua lại đôi chút, nhưng để bảo đảm, bên nội khố nhất định phải theo Thái Bình tiền trang. Minh Thanh Đạt không dám nói năng gì tiếp. Hắn luôn cảm thấy phía sau vẻ dịu dàng của mẫu thân ẩn giấu một lưỡi dao giết người không thấy máu, có điều trong lòng hắn vẫn mang nỗi bất ức không phục. Đã là người làm ăn buôn bán, đương nhiên chuyện vốn liếng phải như thỏ khôn có ba hàng, làm sao lại đi đặt hết trong Thái Bình tiền trang được? Phán đoán của hai mẹ con Minh gia sai lệch nhau một chút, nhưng chính sai lệch này lại dẫn tới những chuyện rất phiền phức phía sau. Chương 528, mẹ con Minh gia bà chương 528, mẹ con Minh gia bà nếu Khâm Sai đại nhân có thể dung tha cho nhà chúng ta mấy năm, thế thì cứ tiếp tục theo ý của con. Còn nếu hắn nhất quyết đẩy Minh gia chúng ta vào chỗ chết, con biết nên làm thế nào rồi đấy. Minh Thanh Đạt túi người đáp ứng, sau khi trầm ngâm một lúc lâu lại nói, tháng sau là quân sơn hội đã mở rồi, con sợ không kịp. Minh lão thái quân lạnh lùng nhìn hắn, giết người không phải chuyện cấp bách. Còn bên phía quân sơn hội, Minh gia chúng ta nuôi võ lâm giang nam nhiều năm như vậy, bảo vệ bọn chúng dưới ánh mắt của triều đình bao nhiêu năm, chẳng lẽ chúng không nên báo đáp? Mục tiêu giết người trong câu này đương nhiên là chỉ Phạm Nhàn. Còn Quân Sơn hội cũng tuyệt đối không phải đại hội võ lâm mà Châu Lỗi từng muốn dùng để đối phó với Phạm Nhàn. Khánh Quốc có cái gọi là giang hồ, nhưng giang hồ thật sự tuyệt đối không phải như đám người bên cạnh bình đài bằng đá xanh bên bờ Tây Hồ. Trong dân gian tự có cao thủ, loại cao thủ cấp bậc như lão cung phụng của Giang Nam thủy trại, không biết nó mình ở bao nhiêu nơi. Cái gọi là Quân Sơn hội là nơi hội tụ thật sự của mấy vị cao thủ trong chốn giang hồ. Xưa nay Quân Sơn hội không để người khác biết, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Nếu Phạm Nhàn thật sự đuổi tận giết tuyệt Minh gia, đương nhiên một đại gia tộc lịch sử trăm năm cũng có biện pháp tiến hành phản kích. Đặc biệt là hiện tại, đám ảnh tử và thích khách chuyên nghiệp của lục sử đang chạy khắp Giang Nam chơi trò trốn tìm cùng các kiếm khách Đông Di Thành. Lực lượng phòng vệ bên cạnh Phạm Nhàn hoàn toàn không nghiêm ngặt như vẻ ngoài. Rõ ràng Minh Thanh đã không đồng ý với đề nghị này, nói với vẻ chế nhạo, Đông Di Thành còn không giết chết được hắn, con không tin Quân Sơn hội có thể làm được. Ngoài ra xin mẫu thân chớ quên, bản thân Khâm Sai đại nhân cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, bên cạnh hắn còn có hộ vệ do vệ hạ phái tới, mấu chốt nhất là vị thánh nữ Bắc Tề Hải Đường, chắc cũng ở gần hắn. Minh lão thái quân nhìn con trai mình với vẻ thương hại, giết người là liều mạng chứ không phải trò chơi tính tỷ lệ thành công. Nếu người khác đã muốn giết cả nhà chúng ta, con còn lo lắng liệu có thể giết chết đối phương hay không, thế thì con vĩnh viễn không có cơ hội giết chết đối phương. Minh Thanh Đạt cười khổ đáp, cho dù giết chết được Phạm Nhàn thì đã sao? Vậy hạ nổi nóng, thiên hạ khiếp sợ, chẳng lẽ Minh gia ta còn có thể sống sót? Đương nhiên phải làm kín kẽ không chút khe hở, phải cho người trong thiên hạ một đáp án thật thuyết phục. Minh lão thái quân lạnh lùng nói, nếu có thể giết chết Phạm Nhàn, thế thì đương nhiên là Tứ Cố Kiếm bên Đông Di Thành gây ra, liên quan gì tới Minh gia chúng ta? Dẫu sao những năm nay Tứ Cố Kiếm cũng gánh tội nhiều rồi, có thêm cái nữa cũng chẳng sao. Minh Thanh Đạt chế nhạo, cái cớ này chỉ có thể lừa gạt bản thân chúng ta chứ không lừa được bách tính trên đời, càng không lừa được giám sát viện và bệ hạ. Nếu có thể giết chết Phạm Nhàn, gương mặt Minh lão thái quân không chút biểu cảm nói, đương nhiên, nếu có thể duy trì hòa bình là tốt nhất. Nhưng nếu thật sự có ngày như vậy, ta tin tưởng bệ hạ anh minh của triều đình Đại Khanh chúng ta chắc chắn sẽ không vì một đứa con tư sinh đã chết mà dao động toàn bộ Giang Nam, dao động căn cơ thống trị của người. Nếu mọi chuyện có thể đè xuống mức thấp nhất, chắc chắn bệ hạ sẽ ép nó xuống. Một Phạm Nhàn còn sống còn có giá trị hơn 10 Minh gia, nhưng 10 Phạm Nhàn chết rồi cũng không sánh bằng một Minh gia tàn tạ. Bệ hạ có thể không thích Minh gia chúng ta nhưng lại không thể phá hủy Minh gia chúng ta. Cho nên lần này bệ hạ hy vọng Phạm Nhàn có thể cướp một Minh gia toàn vẹn về tay triều đình. Nếu con thấy rõ điều này, cái nhà này ta cũng có thể yên lòng giao cho con rồi. Gương mặt Minh lão thái quân lộ vẻ thù hằn, đến lúc đó ta sẽ nhét cả cái mạng này vào. Minh Thanh Đạt nuốt ngang cảm xúc, nước nở nói, mẫu thân đừng nói mấy lời không may. Trong lòng hắn lại âm thầm cười lạnh, quả nhiên mụ già này già thật rồi, nhìn nhận mọi chuyện quá mức hồ đồ. Nếu làm theo lời ngươi nói giết chết Phạm Nhàn, làm sao bệ hạ lại cho Minh gia được sống? Nhét cái mạng ngươi vào, ngươi tưởng cái mạng già của ngươi đáng giá như vậy chắc? Sử Xiên lập bước ra khỏi trúc biệt quán, thở dài một tiếng, lau giọt mồ hôi trên trán. Căn lầu phía sau hắn còn đang trang trí nhưng chỉ cách thời điểm khai trương một quãng thời gian. Ban đầu quá trình mở rộng Báo Nguyệt lâu tới Giang Nam khá thuận lợi, chỉ có hai ngày nay mua cô nương trong thành Tô Châu xuất hiện một số chuyện nhỏ. Tuy dựa vào uy thế của Tam hoàng tử nên việc kiếm cô nương từ các căn lầu đồng nghiệp cực kỳ thuận lợi, khổ nỗi mãi vẫn không mời được mấy vị đầu bảng. Chương 529, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ một chương 529, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ một mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Sử Diện lập lại thấy đau đầu, nữ tử Giang Nam nổi tiếng xinh đẹp, nhưng sao không tìm được cô nương nào ra giá một chút? Chẳng lẽ bị người khác giấu đi? Vốn cũng có con đường khác, hắn cũng thử tới chỗ trung gian xem thử, nhưng các cô nương được mấy mụ buôn người nhiệt tình giới thiệu đều là trẻ em đáng thương chạy nạn từ Giang Bắc tới, tuy nói cha mẹ đem bán, nhưng thân thể còn chưa phát triển, Sử Diện lập cảm thấy không hạ thủ được, cũng sợ Phạm Nhàn nổi giận. Nhắc tới sư phụ, đầu óc Sử Diện lập càng đau, thật không hiểu trong lòng bị tiếng nghĩ gì. Ngày hôm trước từ nội khố trở về là đâm đầu vào trong hoa viên mà thương nhân buôn muối ngược lại, cả ngày đóng cửa không ra, nội khố mở cửa chiêu mua tới nơi rồi mà dường như vẫn không chuẩn bị gì. Hôm nay Sử Diện lập mặc một bộ áo bào bằng vải đông, tuy thân phận hiện tại là hương nhân nhưng vẫn không thoát khỏi tác phong của người đọc sách gây dựng suốt mười mấy năm gian khổ học hành. Hắn đặt tay phải lên vách xe ngựa bằng loáng, nhưng không lên xe. Thị vệ bên cạnh xe tò mò nhìn hắn. Xung quanh có vô số người đi đường bước qua, ngay trên đường cái thành Tô Châu ngựa xe ngư nước, Sử Diện lập đột nhiên thất thần, hắn nhìn bách tính Giang Nam sắc mặt tiên vui, khẽ cao mày hồi tưởng lại quá khứ, đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi đối với lựa chọn của mình. Sau đợt nói chuyện với Dương Vạn Lý ở Hàng Châu, tuy mấy người này vẫn do Phạm Nhàn cầm đầu, kiên định bước về phía tương lai chưa thể biết trước, nhưng Sử Diện lập đã khác với ba vị đồng môn, mong ước làm quan của hắn đã phai nhạt, bắt đầu giúp Phạm Nhàn quản lý một số chuyện bí mật, cũng biết một số tin tức bí mật. Thế nên càng ngày hắn càng cảm thấy Phạm Nhàn đúng là khó đoán trước, đám người bọn mình thì muốn cứu thiên hạ, giúp quân dân, nhưng rốt cuộc sư phụ đại nhân nghĩ thế nào? Trong lòng hắn cũng hiểu, mở rộng Báo Nguyệt lâu là để Phạm Nhàn có con đường thứ hai do thám tin tức trong thiên hạ ngoài giám sát viện, nhưng quan trọng hơn nữa là để tiện cho tương lai Phạm Nhàn rửa tiền. Có lẽ hành động của sư phụ là vì một mục đích tốt đẹp, nhưng trong quá trình đạt tới mục đích này lại phải hy sinh rất nhiều, ví dụ như tính mạng người vô tội, ví dụ như chính đạo mà mỗi người đọc sách luôn tuân theo, lại ví dụ như lương tri mà mỗi người nên có. Đến hôm nay, đương nhiên Sử Xiển Lập cũng biết, Phạm Nhàn đã là một vị quyền thần thần chứ không phải minh thần như mình kỳ vọng, hắn càng hiểu, nếu muốn làm một vị minh thần lưu danh sử sách, cướp đoạt quyền lực là một bộ phận không thể thiếu, trong quá trình này, chứ minh có vẻ quá mức ngu xuẩn, đây là một vấn đề nan giải về mặt triết học, Sử Xiển Lập chìm vào đó nhưng không tìm được bất cứ đáp án gì. không thể làm gì khác đành bước lên xe ngựa, đặt hết tiền cược của mình vào lòng tin đối với sư phụ. Xe ngựa đi tới Thái Bình Tiền Trang, gần đây Sử Xiển Lập vẫn luôn rút bạc ở đó sử dụng khắp nơi, định mức lên tới 5 vạn lượng bạc khiến hắn thật sự sợ hãi, bạc của tiểu phạm đại nhân đúng là do lắm. Chỉ hy vọng tương lai sau khi nắm đủ quyền lực tài nguyên và tiền bạc, đại nhân vẫn nhớ suy nghĩ ban sơ, làm chút gì đó cho thiên hạ này. Ta hiểu rất rõ mình đang làm gì. Phạm Nhàn mặt mày bình tĩnh nhìn Dương Vạn Lý trước mặt. Sau khi từ nội khố trở lại Tô Châu, hắn gọi Dương Vạn Lý tới. Tuy theo lý mà nói Dương Vạn Lý không thể tự ý rời khỏi cương vị, Phạm Nhàn làm vậy là rối loạn kỷ cương, nhưng ý có thân phận khâm sai đại nhân, chắc đám quan viên Phú Xuân huyện hay các vị đại nhân cấp châu cũng không dám chỉ trích Dương Vạn Lý. Dương Vạn Lý thở dài nói, sư phụ, học sinh chỉ lo là quan trường này quá hiểm ác, hơn nữa dục vọng quyền lực xa hoa cực kỳ mê người, tuy còn chưa nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trong phạm môn tứ tử, thật ra Phạm Nhàn ưng ý nhất là Dương Vạn Lý, vì tiểu tử này nói năng rất thẳng thắn, hơn nữa luôn nhớ tới tuổi hấu thơ Hàn Vi, tạm không bàn tới chuyện cương trực công chính, hắn thanh liêm giữ mình đúng là khác hẳn mọi người. Tuy Phạm Nhàn không phải thanh quan, nhưng chuyện này không hề ngăn cản ý tán thưởng thanh quan. Còn Sử Xiển Lập tuy tấm lòng trong sạch nhưng chỉ nuốt mọi việc vào trong tâm. Còn hai người khác, Thành Giai Lâm quá trung dung, chỉ mong ổn thỏa, chỉ có Hầu Quý Thượng, vị này năm xưa là tài tử nổi danh kinh đô ngang với Hạ Tông Vĩ, tâm tư nghiêm khắc, đúng là lựa chọn tốt để làm việc, chỉ tiếc trước mắt hắn đang ở quá xa, trong thời gian ngắn Phạm Nhàn không thể dùng được. Chương 530, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ 2. Chương 530, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ 2. Y xua tay ngăn nỗi lo hơi quá mức của Dương Vạn Lý, cười nói, tâm tính của ta kiên định đường nào, đâu cần ngươi lo lắng. Đừng có lúc nào cũng sợ ta trượt xuống vực sâu tà ác, quen với bóng tối thì không thể thấy được ánh sáng. Dương Vạn Lý run rẩy, giờ mới nhớ lại sư phụ mình là nhân vật cỡ nào, đâu có kém cỏi như vậy, nỗi lo của mình đúng là quá mức. Tiền bạc chỉ là công cụ. Phạm Nhân nói, hễ là hạng người tham lam thì luôn cần dùng tiền bạc để đổi lấy khoái cảm nào đó trên phương diện sinh lý hoặc tâm lý. Còn đối với một người có đủ tiền, tham tiền nếu không phải vì số lượng bạc, thế thì nhất định là vì một loại mục đích nào đó. Dương Vạn Lý lắc đầu nói, lòng tham không đáy, trên đời có quá nhiều chuyện như vậy. Tuy Phạm Nhàn thường xuyên nói mấy từ ngữ kỳ quái, nhưng Dương Vạn Lý đã quen thuộc, dẫu sao nghe vậy cũng hiểu ý tứ đại khái. Ta không phải thái giám. Phạm Nhàn cười nói, không có ham muốn đặc biệt gì với thứ như bạc. Dương Vạn Lý cười khổ, thầm nghĩ ngài mà không thích bạc, thế thì cần gì phải dùng danh nghĩa Sử Xiển Lập kinh doanh thanh lâu. Nhất là hành động nhắm vào Minh gia và nội khố lần này, rõ ràng là muốn cắt xén bạc, còn đến lúc đó liệu sẽ có bao nhiêu giao về tay triều đình. Phạm Nhàn hoàn toàn không để ý tới oán hận của học sĩ, rất thẳng thắn nói, lần này gọi ngươi tới là có một số việc cần giao phó cho ngươi. Tuy Dương Vạn Lý rất không ủng hộ thủ pháp hành sự của Phạm Nhàn, trong lòng có cảm giác mâu thuẫn, nhưng đối với chuyện mà Phạm Nhàn giao phó, miễn không vi phạm luật pháp, hắn sẽ dốc hết tâm trí và công sức thực hiện. Xin đại nhân cứ phân phó. Hắn thấy vẻ mặt Phạm Nhàn nghiêm nghị, cho là chính sự nên thay đổi cách xưng hô, cực kỳ nghiêm túc nói. Phạm Nhàn nhìn hắn đắn đo một lúc rồi nói, chẳng bao lâu nữa kinh đô sẽ đưa bổ nhiệm tới, điều ngươi tới bộ công. Ta báo trước cho ngươi một tiếng, tranh kẻo ngươi không biết vì sao. Dương Vạn Lý nghe câu này cả kinh, thật sự không hiểu vì sao, mình cố gắng làm việc trong Phú Xuân huyện, dựa theo thông lệ thì sang năm sẽ được lên châu. Cho dù không bàn tới chuyện hoạn lộ khả quan thì đây cũng là chính đồ. Tuy hắn là người chân thành trung thực nhưng không phải không biết những khúc mắc trong chốn quan trường, đương nhiên cũng hiểu vì sao sau kỳ thi mùa xuân lần trước sư phụ lại để ba người mình xuống gia nhập các châu quận chứ không phải nghĩ cách ở lại các bộ ti ở kinh đô. Vì thế lực của Phạm gia ở kinh đô đã rất hùng hậu, cho nên cần có một chút trợ thủ ở các quận bên ngoài, đây cũng là lý do Dương Vạn Lý bị điều đến Phú Xuân huyện. Cho nên lúc này nghe tin mình được điều vào bộ công, Dương Vạn Lý lại không hiểu nổi, với phẩm cấp của mình, ở ngoài kinh đô còn có thể giúp sư phụ làm chút chuyện, sau khi về kinh thì quan tức thấp, thậm chí còn không thể lên tiếng. Không biết môn sư đại nhân bố trí như vậy có thâm ý gì. Nhận ra nghi hoặc trong lòng hắn, Phạm Nhàn hạ giọng giải thích, từ địa phương điều tới bộ công, dựa theo thông lệ sẽ được thăng được cấp, ngươi đừng nghĩ là ta ra tay. Còn vì sao lại để ngươi vào bộ công, cái này thì ngươi không cần ngờ được gì. Dương Vạn Lý nghi hoặc gật đầu. Dưới bộ công có 4 ti. Phạm Nhàn nhìn vào mắt hắn nói, năm đầu tiên trong cánh lịch, khi thực thi chính sách mới thủy bộ ti bị đổi thành đô thủy thanh lại ti. Lần này ngươi sẽ vào đô thủy thanh lại ti. Dương Vạn Lý há miệng, tưởng rằng mình đoán được môn sư chuẩn bị làm gì, gương mặt non nớt đỏ lên nói, đại nhân, tuy việc sửa chữa công trình trị thủy tốn vô số bạc, nhưng chỗ bạc này lại không động vào được. Phạm Nhàn sửng sốt, lập tức bật cười mắng, ngươi nghi vờ nghi vẩn cái gì đấy? Người trong thành Hàng Châu giỏi chửi mắng như vậy mà còn chưa mắng ngươi tới tỉnh ra à? Bấy giờ Dương Vạn Lý mới khôi phục tinh thần, nghĩ lại thì cho dù sư môn có tham bạc đến mấy đi nữa, chẳng lẽ lại bỏ mặc Giang Nam Minh gia và nội khố ở dưới mông đi thò tay vào công trình trị thủy, chắc chắn mình nghĩ sai rồi. Hắn cực kỳ xấu hổ thở dài liên tục. Phạm Nhàn tức giận trừng mắt nhìn hắn, cũng thở dài nói, cái tính lô mãng của ngươi cũng phải sửa lại đi. Trước mặt thì ta còn dễ bàn, nhưng sau này còn tới bộ công, sống giữa đám quan viên gian xảo ấy mà cứ như thế này, ta làm sao yên tâm để ngươi đi được. Dương Vạn Lý cắn răng nói, xin nghe theo lời dạy của sư phụ, ngày sau học sinh nhất định sẽ trưởng ổn hơn, xin sư phụ cứ giao phó. Chương 531, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ 3. Chương 531, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ 3. Phạm Nhàn im lặng một hồi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt Dương Vạn Lý, nhìn tới lúc trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi mới bình tĩnh nói, đô thủy thanh lại ti phụ trách xét duyệt và phân phán lượng bạc cần thiết mà triều đình chuyển tới các vùng vết nứt sông, con số cực lớn, nhất là năm ngoái đại giang vỡ đề, thương vong vô số, năm nay chỉ cần tình hình quốc khố trong triều khá hơn một chút, chắc chắn bệ hạ sẽ rút bạc đủ nhiều. Còn ta, bảo ngươi tới Đô Thủy Thanh lại thì chính là muốn ngươi trông coi khoản bạc này. Dương Vạn Lý đờ người ra trên ghế, nửa ngày sau vẫn chưa khôi phục tinh thần. Công trình trị thủy, đê lớn, nước lũ, lượng bạc như nước lũ. Thế nhân đều biết, vận chuyển đường sông là sự vụ tốn tiền nhất trong quốc kế dân sinh, đặc biệt là trong Khánh Quốc mười mấy năm qua, hàng năm chỉnh đốn sông ngòi, hàng năm vỡ đê, bạc đổ vào khác nào nước lũ nhưng không nghe thấy chút tiếng vang nào. Một là ông trời già không nể mặt, thứ hai đương nhiên là họa do người. Từ bộ công ở kinh đô, lại từ Hà vận tổng đốc phủ đi xuống quan viên các cấp, cũng không biết vơ vét bao nhiêu chỗ tốt từ khoản bạc khổng lồ này. Tham lam hủ bạc, khác nào hồng thủy. Đương nhiên trong lòng bệ hạ cũng biết việc này. 4 năm trước đại giang vỡ đê, sau khi giám sát viện điều tra tự tận, xử chém một vị tổng đốc Hà vận ngay trong triều. Có người nói trong nhà vị tổng đốc Hà vận đó tích lũy tài sản bằng cả một nước, hơn nữa chỗ dựa sau lưng là thái hậu. Chỉ có điều, cho dù hoàng đế Khánh Quốc xử tử nghiêm ngặt như vậy nhưng vẫn không ngăn được bầu không khí tham lam hủ bại trong vấn đề công trình trị thủy, mà cũng 4 năm nay không ai tiếp nhận chức vị tổng đốc Hà vận. Lại thêm mấy năm nay tiền lời của nội khố năm sau không bằng năm trước, hai đầu đều có chuyện, quốc khố trống rỗng, công trình thủy lợi hai bên bờ đại giang đã lâu không tu sửa nên mới gây ra hậu quả đáng sợ mấy năm trước. Chuyện mà ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không cách nào hoàn thành lại bảo mình đi làm. Thật ra trong chuyện này không phải Dương Vạn Lý ngốc mà là hắn cũng tự biết mình. Có lẽ mình có năng lực cai trị một châu một quận, nhưng muốn lo liệu đường sông, liên quan tới sinh tử của muôn dân trong thiên hạ, thế thì hắn cũng không dám mạnh miệng. Vì vậy hắn sợ hãi vái lệ trước mặt Phạm Nhàn, liên tục chào từ giã. Phạm Nhàn nhìn hắn lắc đầu nói, sợ cái gì chứ? Bảo ngươi đi trông bạc chứ có bảo ngươi lấp đất trên sông đâu. Để bảo đảm an toàn cho đại giang, có lấp đất lên sông cả vạn dặm cũng có gì phải sợ. Dương Vạn Lý cười khổ đáp, nhưng nếu sư phụ đã nghĩ tới công trình trị thủy, chắc cũng biết chuyện này liên can rất lớn, chỉ một chút sai lầm thôi cũng gây ra tai họa nhấn chìm cả vạn dân. Học sinh thật sự không dám đáp ứng. Phạm Nhàn cười lạnh nói, ngươi muốn làm một vị thanh quan lưu danh sử sách cơ mà. Ta cho ngươi tới cái ổ tham quan đen tối nhất đại khánh ta mà ngươi lại không dám đi. Dương Vạn Lý sắc mặt đỏ lên, chậm rãi cúi đầu. Phạm Nhàn không buồn nói lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Một lúc lâu sau cuối cùng Dương Vạn Lý cũng dũng cảm ngẩng đầu lên, cắn răng nói, xin làm theo lời đại nhân. Hắn thầm nghĩ, cho dù sau này có bị hại chết trong nha môn Hà vận cũng phải bỏ góp chút công sức. Đúng như môn sư nói, vì lợi ích cho cả thiên hạ, sao lại tiếp cái thân này? Ánh mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ tán thưởng, ôn tồn nói, không tiếc xá thân này, dám kéo khụ khụ, tổng đốc ngã ngựa. Dương Vạn Lý sửng sốt, thầm nghĩ câu này thật kỳ quái. Phạm Nhàn cười che giấu nói, huống chi hôm nay chức vị tổng đốc Hà vận vẫn luôn để trống. Có ta, Phạm gia và giám sát viện trông nom cho ngươi, tuy nha môn Hà vận sâu như đầm rồng nhưng đám tham quan kia mà dám dùng thủ đoạn ngấm ngầm đối phó với ngươi cũng phải xem ta có đáp ứng hay không. Dương Vạn Lý nghĩ lại cũng thấy đúng, mình có chỗ dựa lớn như môn sư, còn phải sợ đám người này chắc. Tâm trạng hắn chuyển biến cũng nhanh, gương mặt lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử, cứ như ngay lúc này có thể chạy về kinh đô báo tin, sau đó nhanh nhanh chóng chóng tới bên bờ đại giang, quan sát xem bạc của triều đình có chi tiêu đúng chỗ hay không. Phạm Nhàn thấy thần sắc hắn, không nhịn được nở nụ cười, nhưng lại nhanh chóng nghiêm mặt nói, nhưng có một câu, ngươi phải nhớ cho kỹ. Mời sư phụ phân phó. Ngươi chỉ có thể quản bạc, không thể quản công trình trị thủy. Phạm Nhàn cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn. Dương Vạn Lý ngớ người, thầm nghĩ việc tu sửa sông ngòi lợi nước lợi dân, vì sao mình không được làm. Chương 532, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ 4. Chương 532, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ 4. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cực kỳ nghiêm túc, việc tu sửa sông ngòi tự có ti viên chuyên nghiệp của bộ công làm việc. Ngươi chỉ cần bảo đảm bạc dùng vào chuyện chính chứ tuyệt đối không được quản công trình trị thủy. Trên cõi đời này, đáng sợ nhất là người ngoài nghề quản lý người trong nghề, ngươi tưởng tu sửa sông ngòi chỉ đơn giản là đắp đê cao lên à? Gương mặt Dương Vạn Lý lộ vẻ đương nhiên. Phạm Nhàn thầm thở dài một tiếng, dặn dò, ta cho ngươi tới bộ công là để dùng cái tính trong sạch trung thực, trong mắt không chứa được hạ sạn của ngươi, chứ không phải coi trọng bản lĩnh trị thủy còn chẳng bằng gà mở của ngươi. Y Lìa nhận ra tuy Dương Vạn Lý đáp ứng nhưng vẫn không nghe lọt ai, bèn lạnh giọng cười nói, đừng tưởng ta đang nói đùa. Dương Vạn Lý, ngươi nghe cho rõ đây. Dương Vạn Lý vô thức đứng thẳng người. Phạm Nhàn nhìn hắn, nói gần từng chữ một, nếu để ta biết ngươi dám vung tay múa chân đối với công việc sửa chữa công trình trị thủy, dám dựa vào danh tiếng của ta đưa ý tưởng linh tinh, ta sẽ lập tức phái người tới chém ngươi thành 36 mảnh. Dương Vạn Lý bị cái nhìn giá lạnh của Phạm Nhàn làm cho run rẩy, biết môn sư đang cực kỳ nghiêm túc căn dặn nên nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ, rất nghiêm túc đáp ứng. Hai người lại dặn dò những chi tiết tỉ mỉ trong việc nhận chức, cùng những sự tình có thể tin tưởng trong nha môn tổng đốc Hà vận. Bấy giờ Phạm Nhàn mới chính thức tin tưởng Dương Vạn Lý không phải loại ngu dốt như mình từng tưởng tượng, chắc cũng có thể giải quyết ổn thỏa chuyện mình giao phó. Tiếp theo y mới nói tới chuyện trọng tâm ngày hôm nay. Bảo ngươi tới Đô Thủy Thanh lại đi, thật ra cũng không trông mong gì người có thể loại bỏ thói tham lam hủ bại vẫn diễn ra nhiều năm nay trong vấn đề trị thủy. Phạm Nhàn như đang suy tư, bên phía giám sát viện cũng có không ít người nằm vùng ở đó, nhưng số lượng quan viên quá nhiều, liên quan quá sâu tới trong triều, rút đây động rừng, không tiện xử lý. Tuy Dương Vạn Lý thoáng kinh ngạc, nhưng lúc này đã học khôn, không đặt câu hỏi mà lặng lặng lắng nghe. Cho nên mới nói, bạc mà triều đình đưa tới đại giang tới cuối cùng, thế nào cũng không đủ. Phạm Nhàn trao phúng, bất luận ngươi có tin hay không, nhưng tóm lại cuối cùng đều tạo ra cục diện này. Cho dù bệ hạ đập hẳn 200 vạn lượng bạc, bộ công vẫn đều không đủ. Đáng lẽ cứ từ từ mưu tính, không phải hoàn toàn không thể thay đổi cục diện này. Phạm Nhàn híp mắt nói, chỉ có điều thời gian không kịp. Năm ngoái đại giang vỡ đê, phá hủy không ít đê đập, khiến đê điều và phương tiện thủy lợi hai bên bờ sông vốn đã lâu không tu sửa giờ lại càng thảm hại. Còn mùa đông năm ngoái lúc nước cạn là thời cơ cực tốt để tu sửa sông ngòi, khổ nỗi lúc đó trong quốc khố không có bạc thế thì năm nay phải làm sao? Năm nay nếu không xảy ra hồng thủy, đó là triều đình đại khánh chúng ta may mắn. Y cười lạnh nói, vạn nhất xảy ra hồng thủy, thế thì làm sao mà ngăn nổi? Còn chuyện công trình trị thủy vẫn phải dựa vào đám quan viên này, thế nên giám sát viện cũng không thể có hành động gì quá lớn. Bấy giờ Dương Vạn Lý mới loáng thoáng nhận ra, tuy môn sư đại nhân ở Tô Châu nhưng lòng ở lê dân trong thiên hạ, trong lòng ấm áp, thử thăm dò, quốc khố không có đủ bạc, hơn nữa đã tới mùa xuân, cho dù có chịu được qua cơn lũ mùa xuân, nhưng sau này vẫn cần bạc. Đây chính là mục đích thật sự khiến ta đưa ngươi tới bộ công. Phạm Nhan bình tĩnh nói, ta sẽ kiếm được một khoản bạc rất lớn, đại đa số trong đó sẽ qua bộ hộ vào quốc khố rồi lại điều động tới nha môn Hà Vận. Thế nhưng trước lúc đó, không biết có thể còn lại bao nhiêu đê điều vết nước sông. Mấu chốt nhất là, ta sợ thời gian không kịp, thế nên phần bạc khác sẽ được điều thẳng tới nha môn Hà Vận, do ngươi tiếp nhận. Dương Vạn Lý kinh hãi tới biến sắc, tới miệng Phạm Nhàn mà cũng gọi là khoản bạc rất lớn, thế thì chắc chắn số lượng phải cực kỳ khủng khiếp. Xem ra là nội khố kiếm được, nhưng theo lý mà nói khoản bạc này phải đưa về nội khố rồi lại theo ý chỉ của bệ hạ phân chia tới quốc khố. Còn như Phạm Nhàn nói trực tiếp điều bạc nói nhẹ thì là tự ý động vào bạc của quốc khố, nói lớn chuyện lên thì không khác gì mưu phản. Thời gian quá cấp bách. Phạm Nhàn không hề e ngại nói, năm ngoái điều động tiền bạc cũng mất nửa năm, đến lúc đó tiết. Đại Giang vỡ đê sớm, thói quan liêu hại chết người. Bấy giờ Dương Vạn Lý mới hiểu, hành động liều mạng vừa mạo hiểm vừa không được lợi gì cho mình của Phạm Nhàn chắc chắn không phải vì ích lợi của bản thân mà thật sự muốn đẩy việc tu sửa sông ngòi nhanh chóng đi vào nền nếp. Chương 533, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ năm. Chương 533, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ năm. Trong lòng hắn thầm cảm động nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng cho môn sư, lên tiếng khuyên nhủ, đại nhân, chuyện này nhất định phải thật thận trọng, vạn nhất có ai đó biết được thế thì phải làm sao cho phải. Phạm Nhàn mỉm cười, nói, sợ cái gì? Chẳng lẽ bệ hạ nỡ giết ta chắc? Dương Vạn Lý nghĩ lại, cái này cũng đúng, tuy không thể giải thích về nguồn gốc của khoản ngân lượng này nhưng chỉ cần dùng vào việc trị thủy chứ không phải bồi dưỡng tử sĩ riêng, thế thì làm sao hoàng đế bệ hạ lại làm khó con trai mình? Vậy nguồn gốc của khoản bạc này? Hắn rất cẩn thận do hỏi, thật ra cũng hiểu lai lịch của khoản bạc này chắc chắn là không rõ ràng, nhưng không hỏi kỹ thì lại thấy không thoải mái. Hắn hại lừa gạt trộm cắp, ta là người thích ăn của nhà giàu. Phạm Nhan cười nói, nội khố sắp mở cửa chiêu mua rồi, chuyện bạc thì ngươi không cần phải lo, mấu chốt nhất là phải khiến khoản bạc này hoạt động thật tốt. Giám sát viện xung quanh sẽ giúp ngươi xử lý sự vụ cụ thể, bên trong bộ công cũng có người che chắn cho ngươi, ngươi không cần quá lo lắng. Dương Vạn Lý nghe vậy là hiểu, khoản bạc số lượng đáng kể như vậy sẽ theo con đường không chính quy đưa vào công việc trị thủy, đương nhiên phải được giới cao tầng trong triều đình nhắm một mắt mở một mắt, không khéo người vạch kế hoạch tổng thể ở đằng sau lại là phụ thân đại nhân của môn sư, cũng là vị thượng thư bộ hộ vẫn luôn trầm mặc kia. Bạc của ta sẽ càng ngày càng nhiều. Phạm Nhan thở dài nói, năm sau sẽ nhiều hơn năm trước, cho nên chuyện ta lo bây giờ không phải làm sao để kiếm bạc mà là làm sao để xài bạc. Còn phải là xài bạc thế nào mới quá trá. Câu này có vẻ kiêu ngạo, trưởng quầy bạc của Minh gia còn chưa lừa tới tay mà y đã bắt đầu nghĩ chuyện xài bạc, chuyện này có vẻ thật hoang đường. Trước tổng đốc Hà Vận đã để chống 4 năm rồi. Phạm Nhàn quay về phía môn sinh mâu thuẫn với mình nhất, mỉm cười nói, hy vọng trong tương lai không xa ngươi sẽ là tổng đốc Hà Vận của triều đình đại khánh ta, hơn nữa còn là vị tổng đốc Hà Vận đầu tiên từ xưa tới nay không tham ô. Dương Vạn Lý đứng thẳng người, trong lực như có mặt trời đỏ mọc lên, lòng hăng hái dâng trào. Lý do phải điều bạc ở Tô Châu vào việc trị thủy là vì phải nắm chắc thời gian, tranh thủ trước khi có lũ mùa thu tiến hành tu bổ tối thiểu đối với con đê đã thủng trăm ngàn lỗ kia. Đương nhiên Dương Vạn Lý không chịu ở lại, đội vàng cáo tử, hắn phải về Phú Xuân huyện bàn giao rồi lại phải vào kinh báo tin, cuối cùng lại phải lộn về nha môn Hà Vận, đường xá xa xôi. Đúng là vạn dặm bốn ba, khổ cực không ngừng. Phạm Nhàn thoải mái ngồi trên ghế, chờ người sắp tới. Không bao lâu sau Hải Đường đẩy cửa đi vào, nhìn Phạm Nhàn như nhìn thần tiên, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, vấn đề là, ngươi kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy? Ngày mai nội khố mở cửa chưa mua. Phạm Nhàn cười nói, nếu Hạ Tê Phi không phải thằng ngu, chắc chắn hắn sẽ đẩy giá tiền lên mức độ thích hợp, tiền đặt cọc 4 phần 10 không phải số lượng nhỏ, Minh gia đã ngoan ngoãn giơ hai tay dâng bạc đặt vào chuyển vật đi, ta phải chi nó ra mới không phụ lòng Minh gia. Hải Đường lắc đầu nói, trong kinh đã có ngự sử tới giám sát, phủ tổng đốc Giang Nam cũng phái quan viên tới bên cạnh nghe. Ngươi không động được nhiều vào khoản bạc này. Cô tiếp tục nói, cho dù bên phía Hạ Tê Phi có thể nhận được tuyến đường của tôi ra, thế thì cũng phải chờ hàng hóa biến thành bạc, ít nhất phải mất 7 tháng. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn vị cô nương này, nói, dù sao cũng là hàng hóa vận chuyển tới phía bắc, dù sao cũng là hoàng đế nhà các cô phải bỏ tiền ra, hơn nữa lần này ta đặt đủ bạc trong nha môn chuyển vật đi. Sau khi chuyện này ổn định, ta điều tạm chút bạc trong Thái Bình tiền trang ra dùng trước, chắc các ngươi cũng không ý kiến đâu nhỉ. Hải Đường ngây người, lại cười khổ nói, cái này thì cũng không sai. Nhưng thời gian 7 tháng, ngươi cũng phải trả chứ. Chỉ có điều bệ hạ cũng không biết bố trí của ngươi, hơn nữa dùng bạc mà triều đình đại tề ta khổ cực tích góp bao năm để cho đám nam khánh các ngươi tu bổ đường sông. Chuyện này có nói sao cũng không thể nghe nổi. Chuyện này đâu thể không chỉ nghe nổi, nếu bị tiểu hoàng đế thông tuệ của Bắc Tề biết Phạm Nhàn chơi chiêu như vậy, chỉ e còn tức tới hộc máu. Phạm Nhàn giang hai tay, nhìn Hải Đường, nói với giọng điệu thương dân trách trời, đoá đoá, cô từng nói con dân trong thiên hạ đều được trời cao ân sủng, chúng ta phải đối xử với mọi người như nhau. Nếu đại giang vỡ đê, người nam khánh chúng ta chết đuối, chẳng lẽ không phải là người? Chương 534, Một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ 6 chương 534, một người tốt thân ở Tô Châu tâm tại thiên hạ 6 người nhẫn tâm nhìn cảnh tượng này phát sinh như. Bạc của cung đình Bắc Đề, bạc của Minh gia, bạc của triều đình chẳng phải đều là bạc của người trong thiên hạ. Ta chỉ liệu lĩnh mạo hiểm cực lớn, dùng lên mình người trong thiên hạ, nào có gì sai cơ chứ? Hải Đường mỉm cười gật đầu nói, bạc của người trong thiên hạ dùng lên mình người trong thiên hạ, đương nhiên không sai. Nhưng nếu ngày sau bên đại tề ta xuất hiện thiên tai mùa màng gì đó, cũng mong Phạm đại nhân vui lòng trợ giúp. Phạm Nhàn không cần suy nghĩ, mỉm cười nói luôn, đương nhiên rồi. Hải Đường có vẻ không ngờ y lại đáp nhanh như vậy, không khỏi ngây ra tại chỗ, không biết đối phương thật sự nghĩ vậy hay tiện miệng pha trò. Dù sao trên cõi đời này số người không có quan niệm quốc gia họ hàng thật sự quá ít. Hải Đường lắc đầu nói, tạm thời không nhắc tới chuyện bạc, nhưng hôm nay ngươi thật sự khiến ta giật mình. Đã thấy nhiều quan viên quyền thần tham bạc, nhưng thật không ngờ ngươi tham bạc xong lại dùng bạc việc này. Phạm Nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, như cười như không nói, khó hiểu lắm à? Thật ra rất dễ hiểu thôi. Đúng như vừa rồi ta nói với Dương Vạn Lý, bạc chỉ là công cụ, chẳng qua là thủ đoạn để nhận được khoái cảm về mặt sinh lý và tâm lý. Kiếm bạc khó, tiêu bạc càng khó, làm sao mới có thể tiêu sảng khoái? Có người thích mua nhà, có người thích mua người đẹp, có người thích mua trang viên làm địa chủ, có người thích mua con chức. Còn đối với ta, mấy thứ đó đều là chuyện quá đơn giản. Phạm Nhàn tiếp tục nói, nếu ta đã lấy bạc ra mua vui, thế thì phải bỏ một khoản bạc lớn nhất, mua niềm vui lớn nhất trên đời. Một mình vui, cùng nhau vui, cái nào vui? Phạm Nhàn bắt đầu dùng lời lẽ của Mạnh Lao Phu Tử giáo dục Hải Đường. Hải Đường mỉm cười ngồi xuống nói, hóa ra cuối cùng ngươi cũng chỉ muốn bản thân vui sướng hơn một chút. Cũng như lúc trước ngươi nhắc tới trong thư, ngươi hy vọng thế giới này sẽ trở nếu tươi đẹp hơn một chút, để cuộc sống của ngươi cũng càng thêm tự tại. Không sai. Phạm Nhàn cười nói, cho dù cơm ngon áo đẹp, có cả quyền lực tiền tài, một khi nước tan người chết, thế thì làm sao hưởng thụ? Cho dù thoải mái hát ca, mỹ nhân bầu bạn, vân du thiên hạ mà không vướng bận gì, nhưng lại thấy đâu đâu cũng có người nói khác. Sát thối, qua mổ, làm sao là sung sướng cho được? Ngôi chó cắn người mà cười ha hả, đây là cuộc sống của loại công tử bột không có phẩm bị, ta thì chẳng vui được. Cuối cùng y kết luận, một người tốt, vạn người không tốt, thế là không tốt. Mọi người đều tốt, mới thật là tốt. Hải Đường nhìn ánh mắt y liễu, đột nhiên lắc đầu bất lực, thật không biết câu nào của ngươi là thật, câu nào là giả, rốt cuộc ngươi là loại người gì? Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, sau đó rất thành khẩn nói, vì sao mãi vẫn không có ai tin, thật ra ta là một người tốt. Hải Đường cúi đầu, che giấu đôi mắt trong trẻo như hồ nước của mình, nhỏ giọng nói, người tốt ngay mai nội khố mở cửa chưa mua, ngươi quyết định tiếp tục làm người tốt. Sắc mặt Phạm Nhàn bình tĩnh trở lại, nói, trong một số thời gian, ta không những không phải người tốt mà còn là một kẻ ác, một tên đồ tể, nhưng hai người này hoàn toàn không xung đột. Hải Đường không tiếp tục đề tài này, cứ như chỉ tùy ý hỏi, sáng sớm hai ngày nay ngươi bắt đầu khôi phục tu luyện, tình hình chân khí đã khá hơn chưa? Thật ra từ lúc ở bên Tây Hồ Hàng Châu, Phạm Nhàn tiến hành minh tưởng vào sáng sớm mỗi ngày là bắt đầu khôi phục rồi. Nhưng không biết vì sao y vô thức lảng tránh Hải Đường, dường như định giấu giếm đối phương một số chuyện. Lúc này Hải Đường hỏi thẳng như vậy, Phạm Nhàn vẫn không nói thật, chỉ mỉm cười lắc đầu. Hải Đường nở nụ cười nhẹ nhàng, lại hỏi, lúc trước ngươi lý luận về chuyện tiêu bạc, đúng là rất mới mẻ. Nhưng thiên hạ có rất nhiều chuyện bất bình, không biết bao nhiêu dân chúng nghèo khổ chờ được cứu, vì sao ngươi lại chọn trị thủy đầu tiên? Thiện đường sẽ dần dần mở ra ở các nơi. Triều đình sẽ nghĩ cách thu xếp cho lưu dân vùng Giang Bắc, ta và bệ hạ đã từng bàn bạc. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, bạc của nội khố, ít nhất phải có một bộ phận nằm trong tay ta, sau đó dùng để làm một số chuyện thích hợp. Đây là di nguyện của vị tiền bối kia. Hải Đường hiếu kỳ hỏi. Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì thêm. Ngươi còn chưa trả lời ta, vì sao lại chọn trị thủy đầu tiên? Phạm Nhàn vẫn không trả lời, nhưng trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Bức tranh đó vẽ một cô gái áo vàng thành tú đứng trên núi đá cạnh sông, sắc mặt lo âu nhìn nước lũ hung ác như cự long trên sông, nhìn các dân phu cực khổ trên bờ đê bên kia. Cứ nghỉ ngơi trước đã. Y Lìa nhẹ nhàng nói, ngày mai nội khố mở cửa, còn phải đánh một trận. Chương 535, nội khố mở cửa một chương 535, nội khố mở cửa một khánh lịch, năm thứ 6, tháng 3, ngày 22, có người nói là đại cát, thế nên sau khi Khâm Sai đại nhân kiêm chính sứ nội khố chuyển vận ti Phạm Nhàn tới Giang Nam, nội khố lần đầu tiên mở cửa chưa mua, ấn định vào ngày này. Ngày này cảnh xuân tươi mới, gió nhẹ mang hơi ấm. Trong thành Tô Châu các công tử sĩ nữ dồn dập đi ra ngoài thành đặt thanh, trên quan đạo rộng rãi cỏ chưa dài đã đổ, oanh chưa bay đã sợ. Ngoài thành núi xanh chập trùng, nước biết róc rách, lại trở thành nơi thích hợp cho các nhóm nam nữ quyến rũ lẫn nhau. Trong không khí lan tỏa hương vị tươi mát mỹ hảo. Trong thành Tô Châu lại là cảnh tượng khác, từ phủ tổng đốc Giang Nam đi về phía nam 74 trượng là tới phủ nha Tô Châu địa điểm thường trú của nội khố chuyển vật ti. Bất luận là nha môn các ti trong khu vực Giang Nam hay nha môn Tô Châu phủ đều được mở ở vùng này. Đây là nơi quan chức tụ tập, lúc bình thường cũng là nơi phòng bị nghiêm ngặt, canh gác chặt chẽ nhất. Hôm nay trong đó lại thấy quân sĩ đi lại hai đầu đường, ai nấy cầm trường thương trên tay, lại có nha dịch xốc lại tinh thần, cố chịu cảm giác buồn ngủ lúc xuân sáng, chăm chú quan sát động tĩnh khắp nơi. Cả một phạm vi lớn đã được khống chế chặt chẽ. Hàng năm tới ngày nội khố mở cửa, tình hình đều như vậy, thứ nhất là trong tay thương nhân lớn từ các nơi mang theo quá nhiều bạc, hai là chuyện chủ trì nội khố mở cửa, ngoại trừ quan viên chuyển vận ti ra trong cung còn phái thái giám tới theo dõi và đối chiếu, tổng đốc khu vực Giang Nam cũng có mặt dự tính, mà trong thời điểm này càng không thể thiếu đám ngự sử đô sát viện cả ngày không có việc gì làm. Lượng bạc tập trung hôm nay quá nhiều, đại quan quá đông, thế nên vấn đề an toàn trở nên cực kỳ quan trọng. May là Tô Châu nằm cạnh Đại Giang, Khánh Quốc lại có vũ lực cường thịnh, không có thế lực nào dám có hành động thăm dò, ngay cả lúc trộm cắp vật trong thành Tô Châu cũng sớm bị đuổi ra bên ngoài thành. đúng là thời tiết thanh minh, thích hợp để thu tiền. Dựa theo thông lệ, chuyển vận ty đưa ra một gian trạch viện lớn. Khu nhà này cực kỳ rộng rãi, men theo hai bên sảnh chính là gian phòng ngăn cách, nghe nói là trường thi của học sinh trong vùng Giang Nam từ tiền triều, sau này hoàng đế Khánh Quốc xuôi Nam tuần tra nội khố, phát hiện kết cấu này thích hợp để tiến hành chiêu mua cho nên quyết định triển khai tại đây, sau thành thông lệ. Bình thường gian trạch viện để không này nằm trong khu vực cao cấp nhất của Tô Châu, được chuyển vận ty cho nha môn phụ tổng đốc mượn để quản lý sổ sách, nhưng đến giữa tháng 3 là trả lại cho nha môn chuyển vận ty. Từ hơn 10 ngày trước đã bắt đầu quét tước tu sửa, bây giờ tòa trạch viện này cực kỳ sáng sủa, sạch sẽ không chút bụi bặm. Bên ngoài trạch viện có binh sĩ canh gác, ngoài diện nội đường trạch viện là vài hộ vệ gương mặt bình thường, ánh sáng ngoài hành lang hơi âm u, chỉ loáng thoáng thấy có xếp dậy 4 cái ghế thái sư đặt phía sau bàn. Khi chi nhánh Tô Châu của Tân Phong quán ở phố Nam Kinh Đô bán xong bánh bao tầm đường, cuối cùng gian trạch viện này cũng mở cửa. Những thương nhân lớn tới từ các châu không hề hỗn loạn, rất có trật tự đi lên bậc thềm, coi như không thấy ánh mắt cảnh giác của các binh sĩ bên cạnh. Thời gian mười mấy năm, bọn họ sớm đã hiểu rõ toàn bộ trình tự. Phía sau mỗi thương nhân thường đại biểu cho một gia tộc và phe phái quan trường phía sau gia tộc đó. Nội khố mở cửa là chuyện trọng đại, cho nên đại diện tới đây hôm nay đều là người thay mặt cho gia tộc, chẳng qua nhân số hoàn toàn không nhiều. Phía sau các thương nhân này đều dẫn theo đầy tớ và tiên sinh tu chi, còn khiêng theo dương hòm, sổ sách và các công cụ liên quan. Đi phía trước mọi người, đương nhiên là đại diện của Minh gia. Từ năm trước trở đi, Minh gia đã bắt đầu chuyển giao đại đa số quyền lợi tới tay Minh Lan Thạch thiếu gia, Minh lão gia đã rất ít khi xuất đầu lộ diện. Nhưng khiến đông đảo thương nhân lớn ở đây kinh ngạc là, hôm nay vị Minh lão gia tử Minh Thanh Đạt lại đích thân tới đại trạch viên này. Minh Thanh Đạt híp đôi mắt mệt mỏi lại, chắp tay chào các vị đồng nghiệp, vớt chòm râu dài dưới cằm rồi ngạo nghễ đi vào trong cửa. Các thương nhân Giang Nam loáng thoáng xu thế theo Minh gia cầm đầu, nhanh chóng đáp lễ vị lão gia này, theo sau hắn bước vào trong cửa. Không ai có cảm giác mất tự nhiên, đã là nội khố chưa mua, đương nhiên Minh gia phải đi trước. Mọi người chỉ không hiểu, vì sao hôm nay Minh gia lại thận trọng như vậy, mời cả lão gia tử ra mặt. Chương 536, nội khố mở cửa 2 chương 536, nội khố mở cửa 2 tình cờ có người liên tưởng tới vị chính sứ chuyển vận ti mới tới nội khố, cũng là vị Khâm Sai đại nhân kia, lại nghĩ tới tháng vừa rồi thiếu gia Minh gia âm thầm trao đổi với mọi người, bấy giờ mới bán ra. Hôm nay nội khố chưa mua, chỉ e sẽ không được mưa thuận gió hòa như năm vừa rồi, cũng không rực rỡ vui tươi như sắc hôm nay. Hai dãy phòng dưới mái hiên đã được dán tên, các nhà lần lượt tiến vào theo thứ tự. Minh gia được bố trí ở gian phòng lớn xếp thứ nhất bên tay trái, bọn họ cũng mang theo nhiều người nhất, tổng cộng 16 vị trưởng quầy và người làm. Vừa ở vào phòng là có thị nữ và hạ nhân do chuyển vận ty sắp xếp tới bưng trà rót nước, đưa khăn mặt nóng hổi và một số món điểm tâm nhỏ bé tinh xảo. Tuy người chiêu mua là quan phủ, nhưng bọn họ cũng biết cần phải chăm sóc đám người giàu có này cho tốt, giống như câu nói của Phạm Nhàn sau khi biết bố trí năm ngoái, muốn giết heo, đương nhiên trước tiên phải nuôi heo cho mập cái đã. Minh Thanh Đạt ngồi yên trên ghế tựa, hai mắt híp lại nhìn ánh mặt trời trong lành len lỏi trong đình viện ngoài cửa. Trước khi vào sân hắn đã trao đổi ánh mắt với các thương nhân kia, biết suy nghĩ của mọi người cực kỳ nhất trí. Lợi ích đang ở trước mặt, không ai muốn nâng giá tiền lên quá mức, đặc biệt là đám thương nhân này vốn không dám đắc tội với mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Minh Thanh Đạt mới thoáng yên tâm hơn một chút, hạ giọng hỏi, còn bao lâu nữa? Minh Lan Thạch hết sức quy củ đứng bên cạnh phụ thân, túi người nói, sắp rồi. Hắn giơ bàn tay trắng trẻo ra bưng trà đưa tới trước người phụ thân, đội tay này cực kỳ sạch sẽ, cứ như chưa từng thấm máu. Minh Thanh Đạt gật đầu, nếu triều đình vẫn tổ chức chiêu mua công khai, thế thì thiên hạ này không ai có đủ tiền của để cạnh tranh với mình, chắc cũng không khác gì năm ngoái. Nhưng không biết vì sao bờ môi hắn vẫn hơi khô khô, có lẽ tuổi tác dần cao, sức lực cũng kém dần. Nghĩ tới điều này, trong lòng Minh gia chủ lại dâng lên tâm trạng khó tả, mẫu thân của mình đã từng đó tuổi rồi, vì sao thân thể xương cốt vẫn còn khỏe mạnh như vậy? Minh Thanh Đạt vô thức đưa mắt nhìn lướt qua phía đối diện, dễ dàng phân biệt được gia tộc đại biểu trong những gian phòng này. Tuy mấy năm nay hắn đã rất ít khi đích thân tham gia thương trường, nhưng giao tình thế hệ trước vẫn còn. Hôm nay mấy nhà này đều phái con cháu đời thứ hai tới, xem ra đối phương cũng hiểu, nội khố có 16 hạng mục, phần mà thôi ra để lại thì cứ được, chứ 8 hạng mục mà Minh gia đã chọn thì bọn họ tuyệt đối không được đập vào. Chỉ có điều gian phòng cuối cùng dưới mái hiên đối diện vẫn đóng cửa, không biết thư mời được đưa cho nhà nào mà người vẫn còn chưa tới. Minh Thanh Đạt uống một ngụm trà cho chân họng rồi nhíu mày nói, Ất Lục là nhà ai? Sắp bắt đầu rồi, sao người còn chưa tới? Minh Lan Thạch đứng người, không cách nào trả lời, vì rõ ràng hắn đã điều tra rất chi tiết rồi, sao vẫn còn một gian phòng trống? Trong lòng Minh Thanh Đạt bắt đầu có cảm giác báo động. Sau khi Phạm Nhàn trả lại 40 vạn lượng ngân phiếu là chìm vào tĩnh lặng, không biết rốt cuộc vị Khâm Sai đại nhân kia đang suy nghĩ điều gì. Hắn nhìn con trai mình một cái, khẽ oán trách, làm việc phải kín kẽ không một lỗ hổng, còn không điều tra được hết người, lát nữa lỡ xảy ra vấn đề gì thì làm sao? Minh Lan Thạch sắc mặt lúng túng, không thể làm gì khác đành phải nhận sai, trong lòng lại thấy không phục, đám đại tộc quyền thế này đều có thói xấu ngoài một đằng trong một nẻo như vậy. Hắn thử thăm dò, liệu có phải thương nhân buôn muối của nhà nào không? Bọn họ thường làm việc rất kỳ quái, không khéo lần này cũng thèm khát. Minh Thanh Đạt vẻ mặt âm trầm lắc đầu nói, không phải buôn muối. Một là bọn họ đã hứa với chúng ta, hai là Tiết đại nhân cũng từng cam đoan với ta. Vị chủ nhân Minh gia này nhìn gian phòng không một bóng người phía đối diện, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nhìn cửa sổ thủy tinh tỏa ra hàn ý mơ hồ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Lần này đúng là đáng tiếc. Trong thư phòng phủ tổng đốc Giang Nam, một vị sư gia thở dài, thôi ra để chống 6 hạng mục, chúng ta lại không tiện đúng tay vào, phải trơ mắt nhìn lượng bạc lớn như vậy bị Minh gia cùng đám nhà giàu địa phương chia cắt, đúng là đáng tiếc. Đại quan một cõi, tổng đốc khu vực Giang Nam, quan lớn nhất phẩm Tiết Thanh đại nhân mặt mày mỉm cười, không nói một lời. Chương 537, nội khố mở cửa 3 chương 537, nội khố mở cửa 3 một vị sư gia khác bên cạnh hắn cũng lộ vẻ tiếc nuối nói, mấy hôm trước Dương Kế Mỹ có tới vài lần, cũng là mong đại nhân có thể nói vài tiếng giúp hắn trước mặt tiểu phạm đại nhân. Nhà hắn nhiều đời buôn muối, giờ nhìn tảng mỡ dậy nội khố cũng thấy thèm. Dương Kế Mỹ là thương nhân buôn muối lớn nhất vùng Lưỡng Hoài, hay nên nói là con buôn muối, luôn cẩn thận xu nịnh phủ tổng đốc. Thiết Thanh suy nghĩ một hồi rồi cười nói, tham. Có ai không tham? Cái tên ham tiền Dương Kế Mỹ một tòa hoa viên đẹp như vậy, ta yêu cầu hắn, hắn kiên quyết không đưa, lần này lại nhất quyết vòng qua tay ta đưa cho Phạm Nhàn làm chỗ ở, hắn nghĩ cái gì, lẽ nào bản quan không biết? Lẽ nào trong lòng Phạm đại nhân không hiểu? Hắn thân là tổng đốc Giang Nam, quản lý 1/7 binh mã dân chúng trong thiên hạ, thực lực hùng hậu tới cực điểm, đương nhiên cũng lắm hai mắt, nghĩ tới chuyện trước lại không nhịn được thở dài nói, chắc chắn sau này Phạm đại nhân phải nể mặt Dương Kế Mỹ, nhưng chuyện nội khố này hắn không có cơ hội gì. Sư gia tò mò hỏi, rốt cuộc Khâm Sai đại nhân nghĩ ra sao? Sáu hạng mục trong kia, rốt cuộc hắn định giao vào tay ai? Nụ cười trên mặt Tiết Thanh tắt dần, nói, thật ra không cần hỏi, vậy hạ đã phái hắn tới Giang Nam, sáu hạng mục này đương nhiên là hắn chuẩn bị cho chính mình. Tiếp theo hắn cười lạnh nói, đừng nói sáu hạng mục này, ta thấy hôm nay Minh gia muốn bảo vệ tám hạng mục của mình, chỉ e cũng cực kỳ vất vả. Sư gia nhíu mày thật sâu nói, không biết lần này tiểu Phạm đại nhân sẽ chọn nhà nào. Tiết Thanh nở nụ cười chế nhạo hắn thống lĩnh khu vực Giang Nam, đương nhiên biết Phạm Nhàn đã động tay động chân, cười nói, người được chọn, chỉ e không ai trong số các ngươi nghĩ ra được. Vị Khâm Sai đại nhân này đúng là lợi hại, không ngờ lại không chọn người đại diện trong số các thương nhân mà lại tìm một kẻ trong dân gian. Nếu ngày thường tên kia dám nên ngang đi vào thành Tô Châu, chỉ e bản quan sẽ bắt hắn bỏ tù, kiếm chút lợi ích mới đúng. Sư gia không biết chuyện trong đó, cười khan hai tiếng, trong lòng vẫn tò mò, do hỏi, chuyện nội khố mở cửa, Khâm Sai đại nhân không nói với ngài à? Theo thông lệ của trốn quan trường, một tảng thịt béo lớn như nội khố không thể do quan viên một phe phái độc chiếm được, nhất là yên tâm địa vị cao quý, lại cắm rễ trong Giang Nam đã lâu, Phạm Nhàn có kiêu ngạo thế nào cũng phải ngỏ ý với phủ tổng đốc. Tiết Thanh khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, đương nhiên tiểu Phạm đại nhân có nhắc tới việc này, đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, tác phong làm việc lại rất ổn thỏa. Phạm Thượng Thư và Trần Viện Trưởng dạy rất tốt. Chỉ có điều bản quan, lần này rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là huyện chuyển từ chối ý tốt của tiểu Phạm đại nhân. Hả? Sư gia bật thốt lên, huyện chuyển từ chối ý tốt. Chỉ cần Phạm Nhàn mở miệng, ý tốt nho nhỏ này ít nhất cũng là hạng mục lên tới hơn 10 vạn lượng bạc. Từ bao giờ mà Tổng đốc đại nhân trở nên thanh liêm giữ minh như vậy? Chẳng lẽ hắn học cách trở mặt rồi? Tiết Thanh cười tự giễu, đứng dậy nói, tuy cũng gần đây, nhưng chúng ta nên đi sớm một chút. Tiểu Phạm đại nhân đang chờ trong trại viện, còn có lao già mặt trắng quách tranh kia nữa, công công trong cung cũng mang ý chỉ tới, chúng ta đừng để chậm trễ. Hắn không giải thích với các sư gia còn thân cận với mình hơn cả phu nhân, vì sao mình nguyện chuyển từ chối ý tốt của Phạm Nhàn, là vì Tiết Thanh hiểu, nội khố trông như chỗ tranh tài của Phạm Nhàn và trưởng công chúa, thật ra sau lưng đại diện cho lớp ý nghĩa càng sâu hơn. Rốt cuộc những hoàng tử kia nên sắp xếp ra sao, chuyện này đã bắt đầu trở thành một vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Thân phận của Tiết Thanh không cho phép hắn chọn phe quá sớm, nếu không bệ hạ sẽ rất tức giận, thế nên hắn không tiện tới chia sẻ bữa tiệc nội khố này. Được các hộ vệ bao bọc xung quanh ra ngoài cửa chính phủ tổng đốc Giang Nam, Tiết Thanh vô thúc quay đầu lại, nhìn tấm biển trước phủ, bị ánh mặt trời mới ló làm chói mắt, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Mấy năm nay hành động của bệ hạ càng ngày càng kỳ quái, tất cả mọi người đều nhìn vào kinh đô, suy đoán bố cục tương lai. Nhưng rối loạn như vậy rõ ràng không phải chuyện tốt đối với triều đình Khánh Quốc. Lòng người không yên, quan viên nên xử trí ra sao? Bệ hạ ơi bệ hạ, rốt cuộc người đang nghĩ cái gì? Nội khố mở cửa, các thương nhân tới đây gọi mua đã ngồi ở phòng chờ, còn Phạm Nhàn chủ trì việc này giờ vẫn đang nhàn nhã uống trà. Người uống trà trò chuyện với y là một vị thái giám tới từ kinh đô. Chương 538, nội khố mở cửa 4 chương 538, nội khố mở cửa 4 nội khố là tài sản của hoàng thất, dựa theo quy củ sẽ do thái thường tự và cung đình cùng giám sát đối chiếu, do bản thân Phạm Nhàn là thiếu khanh thái thường tự, cho nên hôm nay thái thường tự sẽ không nhiều chuyện phái thêm người tới Tô Châu, cũng giảm mất rất nhiều phiền phái cho y, nhưng một vị đại thái giám tới đây cũng là một phiền phái lớn. Hoàng công công nói có lý. Phạm Nhàn đặt chén lên bàn trà, mỉm cười nói, bản quan cũng cho rằng, nhất động chẳng bằng nhất tĩnh. Tất cả cứ dựa theo quy củ công việc năm ngoái là được. Vị đại thái giám tới từ trong cung có phẩm cấp cực cao, nếu không đâu thể được ủy nhiệm trượng trách như vậy. Người này hai to mặt lớn, hai gò má núp ních chất đống lại một chỗ, lúc này nghe Phạm Nhàn nói vậy lại ngoài cười mà trong không cười nói, đại nhân chủ trì việc này, chúng ta cũng yên tâm. Tên thái giám này luôn ở sâu trong cung, tuy biết rõ đại danh của Phạm Nhàn nhưng thầm nghĩ trên người mình gánh vác thánh lệnh, làm sao phải sợ sệt đối phương. Ngược lại hắn tới Tô Châu mấy ngày nhưng Phạm Nhàn không mời hắn tới phủ lần nào. Cảm giác bị coi thường này khiến trong lòng Hoàng công công không mấy thoải mái. Vừa rồi nói chuyện một lúc, Hoàng công công này mang tới cho Phạm Nhàn một tin tức cực không tốt, nói chính xác hơn là khẩu dụ mà Thái hậu lão nhân ra đưa tới, bảo Phạm Nhàn chủ trì chuyện nội khố, cố gắng làm theo quy củ năm trước, đừng làm sằng làm bậy. Đừng làm sằng làm bậy. Quy củ năm trước. Phạm Nhàn thầm cười lạnh trong lòng, đương nhiên câu này là nói nên thuộc về Minh gia trả cho Minh gia, còn mình chậm rãi làm việc đi. Xem ra sau khi trưởng công chúa về kinh, Thái hậu thương cho cô con gái nhỏ, lại mặt dạn mày dày trương thể diện lớn như vậy ra. Ý nghĩa thâm hiểu, Thái hậu đang cảnh cáo chính mình, làm việc đừng có quá đáng, cũng phải lưu lại một ít tiền cho đám thành viên hoàng tộc này chi tiêu. Nghĩ tới điều này, Phạm Nhàn không nhịn được muốn bật cười, thầm nghĩ vị hoàng đế lao tử kia được tôn là bậc đế vương, làm sao mấy năm nay càng sống càng kém cỏi. Để mặc mẹ già với muội muội đẩy gia nghiệp tới phủ đệ của mấy đứa con trai mình. Đương nhiên y biết hoàng đế cũng không phải người đơn giản, nhưng càng lúc càng không hiểu, hoàng đế tạo ra cục diện rối ren như vậy, rốt cuộc là vì sao? Muốn đại trị, trước tiên phải đại loạn. Ý Liễu vô thức nhíu mày nói ra câu này.
Cái gì?
Hoàng công công bên cạnh ý tò mò hỏi.
Không có gì.
Phạm Nhan cười nói, khổ cho công công phải tới truyền chỉ. Hoàng công công ho khẽ hai tiếng, có vẻ kiêu ngạo nói, cũng là nhờ Thái hậu lão nhân ra tin tưởng nô tài ta đây. Đương nhiên cũng phải cảm ơn tiểu Phạm đại nhân đã nể mặt chúng ta. Phạm Nhan không nói tiếp, chỉ mỉm cười châm chọc nhìn cái mặt như đầu heo của hoàng công công, một lúc lâu sau mới nói, nể mặt ngươi.
Hoàng công công lớn người.
Phạm Nhan mỉm cười nói, hoàng công công, trước mặt bản quan tốt nhất ngươi nên thu hồi cái bộ dạng đó. Lao Diêu lao đới lao hầu còn biết làm người hơn ngươi một chút. Hoàng công công nổi giận nhưng lại lập tức cả kinh. Ba người mà Phạm Nhàn vừa nhắc tới đều là đại thái giám có thực lực trong cung. Tuy tới giờ lao đới thất thế đã lâu, nhưng ngoài thủ lĩnh thái giám Hồng Tú gần đây được điều động tới đông cung, Lao Diêu, Lao Hầu đều có mặt mũi lớn hơn mình. Phạm Nhàn nói vậy đương nhiên là tỏ thái độ, ngay cả Diêu công công Hầu công công còn phải cung kính trước mặt mình, ngươi thì tính là gì? Hoàng công công lòng dạ thâm sâu, thu liễm vẻ giận dữ, ngược lại mỉm cười đáp, đại nhân nói phải lắm. Trong lòng hắn lại đánh giá Phạm Nhàn thấp đi một bậc, quyền thần trẻ tuổi mà đi gây thù chuốc oán khắp nơi như vậy, chỉ e tương lai khó mà lâu dài. Hơn nữa dâu sao hắn cũng là người gần gũi với thái hậu, thân phận khác đặc thù. Phạm Nhàn như cười như không nói, hoàng công công, trong thành Tô Châu, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút cho ta. Hoàng công công cúi mặt xuống đáp, khâm sai đại nhân đang nói tới chuyện gì?
Nói tới chuyện kinh đô.
Phạm Nhàn âm trầm nói, bản quan ghét nhất là có người lôi thái hậu ra ép ta. Người khác sợ ngươi ba phần nhưng không bao gồm cả ta. Sau khi ngươi về kinh có thể đi đâu nói cũng được, cứ chờ xem khi đó tình thế sẽ thay đổi ra sao. Hoàng công công nổi giận ngẩng đầu lên, một vị thần tử mà dám bất kính với thái hậu như vậy, chẳng lẽ Phạm Nhàn thật sự không muốn giữ mạng nữa à? Phạm Nhàn nói vậy đương nhiên có cái lý của y, thì gương mặt y lạnh đi, phất ống tay áo một cái, quay người đi vào hàng lang bên mé dẫn tới sảnh chính của trạch viện, bỏ lại câu nói cuối cùng, biết thân biết phận đi, ngươi không phải họ Hồng. Chương 539, cường đạo phong ất tứ một. Chương 539, cường đạo phong ất tứ một. Ngoài Hồng lão công công, trong hoàng cung lạnh lẽo thấm xương kia, còn có cái gì đáng để Phạm Nhàn cảnh giác? Phạm Nhàn lạnh lùng đứng trên bậc đá phía trước sảnh chính, các thương nhân trong gian phòng bên dưới mái hiên nhanh chóng bước ra túi người hành lễ với y, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào cửa chính, thậm chí không buồn liếc mắt sang ngay cả hai cha con Minh ra ở phòng chữ giáp gần mình nhất. Cửa lớn keo kẹt đẩy ra, một hàng người trầm tĩnh bước vào, trên người bọn họ không có vẻ giàu có xa hoa như các thương nhân thông thường, cũng không có vẻ quyền quý như các quan viên, ngược lại mang đầy cảm giác tanh máu trốn giang hồ. Người này đi vào đứng trong sân, cứ như vài con sói dữ đột nhiên đi vào giữa bầy cừu, còn tô điểm bằng một cái đôi hụ ở, trông chẳng ăn nhập gì với nhau, trướng mắt tới cực điểm. Người này chính là đại thống lĩnh của Giang Nam thủy trại hiện tại, Hạ Tê Phi. Hôm nay Hạ Tê Phi mặc một bộ y phục bằng vải lụa mềm mại, nhưng vẫn không che được khí tức thiết huyết trên người hắn. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt híp lại vẫn toát lên vẻ hưng phấn và căng thẳng. Hạ Tê Phi chắp tay hành lễ với Phạm Nhàn, chính sứ đại nhân, thảo dân tới muộn.
Không muộn.
Phạm Nhàn lạnh lùng nói, chỉ cần tới là được. Các thương nhân lớn ở Giang Nam thường có một số chuyện làm ăn không thể lộ ra ngoài sáng, hơn nữa bọn họ cũng có rất nhiều chuyện cần phải dựa vào lực lượng giang hồ bản địa. Còn Hạ Tê Phi thân là đại đầu mục của Giang Nam thủy trại, thật ra cũng âm thầm qua lại với giám thương nhân này, thậm chí bao gồm cả Minh gia. Thế nên cũng có một số người từng thấy gương mặt thật của Hạ Tê Phi, hôm nay thấy hắn dẫn huynh đệ thuộc hạ của mình đi vào trong trạch viện, lập tức có người mắt xác nhận ra, tiếng thì thầm bàn tán dần dần dâng lên rồi biến thành vô số âm thanh kinh ngạc. Lũ cấp ven sông mà cũng tới tham gia nội khố chiêu mua. Các thương nhân mặt mày kinh ngạc nhìn Hạ Tê Phi ở trong sân, lại không nhịn được nghĩ tới Phạm Nhàn đứng trên thềm đá, nhưng có nhị thế nào cũng không thể hiểu được chuyện này. Lũ giặc sông nước mà lại đi buôn. Thế thì thương nhân chúng ta đi làm gì? Chẳng lẽ đi làm sơ tặc? Thời thế này từ khi tiểu Phạm đại nhân vang danh tới giờ dường như trở nên kỳ quái lạ lùng, khó mà nắm bắt. Hơn nữa các thương nhân Giang Nam càng tò mò hơn là, cho dù Hạ Tê Phi cướp đoạt khắp nơi đi nữa, nhưng làm sao chuẩn bị được nhiều bạc như vậy? Nhưng nếu đám người Giang Nam thủy trại này đã được vào cửa nội khố, thế thì chít ít cũng phải giao đủ tiền đảm bảo. Làm giặc cướp trên sông mà kiếm được nhiều tiền như vậy, sao mình phải khổ cực đi buôn đi bán? Minh Thanh Đạt đứng trên thềm đá của gian gần nhất, khép mắt lại nhìn người cuối cùng vào cửa, nhỏ giọng nói, người này là ai?
Hắn là Hạ Tê Phi.
Minh Lan Thạch lẽ sát hai phụ thân nói, đại đầu mục của Giang Nam thủy trại, trong quá khứ từng liên hệ đôi chút nhưng chưa từng gặp, không biết có chuyện gì xảy ra mà hôm nay hắn cũng tới góp vui. Minh Thanh Đạt càng híp mắt chặt hơn, tới mức gần như không thể thấy con ngươi lạnh lẽo bên trong. Chỉ nghe hắn nói đầy ẩn ý, xem ra người này chính là quân cờ mà Khâm Sai đại nhân mai phục từ trước. Ngay lúc này Hạ Tê Phi chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của gia chủ Đường Đại Minh ra, nở nụ cười, cực kỳ chân thành phơi bày địch ý vô tận và khao khát uống máu. Minh Thất thiếu gia bị giết, mẫu thân bị cướp gia sản, dưới sự trợ giúp của Phạm Nhàn, cuối cùng cũng có cơ hội quang minh chính đại ra mặt báo thù. Không bao lâu sau, tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh cũng tới, còn ngự sử Quách Tranh vẫn luôn lề mề ở sân sau cuối cùng cũng tới phòng trước. Đến giờ thì bốn vị quan lớn chủ trì và giám sát nội khố chiêu mua cũng tụ tập ở một nơi. Hôm nay Quách Tranh đã không còn là Tả Đâu ngự sử đô sát viện vẻ vang trong kinh thành, nhưng hắn tuần tra các khu vực vẫn có quyền lực nhất định. Thù oán cũ giữa hắn và Phạm Nhàn còn chưa giải, cho nên lúc gặp mặt khó tránh khỏi lúng túng. Lúc bốn vị quan lớn chào lẫn nhau, cứ cảm thấy trong ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của Phạm Nhàn ẩn giấu một chút gì đó nguy hiểm. Hôm nay trong bốn vị quan lớn này, hoàng công công tới từ kinh đô đương nhiên đại diện cho cung đình, tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đại diện cho hệ thống quan viên trong triều, ngự sử đại phu Quách Tranh đại biểu cho hệ thống nội quan. Chương 540, Cường đạo phong ất tứ 2 chương 540, cường đạo phong ất tứ 2 còn phạm nhàn thế lực mà ý đại biểu lại hơi nhiều, ví dụ như nội khố chuyển vật ti, ví dụ như giám sát viện, thậm chí bao gồm cả cơ quan quản lý của hoàng tộc Thái Thường tự. Nốt quan là cách gọi của hai triều Minh Thanh đối với giám sát ngự sử và cấp sự chung. Đương nhiên tất cả mọi người đều đại diện cho triều đình, đại diện cho bệ hạ. Phạm Nhàn ngồi trên chiếc ghế thứ hai, mỉm cười trò chuyện với Tiết Thanh nhưng lại quan sát rõ rành rành tình hình ngày hôm nay. Có quá nhiều người dõi mắt nhìn chuyện này, cho dù là ai, cho dù là thế lực nào cũng khó mà thực hiện tất cả giao dịch dưới mặt bàn, trình tự mở cửa chiêu mua của nội khố được hình thành theo dòng lịch sử, rất hữu hiệu trong việc bảo đảm công bằng. Ít nhất là bề ngoài công bằng, chỉ cần thương nhân có tiền là có thể tới tranh quyền đại diện tiêu thụ 16 khoản mục của nội khố. Hắn nghĩ vậy, ba người khác cũng nghĩ vậy, Hoàng Công Công và Quách Tranh liếc mắt nhìn nhau, tuy loáng thoáng bất an, nhưng theo bọn họ thấy bây giờ đang là trước mặt mọi người, Phạm Nhàn không thể chơi chiêu trò gì được. Bọn họ chỉ cần cam đoan Minh gia vẫn nhận được số hạng mục như năm vừa rồi là được. Công Công và Ngự Sử, trong lịch sử vốn là hai giai tầng thủy hỏa bất dung, nhưng ngày hôm nay lại cực kỳ an ý đứng chung phe cảnh. Chẳng qua hai người này không biết nhiều bí ẩn, cũng không đủ coi trọng vị đại dương gia Hạ Tê Phi vào cửa nội khố cuối cùng. Tiết Thanh thì khác, vị tổng đốc Giang Nam này mang tâm trạng xem cuộc vui, sắc mặt hiền hòa nhìn đám thương nhân và những người bên dưới đài. Đã là xem trò vui thì không sợ đài cao, dấu sao cũng thoải mái hơn những người diễn kịch một chút. Một đài diễn kịch mà tới mấy người hát. Cửa sau của gian trạch viện nội khố này chậm rãi khép lại. Ngoài cửa các binh sĩ và quan lại giám sát viện canh phòng nghiêm ngặt. Năm ngoái nội khố chiêu mua chỉ trong một ngày là kết thúc, nhưng theo quy củ của triều đình thật ra cho phép thương gia các nhà báo giá trong vòng 2 ngày. Một tiếng nổ lớn vang lên. Phạm Nhàn che kín lỗ tai, nhìn ánh sấm mùa xuân bùng lên bên ngoài trạch viện. Sấm xuân nổ trên tận trời, lóe sang dưới áng mây, âm thanh trong trẻo rền vang, lan tới mặt đất xa xa, khiến vô số người tâm thần chấn động. Các cô nương thanh lâu trong thành Tô Châu đã khổ cực cả đêm qua, giờ lại bị tiếng sấm này đánh thức, không khỏi chửi vài câu thô tục rồi lại chui vào chăn ấm ngủ say sưa. Trên đường, đứa bé đang vòi tiền cha mẹ để mua đồ chơi bằng đường về ăn, tưởng rằng ông trời nói mình không ăn, cho xét đánh phạt chính mình nên khóc tu tu. Trong sân sau, con chó mực đang giơ chân thẻ vào gốc cây to bị tiếng sấm này làm cho kinh hãi tới mức toàn thân run rẩy, chân trước gập xuống đất, vùi đầu chó vào lớp lông mà, chẳng khác nào con đà điểu. Phản ứng của nhân loại vốn là mỗi người một vẻ, tiếng sấm mùa xuân này vọng tới tai mỗi người cũng có ý tứ khác nhau. Cho dù là các sư gia trưởng quý tụ tập đợi lệnh ở bến tàu phía bắc thành Tô Châu, hay là cư dân Tô Thành ngồi trong quán trà bàn tán về chuyện chiêu mua ngày hôm nay, ai nấy ngẩng đầu nhìn về phía Nam Thành, nhìn về phía gian trạch viện không thể thấy được kia, đều biết nội khố chiêu mua đã bắt đầu. Tân xuân năm thứ 6 khánh lịch, nội khố mở cửa chiêu mua, thật ra từ đầu đã diễn ra cực kỳ không thuận lợi. Đầu tiên do nội khố chuyển vận ti tiến hành tổng hợp các hiệu buôn thâm hụt lợi nhuận năm ngoái, đương nhiên trong đó không thiếu những lời cổ vũ, còn phó sứ Mã Giai phụ trách diễn thuyết cuối cùng còn cực kỳ nghiêm khắc thông báo tình hình xét xử của triều đình đối với tôi ra. Đây là cảnh cáo những thương nhân dưới đài đừng tưởng triều đình không nhìn các ngươi. Đó đều là quy củ cũ, không ai để ý, nhưng khi Mã Giai nói tới hạng mục gọi thầu cụ thể ngày hôm nay thì trong trạch viện lập tức xôn xao. Đám thương nhân kia dồn dập đứng ra phản đối, ngay cả bốn vị quan lớn ngồi trong sảnh chính cũng bắt đầu tranh cãi. Bởi vì chuyển vận ti đột nhiên quyết định chia 16 hạng mục lớn thành 34 hạng mục nhỏ, đồng thời năm nay không tiến hành gọi mua theo hình thức ràng buộc. Thay đổi này trông thì không lớn, nhưng đối với các thương nhân bên dưới thì lại là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi tiến hành chiêu mua 3 tháng, đám thương nhân lớn ở Giang Nam sẽ lén lút móc nối, nghĩ cách giới hạn phân chia với nhau, nước sông không phạm nước giếng, vừa là để tránh làm ảnh hưởng tới hòa bình, lại vừa tránh chuyện tăng giá làm hao tổn tiền bạc. Chương 541, cường đạo phong ất tứ 3 chương 541, cường đạo phong ất tứ 3 ví dụ như năm nay lĩnh Nam Hùng gia bắt buộc phải tranh lấy được hạng mục buôn các loại rượu về phía Bắc, còn Tuyền Châu Tôn gia lại muốn nắm quyền tiêu thụ đồ sứ ở hải ngoại. Nhưng nếu làm theo ý chuyển vật đi, chia 16 hạng mục lớn thành 34 hạng mục nhỏ, nhìn bề ngoài thì mỗi người đều nắm được mức tối thiểu. Nhưng theo như dự liệu thì 8 hạng mục lớn sẽ về tay Minh gia, chia 2 ra rồi mới gọi mua, tất cả đều bị phân nhỏ, ai mà biết được có thương nhân nhà ai đột nhiên mù quáng muốn cướp phần của Minh gia hay không. Dù sao không bị ràng buộc thì mấy hạng mục kiếm nhiều tiền nhất cũng có vẻ không cần nhiều lắm. Còn một khi có người động tâm với các hạng mục của Minh gia làm sao đây? Chắc chắn sẽ quay sang cướp hạng mục của những người khác, đây là do bản tính trục lợi của thương nhân quyết định, chỉ e hôm nay nội khố mở cửa chiêu mua sẽ loạn cào cào. Bây giờ các thương nhân Giang Nam này sợ nhất là loạn. Minh gia đã nói trước mình sẽ không nhúng tay vào những hạng mục vốn thuộc về thôi ra, hôm nay đám thương nhân có thể ăn thêm vài bát thịt mỡ, đương nhiên không muốn có ai quấy rầy kế hoạch của mình. Theo bọn họ thấy, mục đích khiến Khâm Sai đại nhân đưa ra thay đổi như vậy rất đơn giản, một là muốn khiến mọi người hỗn loạn giết đỏ cả mắt, nâng giá tiền lên, hai là muốn phân chia tỉ mỉ tiền thu vào, san nhỏ lượng bạc đặt cọc ra, để Hạ Tê Phi vào trạch viện cuối cùng cũng được chia một chén canh. Đám thương nhân giàu hoạt này đã nhận ra Phong Ất Tứ vẫn luôn im ắng chính là người phát ngôn của Khâm Sai đại nhân. Chẳng qua, Khâm Sai đại nhân muốn kiếm tiền thì chúng ta đều hiểu. Nhưng ngươi không thể dùng cách thức trông thì công bằng chứ thực chất đầy ác độc này được. Phạm đại nhân, đề nghị này có vẻ không ổn. Hoàng Công Công bị Phạm Nhàn tức bất thể diện rồi nhưng biểu hiện vẫn khá trầm ổn, trên cái mặt núc ních bỗng lộ ra thần sắc cười hết mắt, uy củ năm vừa rồi 16 hạng mục là 16 hạng mục, sao đột nhiên vẽ vời? Chuyện này phải do kinh đô quyết định mới đúng. Phạm Nhàn nhíu mày nói mấy câu rồi quay đầu sang hạ giọng nói với Tiết Thanh, tổng đốc đại nhân, chia thành các hạng mục thế này, không ràng buộc nữa thật ra có thể khiến càng nhiều người có tư cách tham dự. Chuyện này sẽ có lợi cho triều đình. Tiết Thanh trầm ngâm trong chốc lát, mặt mày lộ vẻ khó xử nói, tuy nói như vậy nhưng chuyện này không phải là nhỏ, ta thấy Phạm đại nhân nên bẩm báo lên triều đình, giao cho trong cung bàn bạc rồi sang năm chậm rãi phổ biến cũng không muộn. Thấy Tiết Thanh cũng tỏ vẻ phản đối, trong lòng Phạm Nhàn có phần không vui, nhìn các thương nhân kêu gào náo loạn bên dưới sảnh, trong đầu lóe lên hận ý. Thật ra nguyên nhân dự định phân chia hạng mục trong ngày hôm nay vốn không phải lý do mà các thương nhân này tưởng tượng. Đúng là, y muốn thăm dò thử, liệu có thể giật hai hạng mục kiếm nhiều tiền nhất trong 8 hạng mục lớn ràng buộc với Minh gia, đưa sang cho Hạ Tề Phi. Nhưng lý do quan trọng nhất, thật ra lại là suy nghĩ cho đám thương nhân này. Trong lòng các thương nhân này luôn nghĩ 6 hạng mục mà thôi ra lưu lại là vật trong túi của mình, cho nên sẽ không tới tranh giành với Minh gia. Nhưng lát nữa Hạ Tề Phi nhất định phải nuốt sạch 6 hạng mục của tôi ra, đám thương nhân này chỉ còn 2 hạng mục ít ỏi đáng thương. Trước đó có tin tình báo, lần này Lĩnh Nam Hùng gia và Tuyển Châu Tôn gia đều chuẩn bị một khoản bạc lớn, mài đao soàn soạt chuẩn bị tiếp nhận tuyến đường của tôi ra. Nhưng lát nữa thôi là công giá trạng, đám thương nhân này cũng phải chịu thiệt nặng nề. Do tôi ra sụp đổ, số thương nhân tới tham gia nội khố chiêu mua hôm nay đông gấp 3 năm ngoái. Vốn dĩ ý định của Phạm Nhàn là để các thương nhân này ai cũng có cơm ăn, cho nên mới đề nghị phân nhỏ như vậy, không ngờ lại chẳng có ai cảm kích. Tuy cũng hiểu đó là vì đám thương nhân này không biết lát nữa tình thế sẽ phát triển ra sao nên mới kiên quyết phản đối như vậy, nhưng trong lòng Phạm Nhàn vẫn khó chịu, có cảm giác bất ức như lã độc tân. Ý chỉ thành ngữ cầu rào lã độc tân, bất thức hảo nhân tâm chó cắn lã độc tân, không biết lòng tốt của người. Lại tranh cãi hai câu với Hoàng Công Công và Quách Tranh bên cạnh, giải thích một hồi, phát hiện các thương nhân vẫn kiên quyết muốn làm theo thông lệ năm ngoái, còn 3 vị quan lớn khác cũng cắn chặt lấy hai chữ quy củ không chịu nhả ra. Cuối cùng Phạm Nhàn quyết định bỏ qua, cái gọi là lùi một bước để tiến hai bước, có đôi khi chính là đạo lý này. Chương 542, Cường Đạo Phong Ất Tứ 4 chương 542, Cường Đạo Phong Ất Tứ 4 Phó Sứ Mã Giai khó xử quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn xua tay, ra hiệu dừng đề nghị này. Các thương nhân vui mừng quá đỗi, dồn dập túi người nói khâm sai đại nhân anh minh. Phạm Nhàn thờ ơ nhìn bọn họ, không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ lát nữa các ngươi đừng có khóc đấy. Tiết Thanh ngồi bên cạnh y mỉm cười vớt râu không nói gì, nhưng thực chất ánh mắt lại chăm chú quan sát căn phòng cách sảnh chính gần nhất và căn phòng xa sảnh chính nhất. Lúc trước hội trường xôn xao, bình tĩnh nhất lại là hai căn phòng này. Hắn biết Hạ Tê Phi là người của Phạm Nhàn, nhưng không biết Phạm Nhàn kiếm đâu ra bạc, cùng với rốt cuộc Minh gia định ứng phó ra sao. Mới chiêu mua chưa được bao lâu đã có thương nhân bắt đầu hối hận, còn gia chủ đương nhiệm của Lĩnh Nam Hùng gia trở thành kẻ đáng thương đầu tiên suýt nữa bật khóc. Quan viên nội khố chuyển vận ti đứng trên bậc thang cao cao hô hạng mục, sau đó các phòng bắt đầu ra giá. Đương nhiên quá trình ra giá không thể như bán cô nương trong thanh lâu, 50 lượng, 100 lượng. Triều đình làm việc dẫu sao cũng phải có quy củ một chút, vì vậy nếu để ý tới một hạng mục nào đó, ví dụ thương gia muốn sợi bông xuất sang phía bắc thì đợi sau khi quan viên đọc hạng mục, thông qua tính toán lợi nhuận năm ngoái và xu thế năm nay, lại được lao trưởng quậy mà mình mang theo tính toán cẩn thận, sau đó viết một con số chính xác lên giấy, cất vào trong túi giấy dai, rồi được quan viên cấp dưới chuyển vận ti đưa tới phòng khách phía bên trái sảnh chính. Thương gia có tổng cộng 3 cơ hội ra giá, hơn nữa công khai giá mua, cho nên nếu lần đầu tiên có người báo giá cao hơn mình, các thương gia vẫn có cơ hội tăng giá, cuối cùng lấy kết quả lần 3 làm tiêu chuẩn. Nguyên tắc nhận mua các hạng mục rất đơn giản, ai trả giá cao là được. Sau đó thương gia nhận được hạng mục này ôm tâm trạng hoặc vui mừng khôn xiết hoặc đau lòng không thôi, trong thời gian ngắn nhất phải lấy ra tiền đặt cọc cao tới 4/10, đưa tới trong phòng khách. Trong phòng khách là nhân viên thu chi của chuyển vận ti và các lão quan tính toán sổ sách được bộ hộ ở kinh đô điều đến. Bọn họ phụ trách đối chiếu với con số mà các thương gia nghĩ ra cùng với kiểm tra ngân phiếu mà thương mua được hạng mục này đã giao. Đã rất lâu rồi không có thương gia nào ngốc tới mức lôi mười mấy dương bạc tới nhận mua. Xét trên góc độ này thì thật ra nội khố chiêu mua cũng chẳng khác mấy so với thanh lâu giao bán các cô nương đồ bảng. Chẳng qua mấy vị cô nương trong nội khố có hơi đắt mà thôi. Bất luận là thương gia hay các quan viên bận bịu đều không xa lạ gì trước cảnh tượng này. Lúc này trong trạch viện, các quan viên bận rộn đi qua đi lại xung quanh, tay cầm phong thư mà các nhà đưa lên. Quan viên giám sát viện thì cảnh giác quan sát tất cả, đề phòng tệ nạn gian dối vốn khó lòng phát sinh. Thời điểm này đã mở tới đơn tiêu thụ các loại rượu về phương Bắc, đã là lần ra giá thứ 3. Hôm nay đại diện của Lĩnh Nam Hùng gia hôm nay là đương gia Hùng Bách Linh. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, xem giá cả đối phương đưa lên 2 lần trước, bắp thịt trên mặt giật giật, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lĩnh Nam Hùng gia xưa nay luôn buôn bán ở phía Nam Khánh Quốc, do vấn đề vùng miền và thời cơ nên mãi đến giờ vẫn không có cơ hội mở rộng phạm vi đến phía Bắc, cho nên tình hình làm ăn rất khó mở rộng. Năm nay thôi ra rất đài cho các thương nhân này cơ hội cướp đoạt quyền tiêu thụ lên phương Bắc, thế nên Hùng Bách Linh nhất định phải lấy được hạng mục tiêu thụ này. Lúc trước người lên tiếng dữ dội nhất phản đối Phạm Nhàn phân nhỏ hạng mục này cũng là hắn. Nhưng tới bây giờ hắn bắt đầu hối hận, rõ ràng mình đã bảo trong gia tộc chuẩn bị đủ bạc, nhưng 2 lần ra giá trước đều bị người khác đè lên. Hai mắt Hùng Bách Linh đỏ bừng, nôn nóng không thôi, nếu không nắm được hạng mục tiêu thụ này, không phải vấn đề năm nay kiếm được ít đi bao nhiêu tiền mà là chuyện bước chân của gia tộc vòng qua ngọn núi lớn Minh gia tiến quân về phương Bắc cũng bị ép phải chậm lại. Cho nên hắn hận tới thấu xương kẻ không tuân thủ quy củ, dám to gan tranh cướp hạng mục tiêu thụ này với mình. Nhưng ngoài hận ý ra Hùng Bách Linh cũng cực kỳ e ngại, vì hắn biết người kia có chỗ dựa là Khâm Sai đại nhân. Có điều vấn đề là đối phương kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Ất Tứ, hắn đoán nhận nhìn gian phòng yên tĩnh phía cuối. Trong phòng Ất Tứ đám người Hạ Tê Phi vẫn cực kỳ yên tĩnh, nhưng lúc cướp các hạng mục tiêu thụ lại cực kỳ áp động. Chương 543 Cường Đạo Phong Ất Tứ 5 chương 543, Cường Đạo Phong Ất Tứ 5 mấu chốt nhất là không biết đối phương có cao nhân gì tường trợ mà tính toán rất rõ ràng lợi nhuận trong quyền tiêu thụ rượu về phương Bắc, hơn nữa cũng đánh giá cực kỳ chính xác giới hạn của gia tộc nhà mình. 2 lần báo giá trước đây, giá cả mỗi lần đều vừa vặn hơn nhà mình một chút. Trong lòng Hùng Bách Linh không khỏi dâng lên cảm giác thất bại, chẳng lẽ buôn bán đời đời mà chẳng bằng một tên thủ lĩnh cường đạo. Lao trưởng quay bên cạnh vẻ mặt ủ rũ, nhắc nhở, lão gia, không thể chi thêm nữa, có thêm cũng không kiếm được. Hùng Bách Linh suy nghĩ một hồi, ánh mắt lóe lên vẻ tăng tốc, Hùng gia dựa vào hạng mục tiêu thụ này kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, mở con đường buôn bán mới là chuyện lớn, hắn quyết định liều mạng với lũ cường đạo ở phòng ngất tứ. Báo luôn cái giá này đi. Hùng Bách Linh ra dấu, quyết tâm đập nồi dìm thuyền liều mạng, cắn răng nói, lũ cường đạo không tiếc bạc cướp được nhưng đừng có mà cướp chuyện làm ăn của ta. Lúc này trong sảnh đã yên tĩnh trở lại, lần thứ ba ra giá đã không còn ai tham gia, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào lĩnh nam Hùng gia và phòng ngất tứ. Tuy Hoàng Công Công và Quách Tranh thầm nghi ngờ liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, nhưng vẫn không mấy coi trọng, vì dù sao đây cũng chỉ là một hạng mục nhỏ, có lẽ Phạm Nhàn chỉ muốn vớt chút lợi lộc. Chỉ cần không gây hại gì tới Minh gia, không làm ảnh hưởng tới lợi ích của đám người bọn mình là được. Hai vị quan viên chia nhau lấy hai túi giấy dai, lặng im bước vào phòng khách. Tất cả mọi người căng thẳng chờ đợi kết quả. Tuy khoản tiêu thụ này không phải kiếm nhiều tiền nhất trong 16 hạng mục, nhưng mọi người trong sảnh đã bắt đầu cảm thấy phong ngất tứ kỳ quái. Vì vậy tất cả mọi người đều muốn biết, rốt cuộc phong ngất tứ đến để cướp hạng mục tiêu thụ hay là Khâm Sai đại nhân dùng để nâng giá. Phong ngất tứ, hạ gia, 37 vạn lượng, đạt được quan viên chuyển vận ti phụ trách sướng lễ đứng trên thềm đá mà không biểu cảm hô to kết quả, tiếng hô rất êm tai, thậm chí tới chữ cuối cùng ngân nga nhân nhá, rất có cảm giác như trên sân khấu. Mọi người trong sảnh đống lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau ai nấy mới bừng tỉnh khỏi cơn khiếp sợ này, phát ra tiếng hô kinh ngạc rụ rời. 37 vạn lượng, mới chỉ là bán rượu tới phương Bắc. Nếu dựa theo tính toán năm ngoài thì chắc chắn là thua lô ra 4. Lĩnh Nam Hùng gia báo giá 30 vạn lượng, đây đã là đập nồi dìm thuyền để tranh hạng mục này, không ngờ vẫn thua phòng ngất tứ. Không chỉ có thế, cuối cùng các thương gia cũng hiểu được một sự thực. Hạ Tê Phi ở phòng ngất tứ không phải loại lừa đảo mà Khâm Sai đại nhân dùng để nâng giá, mà là thật sự tranh giành chuyện làm ăn với đám người bọn mình. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết nên vui hay nên buồn. Đúng lúc này, trong phòng của Lĩnh Nam Hùng gia vang lên một âm thanh trầm trầm, cứ như cái gì tứ trên ghế rơi xuống dưới đất. Mọi người lòng còn sợ hãi chăm chú nhìn gian phòng kia. Chủ nhân Hùng gia Hùng Bách Linh bỏ từ dưới đất dậy, khó nhọc cầm chén trà ngội lên đổ vào bụng mình, thở hồng hộc nói, lũ côn đồ không ngờ lại ra giá tới 37 vạn lượng, cường đạo đúng là cường đạo, làm ăn buôn bán cũng đầy mùi thổ phỉ, coi như các ngươi hung ác. Phạm Nhàn ngồi trên ghế thái sư trong sảnh, khẽ cúi đầu, trong lòng lại thấy không vui với giá tiền này. Đúng là cái giá này quá cao, đáng lẽ hai lần ra giá trước Hạ Tê Phi báo cực chuẩn, vừa vặn hơn Hùng gia một chút, nhưng lần ra giá cuối cùng lại dùng hơn tới 7 vạn lượng bạc. Mình có tiền hơn nữa cũng không chịu nổi chi tiêu như vậy. Y thì thầm thở dài, nhưng cũng hiểu chuyện báo giá chắc chắn không phải Hạ Tê Phi quyết định mà là mấy vị đường quan bộ hộ lao luyện gian xảo mà mình đặt trong phòng ngất tứ. Đây đều là cao thủ mà y âm thầm mượn của phụ thân ở kinh đô, nhưng xem ra những vị đường quan bộ hộ này vẫn đánh giá cao quyết tâm của Lĩnh Nam Hùng gia. Không bao lâu sau, trong phòng ngất tứ cũng lấy ra một cái hộp gấm, giao tới phòng khách kiểm nghiệm. Đúng là đã đủ 15 vạn lượng ngân phiếu của Thái Bình Tiền Trang, ấn giám chẳng sai, không phải lừa đảo. Tới lúc này thì mọi người đều biết người ngồi trong phòng ngất tứ là loại thương nhân trong cương đạo, thổ phỉ trong thương nhân, lúc tranh cướp hạng mục là hoàn toàn không lưu lại tình cảm, chỉ cực kỳ tàn nhẫn lôi bạc ra nệ người, hơn nữa đối phương thật sự có nhiều bạc như vậy. Nhưng không biết cường đạo trong phòng ngất tứ còn định cướp bao nhiêu hạng mục. Chương 544, đại ca, đã lâu không gặp một chương 544, đại ca, đã lâu không gặp một tình thế tiếp tục phát triển khiến tất cả mọi người ngoài Minh gia đều thấy tuyệt vọng. Đồng chí Hạ Tê Phi đại đầu lĩnh Giang Nam Thủy Trạm phát huy một cách hoàn hảo phong cách cường đạo, dùng ngân phiếu làm đao, dùng mức giá tuyệt diệu làm nắm đấm, dứt khoát giết ra một con đường máu giữa đám thương nhân vốn đã móc nối với nhau. Trong tiếng hô lanh lảnh của quan viên sướng lễ trên thềm đá, hộ gấm liên tục được đưa sang phòng khách, mọi người như chứng kiến vô số tờ ngân phiếu mỹ lệ tới cực điểm bay lượn trên không trung, còn Hạ Tê Phi thì cầm một thanh đại đao, rêu rao với vẻ dâm đãng vô cùng, ai nhiều tiền hơn ta nào. Hai canh giờ trôi qua, trừ để lọt một khoản tiêu thụ nho nhỏ không quá quan trọng, Hạ Tê Phi đoạt liền 4 hạng mục, trong đó bao gồm 3 hạng mục tiêu thụ lên phương Bắc của thiếu gia, giết tới mức Hùng Bách Linh ngã ngửa ra đất, cũng giết tới mức Tuyển Châu Tôn gia sắc mặt trắng bệnh, đám thương gia còn lại hồn phi phách tán, thầm nghị hóa ra hôm nay không phải mình tới cạnh tranh mà là tới xem cường đạo giết người. Mãi tới lúc này các thương gia mới thấy hơi hối hận, không chấp nhận lời đề nghị ban đầu của Phạm Nhàn. Nếu chia nhỏ ra, phía sau còn hơn 10 hạng mục lớn, cho dù Minh gia có nhìn chằm chằm đi nữa thì ít nhất mình cũng có cơ hội ăn được vài miếng vào miệng. Chẳng tha lật mặt tranh giành với Minh gia, chứ đừng hòng đối đầu với cường đạo trong phong ngất tứ, đây là cảm xúc lớn nhất của các thương nhân Giang Nam trong ngày hôm nay. Phạm Nhàn bình tĩnh ngồi trên ghế thái sư, trò chuyện câu được câu không với Tiết Thanh, thật ra trong lòng lại thấy ghen ghét với Hạ Tê Phi. Ý gì thầm nghĩ loại trò chơi đáng yêu lấy bạc đập người này, sao lại không tới phiên mình hóa trang xuất trận, thế có phải hay không? Hoàng Công Công và Quách Tranh đã tỉnh lại khỏi cơn khiếp sợ, liếc mắt nhìn nhau như cười như không, nhưng trong lòng lại khá nhất trí. Phạm Nhàn ngươi lấy đâu ra chỗ bạc này? Chỉ e trên người vị thượng thư bộ hộ ở kinh đô kia cũng chẳng được sạch sẽ. Hạng mục tiêu thụ thứ 5 bắt đầu, đây là chế phẩm thủy tinh đưa tới phương Bắc, vốn thuộc về thôi ra. Cửa phòng ngất tứ lại được đẩy ra, một túi giấy dai được đưa ra ngoài. Tới giờ đã không có thương nhân nào muốn chơi cùng tên cường đạo này, cho nên ai nấy yên tĩnh, chỉ hy vọng cường đạo sớm ăn no. Nhưng ngay thời điểm đó, cửa phòng giáp nhất vẫn luôn yên tĩnh dị thường lại được đẩy ra. Minh gia không biết vì sao lại ra tay sớm. Không cần đạt được hạng mục nhưng phải kéo dài thời gian, ít nhất cho tới hết ngày hôm nay. Minh Thanh Đạt nhắm hai mắt dưỡng thần, nói với con trai bên cạnh, đối phương đã gây dựng được thanh thế, chúng ta phải cẩn thận một chút, lưu lại cho mình một đêm ứng phó. Minh Lan Thạch im lặng, biết phụ thân cũng bắt đầu lo lắng về số bạc sâu không thấy đáy của Phong Ngất Tứ, chuẩn bị đợi tới tối lại xoay sở. Minh Thanh Đạt không mở hai mắt, trong lòng còn đang suy nghĩ vì sao tên cường đạo ở Phong Ngất Tứ lại khiến mình bất an như vậy. Vì sao tên Hạ Tê Phi kia trông có vẻ rất quen thuộc. Nghe tin Minh ra ra giá, Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, dường như không ngờ đối phương lại ứng phó nhanh như vậy, cay độc như vậy. Nhưng thực ra trong lòng y vẫn hết sức bình tĩnh, đây vốn là chuyện trong dự liệu, Minh ra không phải con heo đợi bị làm thịt, tuy lúc này ra tay đột ngột, nhưng đa mưu túc trí như Minh Thanh Đạt, chắc chắn có phương pháp tốt hơn để ứng phó. Hoàng Công Công và Quách Tranh nghe tin tức này tinh thần chấn động, cái mông an tọa đã lâu cuối cùng cũng nhích về phía trước, lòng đầy mong đợi nghe âm thanh trong sân. Chỉ có Tiết Thanh vẫn giữ nguyên vẻ giả dặn, nhấm nháp trà trong chén. Đây đã là hạng mục thứ 5, cũng là một trong những hạng mục tiêu thụ không thuộc về Minh ra, nhưng bọn họ quyết định ra giá vào lúc này, đương nhiên mục tiêu là nhân tình cảnh mọi người im hơi lặng tiếng, ra mặt ép bất khí thế của đám người Hạ Tê Phi trong Phong Ngất Tứ. Còn nguyên nhân quan trọng hơn nữa là dùng thủ đoạn gần như vô lại để kéo dài thời gian, trì hoãn tiến trình. Thế nên đợt báo giá này có vẻ không có gì thú vị, thậm chí còn nhàm chán, mức độ kịch liệt kém xa đợt đầu Hạ Tê Phi đối chọi với Linh Nam Hùng gia, song đao này lửa cũng chẳng bằng mấy đợt sau đó. Minh gia báo giá cứ thấp, hoàn toàn không thấy chút thành ý nào. Nhưng Minh Thanh Đạt vốn không để ý tới điều này, mặt mày mỉm cười nhìn con trai và các trưởng bối trong tộc kéo dài thời gian. Chương 545, đại ca, đã lâu không gặp hai. Chương 545, đại ca, đã lâu không gặp hai. Mỗi lượt báo giá tốn vài chục phút, Minh gia tính sổ sách thì chúc chắc như vừa học hát, báo giá thì thẹn thùng như hoàng hoa khuê nữ, đưa túi giấy dai thì hành động khó nhọc như bà lao không răng. Dù sao đã câu giờ được thì cứ câu, từ chủ nhân tới người tính sổ sách bên dưới đều phối hợp cực kỳ ăn ý, ép mọi người chờ tới mức trong lòng nôn nóng không thôi, nhưng cũng không cách nào bắt bẻ. Quan viên chuyển vận ty phụ trách sướng lễ đã đứng trên bậc đá ngáp ngắn ngáp dài mà hạng mục thứ 5 vẫn chưa kết thúc. Giá của Hạ Tê Phi luôn hơn xa Minh gia, nhưng ba lượt hô giá chưa xong, không ai có thể nhảy sang phân đoạn kế tiếp. Các thương gia giang nam xung quanh bắt đầu trò chuyện uống trà, đám cáo già này đều nhận ra Minh lão gia tự định làm thế này, biết trong ngày hôm nay chắc chỉ xong được 5 hạng mục. Mặt trời trên không trung thong thả mà kiên định di chuyển về phía tây. Người của Minh gia vẫn làm việc theo cách thong thả dây dưa dài dòng. Một chú chim nhỏ hạ xuống trong đình, tò mò quan sát mọi người ngáp ngáp dài tán gẫu xung quanh, dường như không hiểu vì sao mọi chuyện trong sân lại diễn ra chậm như vậy. Minh gia không đổi, các thương nhân giang nam không đổi, Hoàng Công Công và Quách Tranh không đổi, Tổng đốc giang nam Tiết Thanh lại càng không đổi. Không ai biết lũ đạo tặc trong Phong Ngất Tứ gặp phải chiêu trò đun nước bằng lửa nhỏ như vậy liệu có phát điên hay không. Có điều Phạm Nhàn vẫn ngồi giữa cái nhìn nhòm ngó chê cười của mọi người, che giấu vẻ nôn nóng giữa hai hàng mi, trong lòng lại hoàn toàn trấn tĩnh, thầm tán thưởng công phu lão luyện và thủ đoạn vô sỉ của Minh gia. Mặt trời khuất dần sau ngọn núi phía tây, kéo dài cái bóng của cửa lớn trạch viện nội khố như làn váy của các cô nương, con chim nhỏ thậm chí không tìm thấy cỏ xanh trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn một phía, cõi lòng đầy u uất kêu chiêm chiếc hai tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Khi tiếng chiêm vang lên, tiếng pháo nổ đại biểu nội khố chiêu mua kết thúc thành công không vang lên, vì lần ra giá thứ 3 của hạng mục thứ 5 vừa mới kết thúc. Hạ Tê Phi lại một lần nữa vất vả chiến thắng Minh gia, đoạt được quyền tiêu thụ thủy tinh về phương Bắc. Lúc này ngày đầu tiên nội khố mở cửa chiêu mua cũng bị ép kết thúc. Các thương gia trong đình viện thở dài một tiếng, duỗi người, trong lòng còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh. May là hôm nay tới lúc cuối cùng Minh gia lại ra tay, cố kéo dài thời gian. Bằng không với khí thế lúc đầu của Phong Ngất Tứ, ai mà biết 16 hạng mục mập tới chảy mỡ của nội khố còn lưu lại được mấy giọt nước canh. Hoàng Công Công và Quách Tranh liếc mắt nhìn nhau mỉm cười vui mừng. Hạ Tê Phi ra tay thật sự khiến bọn họ bất ngờ, may là cuối cùng hóa giải được khí thế của đối phương. Nói vậy chắc tối hôm nay Minh gia sẽ bố trí ổn thỏa mọi việc ngày mai. Phạm Nhàn ngồi trên ghế, nền cổ nhìn lướt qua bức tường cao của đại trạch viện, khi mắt thấy sắc hồng nơi chân trời, đã không thấy được ánh hoàng hôn. Trong trạch viện bắt đầu dọn đẹp, niêm phong các hạng mục. Ngân phiêu và các loại công cụ mà đám thương nhân mang vào cũng không cần mang ra. Thứ nhất là để thuận tiện, thứ hai là đảm bảo an toàn. Đêm hôm nay, gật nhẹ đầu, giám sát viện, chuyển bật đi, Tô Châu phủ, bốn nha môn liên thủ tập trung trông coi gian trạch viện nội khố này, có thể nói đây đã là nơi an toàn nhất thế gian. Binh lính bắt đầu dán giấy niêm phong lên bên ngoài gian phòng cạnh hành lang và phòng khách. Các thương nhân đã đi ra, đứng trong sân tốt năm tụm ba châu đầu ghé thai trò chuyện, đợi tới lúc thấy Minh lão gia tử và Minh thiếu gia tử trong phòng giáp nhất đi ra, mọi người nhanh chóng tới hành lễ bần an. Tiếng nói chuyện của mọi người khá nhỏ, nhưng trọng tâm bản tan đương nhiên là vị cường đạo trong Phong Ngất Tứ. Hạ Tê Phi sắc mặt bình tĩnh dẫn theo thuộc hạ của mình đứng dưới bức tường cạnh cửa trạch viện nội khố, xung quanh là bóng tối âm u, mọi người vừa bàn tán vừa nhìn sang chỗ đó, thấy đám người âm u trong góc, nghĩ tới thủ đoạn lúc trước của đám cường đạo này, trong lòng lại càng hoảng sợ. Lúc này, bốn vị quan viên lớn trong sanh chính cũng đi xuống. Kính chào Hoàng Công Công. Kính chào Tờ Giờ Nở. Tiểu Phạm đại nhân, chừa lại cho tiểu nhân miếng ăn mới. Các thương nhân lập tức đi tới vây lấy bốn vị quan lớn, người chào thì chào, người than thì than, náo nhiệt tới cực điểm. Phạm Nhàn không nhịn được bật cười, nhìn gương mặt tức giận của lĩnh nam Hùng gia Hùng Bách Linh, an ủi một hồi rồi lại rêu cợt nói, còn 11 hạng mục, các ngươi vội làm gì? Chương 546, đại ca, đã lâu không gặp ba. Chương 546, đại ca, đã lâu không gặp ba. Người đại diện của các gia tộc âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ còn lại 11 hạng thì Minh gia nhất định phải lấy được 8 hạng mục ràng buộc, làm gì còn cơm cho mình ăn. Phạm Nhàn lại thở dài nói, chia hạng mục có ít, thể nào cũng có người không nhận được. Đây là quy củ của triều đình, ta cũng chẳng có cách nào. Mọi người nghe câu này lập tức nghĩ tới đề nghị lúc đầu của Phạm Nhàn, lại nghe ý nhắc tới hai chữ quy củ, hai mắt không khỏi sáng bừng lên. Hùng Bách Linh đột nhiên cười hì hì, hạ giọng nói, quy củ này chẳng phải cũng do con người thiết lập ra à? đám thương gia hôm nay không tranh được chỗ tốt nào, đương nhiên sẽ cảm thấy khao khát với các hạng mục tiêu thụ ngày mai. Minh Thanh Đạt vẫn luôn đứng ngoài đám người thờ ơ lạnh nhạt, giờ lại nhíu mày, biết Khâm Sai đại nhân đang âm thầm khuyến khích đám thương gia này giành giành hạng mục với Minh gia. Hắn thầm cười lạnh một tiếng, gương mặt cũng khẽ mỉm cười, âm thầm liếc mắt nhìn Hoàng Công Công một cái. Hoàng Công Công hiểu ý, mỉm cười nói chen vào, "Chư vị, ta cũng nghĩ như vậy." Mọi người vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ ngay cả đại biểu trong cung cũng đồng ý đề nghị chia nhỏ hạng mục tiêu thụ, xem ra chuyện này có hy vọng rồi. Nào ngờ Hoàng Công Công lại nói tiếp, "Chỉ tiếc là quy củ của triều đình vẫn đó, không ai dám tự ý động tới. Chuyện này chỉ có thể chờ ta trở lại trong kinh thành, nói vài lời hay cho chư vị trước mặt Thái hậu, lão tổ tông và bệ hạ. Chúng ta dám nói chắc chắn năm sau sẽ tốt hơn năm nay." Mọi người sửng sốt, gương mặt cực kỳ lúng túng nhưng trong lòng lại mắng chửi lũ hoạn quan này chỉ biết nói xuông. Trong thời gian này, Phạm Nhàn trò chuyện với mọi người chứ thực chất tâm thần luôn chú ý tới bên phía Minh gia, phát hiện vị Minh lão gia tử gặp biến cố đột ngột hôm nay mà tâm thần vẫn trấn tĩnh, tâm trạng cũng không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, phán đoán sự việc nhanh chóng chính xác, khiến y không khỏi lo lắng. Nếu muốn làm Minh gia choáng váng, xem ra lại phải gia tăng bố liếng. Cuối cùng công tác niêm phong trạch viện cũng kết thúc, bố trí canh phòng cũng xong, lần thứ hai trong ngày cửa lớn trạch viện nội khố chậm rãi mở ra. Luồng không khí tươi mát ngoài đường ập vào trong sân, khiến mọi người tinh thần phấn chấn, quyết định buổi tối trở lại bàn bạc cho kỹ, ngày mai hạng quay lại tranh đoạt. Đến nước này rồi thì quan tâm tới Minh gia Phạm gia gì nữa, dẫu sao cũng phải kiếm được vài mối làm ăn. Cho tới giờ, qua đôi ba câu nói của Phạm Nhàn, các vị thương nhân cũng nhận ra ý tứ của thế lực nào đó trong triều đình là định nhắm vào Minh gia, có dụ dỗ, cũng có giận dắt. Các thương nhân bắt đầu chảy nước miếng với Minh gia mà lúc trước mình không dám xung đột trực diện. Người đứng đầu mấy đại gia tộc như Lĩnh Nam Hùng gia, Tuyền Châu Tôn gia nhìn nhau một lượt, nở nụ cười quỷ dị, vui vẻ hẹn nhau tối nay dùng bữa tại Giang Nam cư. Mọi người thầm bàn bạc chuyện cấp hạng mục tiêu thụ của Minh gia, đương nhiên cũng phải chú ý động tĩnh của Minh lão gia tử, phát hiện lúc này Minh lão gia tử đang trò chuyện với Khâm Sai đại nhân. Hai người một già một trẻ vẻ mặt tươi cười, cực kỳ thân thiết. Quan gia và thương gia thật ra đều là loại nghề nghiệp rối trá tới cực điểm, đương nhiên cũng có bản lĩnh giả bộ, mọi người không lấy làm lạ. Đang lúc định đi khỏi thì thấy Khâm Sai đại nhân nhẹ nhàng vẫy tay, gọi đám người hạ tê phi đứng trong chỗ tối tới đây. Các thương nhân đang định đi ra cửa lại dừng bước, tò mò nhìn cảnh tượng này. Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười nhìn Hạ Tê Phi, hai tay khoanh trước người, giơ một dấu tay mà chỉ hai người bọn họ mới hiểu, ngoài miệng lại nói: "Hạ tiên sinh, hôm nay ngươi đúng là tiêu điểm đấy." Hạ Tê Phi mỉm cười, chắp tay hành lễ xung quanh nói: "Tất cả là nhờ chư vị lão bản khiêm lượng." Các thương gia có căm hận hắn ra sao thì cũng biết dù sao đối phương cũng là người trong Hắc đạo, tốt nhất đừng có đắc tội ngay trước mặt hắn. Hơn nữa họ cũng thấy rõ người này là tâm phúc của Phạm Khâm Sai, cho nên cũng khách sáo đáp lại vài câu, nói Hạ tiên sinh 10 năm im lặng. Hót một tiếng là ai nấy kinh ngạc, vân vân. Minh Thanh Đạt híp mắt nhìn kẻ địch đột nhiên xuất hiện này, đột nhiên mở miệng nói: "Hạ đừng ra, sao đột nhiên lại có hứng thú làm ăn buôn bán?" Trong sân bỗng yên tâm lại. Hạ Tê Phi cúi đầu, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vị chủ nhân Minh gia thế hệ này, như cười như không nói: "Tuy hạ mộ sống trong chốn giang hồ đã lâu, nhưng trong nhà vẫn đời đời làm ăn buôn bán, tới thế hệ của ta tuy vô tích sự nhưng cũng muốn kế thừa chí nguyện của tiên phụ." Chương 547, liên tưởng một chương 547, liên tưởng một ổ. Minh Thanh Đạt càng nheo mắt sâu hơn, chậm rãi hỏi: "Hóa ra Hạ Đường gia cũng là gia tộc kinh thương đời đời, chẳng hay buôn bán tại nơi đâu, không khéo năm xưa ta và lệnh tôn từng có giao tình." Các thương nhân đều tò mò nhìn cảnh tượng này, nghe bọn họ trò chuyện xong cũng thấy tò mò, không biết trong nhà Hạ Tê Phi vốn làm ăn ra sao. Hạ Tê Phi lặng lặng nhìn Minh Thanh Đạt, gương mặt này thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của hắn, trong lòng dâng lên tâm trạng khó tả. Lát sau khỏe môi hắn mới nhếch lên, bình tĩnh nói: "Giao tình thì có chứ, phụ thân của ta cũng là phụ thân của ngươi, chẳng lẽ Minh lão gia lại không nhận ra?" Mọi người trong sảnh không hiểu nổi câu nói này, Hùng Bách Linh vô thức mới hay. Minh Thanh Đạt run rẩy nhìn Hạ Tê Phi trước mặt, không nói năng gì. Tuy Hạ Tê Phi không biết vì sao Khâm Sai đại nhân lại bảo mình bộc lộ thân phận sớm như vậy, nhưng nguyện vọng mãnh liệt nhất của hắn trong bao năm qua là lại một lần nữa đứng trước mặt người của Minh gia. Hôm nay giấc mộng đã thành sự thật, khiến tâm trạng của hắn cực kỳ kích động. Có điều, bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có cánh tay phải buông xuôi trong ống áo bên cạnh là hơi run rẩy, nói với giọng lạnh nhạt mà lại ân ú lạnh lẽo: "Đại ca, mười mấy năm không gặp, chẳng lẽ không nhận ra tiểu thất nữa rồi?" Hạ Tê Phi là thất thiếu gia của Minh gia. Theo như lời đồn, đại thất thiếu gia Minh gia mới là người kế thừa sản nghiệp Minh gia, cuối cùng lại mất tích ly kỳ. Các thương nhân trong sân không thể tin nổi nhìn Hạ Tê Phi, như nhìn một con ác quỷ đột nhiên leo ra từ trong địa ngục, một con quái thú lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này. Sao lại như vậy được? Tuy không người nào dám bàn tán, nhưng ai cũng có thể đoán ra được là vị Minh lão thái quân trong Minh gia và Minh lão gia trước mắt giết chết Minh thất công tử. Làm sao hắn vẫn còn sống, còn biến thành đại đầu mục của Giang Nam thủy trại? Minh Thanh Đạt kinh ngạc nhìn Hạ Tê Phi trước mặt, nhìn chằm chằm vào gương mặt kia không biết bao lâu, đột nhiên thân thể bắt đầu run lên lẩy bẩy. Cuối cùng hắn cũng thấy bóng dáng quen thuộc trên khuôn mặt này, năm xưa vị tiểu huynh đệ này còn ngây ngô không hiểu chuyện năm xưa, cơ thể gầy gò này từng bị mình dùng roi đánh đập, còn bây giờ gương mặt lại tràn ngập oán hận và vui thú khi báo thù. Cha. Lúc này trong lòng Minh Lan Thạch cũng cực kỳ kinh hãi, ngây ra như phỗng nhìn vị tiểu thúc mà mọi người vẫn đồn đại Hạ Tê Phi, lại phát hiện thân thể phụ thân đã lảo đảo như muốn ngã nên nhanh chóng đỡ lấy Minh Thanh Đạt. Theo Minh Lan Thạch thấy, hôm nay trạch viện của nội khố như nhà ma ám, không thể ở lại lâu được, đỡ lấy người cha chỉ trong khoảnh khắc mà như già đi chục tuổi, mang theo mọi người trong tộc đi ra ngoài trạch viện nội khố. Các thương nhân trong sân mặt mày khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Hạ Tê Phi, nhỏ giọng bàn luận gì đó. Lúc đám người Minh gia đi tới cửa lớn, Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chủ nhân Minh Gia Minh Thanh Đạt đột nhiên vùng khỏi cánh tay đang nâng của con trai, cố gắng đứng thẳng dậy, quay người lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn vận dụng khả năng kiềm chế mạnh mẽ của mình tạm thời khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn Hạ Tê Phi trong trạch viện, bình tĩnh nói, "Hạ đương gia nói đùa rồi, mười mấy năm trước thất đệ đáng thương của ta đã bất hạnh mắc bệnh qua đời, xin đừng đùa cợt kiểu này, sẽ khiến lão phu phiền lòng." Các thương nhân im lặng, trong lòng thầm hiểu, may mà tới lúc này Minh lão gia tử lại đứng ra xoay người nói một câu như vậy, nếu không sau cơn khiếp sợ lại lộ thêm sơ hở, khiến tin tức này lan truyền mà không có tiếng phản bác của Minh gia, thế thì chuyện này càng khó khống chế. Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn chủ nhân Minh gia già nua mỏi mệt trên thềm đá, trong lòng thở dài nói, đáng tiếc, bái phụ. Đối với Phạm Nhàn mà nói, đáng tiếc đương nhiên là Minh Thanh Đạt không rối loạn trận cướp trước đòn tập kích mà mình ẩn giấu đã lâu, bái phụ, đương nhiên cũng là vì nguyên nhân tương tự. Thân thế thật sự của Hạ Tê Phi tuyệt đối là một trong những chuyện bí mật nhất trên thế gian. Minh gia hoàn toàn không biết vị Minh thất công tử này vẫn còn sống trên cõi đời, năm xưa đã được lao trại chủ của Giang Nam Thủy Trại cứu sống, còn trở thành thủ lĩnh của Giang Nam Thủy Trại. Thậm chí Minh gia còn có một số chuyện làm ăn qua lại với Giang Nam Thủy Trại, nếu Minh Thanh Đạt bước trước thân phận của Hạ Tê Phi, khéo đã sớm nghĩ biện pháp đối phó với hắn. Chương 548, liên tưởng 2 chương 548, liên tưởng 2 hôm nay đối mặt với Minh thất thiếu gia xuất hiện như ưu hồn, chủ nhân đương nhiệm của Minh gia chỉ thoáng kinh ngạc, sau đó ít nhất cũng giữ cho vẻ ngoài khôi phục bình tĩnh. Công phu dưỡng khí này, quả không hổ danh nhà giàu nhất Khánh Quốc, người quản lý đại tộc Giang Nam. Tuy Minh gia có quan hệ thâm sâu với kinh đô, nhưng cũng không thể biết điều này. Vì ngay cả Phạm Nhàn cũng mới mùa thu năm ngoái, sau khi vạch ra kế hoạch năm nay mới bắt đầu tiến hành nghiên cứu chi tiết Minh gia, sau đó tìm được kẽ hở có thể lợi dụng trên tấm thép Giang Nam này. Đương nhiên, công lao trong chuyện này thuộc về thủ lĩnh tứ sử giám sát viện Ngôn Băng Vân. Tài liệu của tiểu Ngôn công tử tổng kết tình báo, phân tích và điều tra kỹ lưỡng. Chính vị quan viên cấp cao trong giám sát viện này, ngày thường không mấy khi lộ mặt nhưng lại thành công đào đới được thân thế bí ẩn nhất của Hạ Tê Phi. Nếu không có Ngôn Băng Vân hỗ trợ xây dựng sang cơ sở, lần này Phạm Nhàn tới Giang Nam chắc chắn sẽ không thoải mái tính toán kỹ lưỡng như vậy. Đám người Minh gia cố nén cơn chấn động trong lòng, lặng lặng rời khỏi cửa lớn trạch viện nội khố. Lúc họ ra ngoài đã có binh lính phong tỏa con phố, cũng có xe ngựa chờ đón bọn họ, chờ tới Minh Viên ngoài thành. Không biết tối nay Minh gia sẽ rối loạn ra sao trước tin tức Minh thất thiếu gia đột nhiên sống lại tại trên đời, cũng không biết Minh gia sẽ ứng phó ra sao. Phạm Nhàn đứng ngoài cửa trạch viện, mỉm cười nhìn xe ngựa Minh gia biến mất trong sát chiều. Phía sau hắn, quan viên và các thương nhân Giang Nam thấy cảnh này, trong lòng không khỏi phát lạnh, cảm thấy nụ cười mờ nhạt trên khóe môi Khâm Sai đại nhân bỗng có vẻ lạnh nhạt tanh máu không gì sánh được. Mọi người không nhịn được nhìn Hạ Tê Phi thêm mấy lượt, dường như trong lòng vẫn không cách nào liên hệ vị thủ lĩnh đạo tặc Giang Nam thủy trại này với Minh thất thiếu gia mà nhiều năm nay Minh gia luôn cho rằng đã chết. Bọn họ biết, có chỗ dựa vững chắc như Khâm Sai đại nhân, có tờ di chúc mà mọi người vẫn đồn đại, sau này gia sản to lớn tới cực điểm của Minh gia kia sẽ xảy ra một trận tranh giành. Tuy Minh gia hoàn toàn có thể thề thốt không nhận, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên rất kịch liệt. Còn các thương nhân Giang Nam như mình, có thể kiếm được lợi ích gì từ việc này? Lĩnh Nam Hùng Bách Linh và Tuyền Châu Tôn Cát Tường lao ra tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, tối nay tụ họp ở Giang Nam cư liệu có nên mời thêm một người. Chỉ có điều hôm nay vén màn quá đột ngột, trong lúc nhất thời các thương nhân Giang Nam vẫn chưa quyết định được, hơn nữa bây giờ mà vươn tay với Hạ Tê Phi thì có vẻ hơi thiếu thận trọng, mà cũng không biết rốt cuộc vị Minh thất gia họ Hạ này nghĩ thế nào. Hạ Tê Phi nghĩ thế nào thì Phạm Nhàn cũng không rõ lắm, y chỉ biết trong sổ tay hành động mà Ngôn Băng Vân vạch ra cho mình, công cuộc ở Giang Nam sẽ chia thành hai phần, đánh Minh gia và dụ dỗ các thương nhân còn lại. Hôm nay Hạ Tê Phi cướp nhiều hạng mục như vậy, đã mơ hồ ép thương nhân Giang Nam liên hợp lại, ngày mai bắt đầu tranh ăn với Minh gia. Còn thân phận thật giả khó liệu của Hạ Tê Phi cũng khiến các thương nhân Giang Nam ngửi thấy mùi âm mưu và kỳ ngộ trong đó. Nguy hiểm và kỳ ngộ là một cặp song sinh, các thương nhân bẩm sinh đã có tinh thần mạo hiểm. Thế nên Phạm Nhàn lại ra dấu cho Hạ Tê Phi. Chỉ thấy Hạ Tê Phi mặt mày mỉm cười đi tới trước mặt hai người Hùng Bách Linh và Tôn Cát Tường, nhỏ giọng nói vài câu gì đó trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Các thương nhân đều khẽ mỉm cười, như đang nói tới một đề tài cực kỳ thú vị, sau đó mọi người chia nhau ra rời khỏi con phố này. Phạm Nhàn xoay người lại nói hai câu với Tiết Thanh và Hoàng Công Công, sau đó nhìn Quách Tranh một cái rồi được hộ vệ bảo vệ lên đường đi trước. Lúc đi khỏi y còn quay đầu lại liếc mắt nhìn qua, tuy thấy phương hướng Hạ Tê Phi đi khỏi khác với các thương nhân nhưng trong lòng hiểu rõ, lát nữa tụ tập ở Giang Nam Cư, chắc sẽ có một ghế của Hạ Tê Phi. Minh gia chịu thiệt trước thế công điên cuồng của Phạm Nhàn, nhưng thân là đại diện cho chỗ dựa vững chắc của Minh gia, Hoàng Công Công và Quách Tranh lại không mấy kích động hay để ý hai người này, mỉm cười hành lễ với Tổng đốc Tiết Thanh rồi lại nhỏ giọng nói vài câu gì đó. Tiết Thanh khẽ nhướng mày, lắc đầu, khoanh hai tay sau lưng, lên kiệu quan của mình bỏ đi. Lúc này trước cửa trạch viện chỉ còn lại hai người Hoàng Công Công và ngự sử Quách Tranh. Bọn họ híp mắt nhìn cố kiệu của Tổng đốc Giang Nam dần dần rẽ qua chỗ ngoặt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hẳn lên. Chương 549, liên tưởng 3 chương 549, liên tưởng 3 Quách Tranh lạnh lùng nói, vị Tổng đốc đại nhân này làm việc quá cẩn thận, cùng ghi tên dâng thư thôi, có gì phải sợ. Hoàng Công Công cười ha hả nói, Quách Tranh, coi đời này liệu có mấy vị đại nhân dơ vai gánh vác đạo nghĩa như ngài. Nhớ lại năm xưa trên đại sảnh bộ hình, ngài không sợ cường quyền, nghiêm túc tra thẩm Phạm Nhàn, trong cũng khá tán thưởng chuyện này. Quách Tranh cười tự giễu, đừng nhắc tới chuyện này. Hoàng Công Công lại nhỏ giọng nói, tên Tiết Thanh này thường rất được bệ hạ tín nhiệm, mà trên quan trường, người này cũng khéo léo đưa đẩy, khó lòng dự đoán. Lần này Phạm Nhàn âm thầm lệnh cho Hạ Tê Phi tranh giành các hạng mục tiêu thụ, ngài là ngự sử đại phu, có thể viết những gì mình muốn nói vào thư dâng lên, nhưng dù sao cũng không nắm được chứng cứ gì, chuyện Tiết Thanh sẽ không tham gia vào. Vừa rồi chúng ta hỏi cũng chỉ để thử thái độ của hắn. Ngài cũng biết mà, nơi chúng ta nhìn muốn không phải Giang Nam. Quách Tranh mỉm cười đáp, đương nhiên rồi, quan viên không được phép làm ăn buôn bán, triều đình thiết lập quy củ này đã nhiều năm, nhưng có vị đại nhân nào thật sự tuân thủ? Cho dù Hạ Tê Phi thật sự là quân cờ của Phạm Nhàn, chúng ta nắm được chứng cứ xác thực, để lên trên triều chỉ e bệ hạ cũng chỉ cởi trừ. Những năm trước chưa từng quản giáo, giờ đây Phạm Nhàn đang được thánh thượng ưu ái, lại càng không có vấn đề gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Quách Tranh tiếp tục cười nói, chuyện Giang Nam cuối cùng cũng phải kết thúc ở kinh đô. Công công, ngài nói xem Phạm Nhàn kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy? Tuy chúng ta không tra được đống bạc này làm sao tới được Giang Nam, nhưng có thể tra xem số bạc vốn phải lấp đầy cả gian phòng có phải bây giờ đã bị Phạm gia dọn sạch rồi không? Hoàng công công cười khà khà âm hiểu, mấy vị chủ nhân trong cung cũng đang nghĩ vậy. Cứ để mặc Khâm Sai đại nhân dằn vặt cái trốn Giang Nam này đi hai ngày nữa, chỉ e trong kinh cũng bắt đầu điều tra bộ hộ. Phạm Nhàn đứng trong thư phòng của Hoa Viên, thân thể nghiêng về phía trước nhìn bàn tay nhỏ đang nắm bút lông chăm chú viết chữ. So với trẻ con cùng tầm tuổi, chữ viết của Tam hoàng tử có thể coi là không tệ, uyển chuyển mà không yếu ớt, đường nét cứng rắn mà ngoài rìa mượt mà, tín đáo không lộ ra ngoài, mạnh mẽ không tỏa ra quanh. Nhìn chữ biết người, trong lòng Phạm Nhàn thầm hiểu, vị điện hạ luôn mang theo nụ cười ngượng ngùng trên mặt, trông như mình lúc nhỏ, thật sự không phải nhân vật đơn giản. Chẳng qua, dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện nhìn nhận còn chưa rõ ràng. Ngoài khi xử lý thủ tục ở Giang Nam, công việc quan trọng nhất của Phạm Nhàn chính là đảm nhiệm chức trách của Thái học ti nghiệp, phụ trách vấn đề học tập và tu thân của Tam hoàng tử. Liên quan với việc học của Tam hoàng tử, mấy ngày trước Tiết Thanh mang hảo tâm hảo ý mời vị phu tử nổi tiếng đất Giang Nam tới dạy học cho Tam hoàng tử, kết quả bị Tam hoàng tử đá ra khỏi cửa. Sau khi Phạm Nhàn trở lại Tô Châu, nghe được việc này là giận tới tím mặt, dẫn Tam hoàng tử đích thân tới thư viện Giang Nam nhận lỗi với mấy vị tiên sinh kia, dùng lời lẽ huyền chuyển mời mấy vị tiên sinh lại tới Hoa Viên làm khách. Sau đó y còn nhốt Tam hoàng tử trong thư phòng, hung hăng đánh mấy roi vào lòng bàn tay. Tiếng thước rơi vào bàn tay rất êm tai, nhất là còn rơi vào bàn tay của Tam hoàng tử, thước càng cảm thấy kiêu ngạo đắc ý. Tới lúc Tiết Thanh nghe đến chuyện này chạy tới thì đã đánh tay xong rồi. Tổng đốc đại nhân nhìn Tam điện hạ tuy hai mắt đỏ ửng nhưng vẫn ngoan nghe lời, trong lòng không khỏi giật mình. Tuy nói Phạm Nhàn là thầy giáo mà bệ hạ đích thân chỉ định cho hoàng tử, nhưng thật sự ra tay đánh. Tiểu Phạm đại nhân này đúng là quá to gan. Sau khi chuyện này đồn ra ngoài, các sĩ tử Giang Nam đều khen ngợi Khâm Sai đại nhân quả không hổ là tấm gương của văn nhân, lại còn tôn sư trọng đạo như vậy. Danh tiếng Phạm Nhàn vốn đã cứ tốt, giờ lại càng rực rỡ. Thật ra điều mà mọi người không hiểu là Phạm Nhàn dạy Tam hoàng tử không liên quan tới hoàng đế, chỉ đơn thuần là không muốn phụ lời nhờ và trịnh trọng của Nghi Quý Tần. Điện hạ, tạm đủ rồi. Phạm Nhàn cúi đầu nhìn Tam hoàng tử vẫn đang nghiêm túc viết chữ, dịu dàng nói: "Thưa thầy, còn thiếu hai tờ." Tam hoàng tử ngạc nhiên quay đầu sang, dường như không ngờ hôm nay Phạm Nhàn lại dịu dàng như vậy. Phạm Nhàn cười nói: "Bàn tay còn đau hả? Ngày mai bổ sung là được, hôm nay cứ nghỉ ngơi cái đã, ra ngoài chơi đi." Chương 550, liên tưởng 3 chương 550, liên tưởng 3 y đi xoa đầu Tam hoàng tử, hành động này có vẻ thân thiết hơi quá. Cho dù y là thầy, theo lý mà nói cũng phải đứng ngồi nghiêm chỉnh, không nói không cười mới đúng. Khổ nỗi Tam hoàng tử lại thích cái kiểu này, có lẽ trẻ con trong cung đều có chứng bệnh thiếu tiếp xúc, cho dù là về mặt thân thể hay tâm lý. Cậu bé cười híp mắt thi lễ rồi chạy thẳng ra ngoài cửa. Chạy nhanh như vậy, không biết trong hoa viên có thứ gì thú vị đang chờ hắn. Nhìn bóng lưng Tam hoàng tử đi khỏi, không biết vì sao trong lòng Phạm Nhàn bỗng thấy trống trải, bắt đầu thấy nhớ đệ đệ ở kinh thành Bắc Tề xa xôi. Vương Khải Niên gửi thư nói gần đây Tư Triệt được giám sát viện giúp đỡ, đang bận rộn thu gom tuyến đường của Thôi gia ở phương Bắc. Tức là Thất Diệp không cách nào sang nước khác, một thiếu niên như hắn mà phải quản lý công việc lớn tới vậy, đúng là khổ cực. Còn Tam hoàng tử nhảy cấm chạy đi như vậy, Phạm Nhàn cũng hiểu nguyên nhân, là vì mấy hôm nay ý để Tam hoàng tử tới quân lấy Hải Đường. Với vị thế của Tam hoàng tử, nếu muốn bái vào sư môn tiên nhất đạo chắc khổ hà cũng không quá phản đối. Cho dù tương lai chuyện này sẽ gặp khó khăn, nhưng để lão Tam học được ít công phu hộ thân từ chỗ Hải Đường, cố gắng trở thành thầy cho thật, thế mới có lợi cho mọi người. Ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa, Phạm Nhàn tỉnh lại từ trong trầm tư, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Sử Xiển Lập quay đầu nhìn vào trong vườn, ngón tay lại vô thức gõ cửa. Y thì không nhịn được bật cười nói, "Vào đi, có gì mà nhìn?" Sử Xiển Lập cười khổ bước vào nói, "Sư phụ, để Tam hoàng tử theo Hải Đường cô nương học nghệ, đúng là chỉ có ngài mới dám làm. Dù sao đối phương cũng là thánh nữ Bắc Tề, chuyện này mà đồn về kinh, chỉ e lại rước lấy không ít phiền toái." "Có phiền phải gì?" Phạm Nhàn cười nói, "Bệ hạ bảo ta mang Tam hoàng tử tới Giang Nam, đương nhiên ta phải để tâm dạy bảo. Còn nói tới võ đạo thì Hải Đường thích hợp hơn ta một chút." Hai người không tiếp tục bàn luận đề tài này, Sử Xiển Lập vẻ mặt đau khổ nói, "Hôm nay Dương Kế Mỹ lại tới, nhất quyết mời ta dùng nữa." Dương Kế Mỹ là thương nhân buôn muối lớn nhất vùng Lưỡng Hoài. Hoa viên mà Phạm Nhàn đang cư ngụ là của hắn ngược lại. Phạm Nhàn cũng hiểu, thương nhân này là người gần gũi với Tiết Thanh, cho nên cũng nể tình đối phương đôi chút. Giờ nghe Sử Xiển Lập nói vậy là biết tuy năm nay Dương Kế Mỹ không kiếm được chút lợi lộc gì, nhưng vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào nội khố sang năm. Ý thì cười nói, "Đây vốn là nhà hắn, hắn muốn tới xem, đương nhiên chúng ta không thể bỏ mặc được. Hắn biết không thể định bợ được ta nên quay sang đến ngươi. Ăn thì cứ ăn, ngày sau ngươi cũng phải làm ăn buôn bán tại Giang Nam, quen biết loại đầu sỏ bản địa như vậy cũng có ích." "Hắn định mời ngươi ở đâu?" Phạm Nhàn hỏi. "Giang Nam Cư. Quán rượu cao cấp nhất trong thành Tô Châu là Giang Nam Cư và Trúc Viên Quán." Lúc Phạm Nhàn mới tới Tô Châu, quan viên Giang Nam được Tiết Thanh dẫn đầu mở tiệc tiếp đón ở Giang Nam Cư. Tới giờ thì Trúc Viên Quán của Minh gia đã được Tam hoàng tử mua về tay, chuẩn bị cải tạo thành chi nhánh Bảo Nguyệt lâu. Dương Kế Mỹ muốn mời khách, đương nhiên không còn chỗ nào khác ngoài Giang Nam cư. Phạm Nhàn thầm nghĩ mình hỏi câu này đúng là dư thừa. Ý thì trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, hôm nay các thương nhân Giang Nam cũng định tụ tập ở Giang Nam cư. Tối nay Minh gia phải ứng phó chuyện Hạ Tê Phi, chắc sẽ không phái người tham dự. Dương Kế Mỹ nhất quyết mời ngươi hôm nay tới dùng nữa, chắc chắn định nhờ vào đó bám víu vào đám thương nhân của hoàng thất, cơ hội này ngươi cứ cho Dương Kế Mỹ, tới lúc đó dẫn hắn vào bàn. Bây giờ đám người trong thành Tô Châu cũng biết trưởng quầy của chi nhánh Bao Nguyệt lâu thật ra là tâm phúc của Phạm Nhàn. Có sự xiển lập làm trung gian dẫn mối, chắc chắn đám thương nhân của hoàng thất sẽ rất thích ý cười ha hả nói Dương Kế Mỹ góp mặt. Đương nhiên suy nghĩ của Phạm Nhàn không chỉ là ân tình cho Tiết Thanh và Dương Kế Mỹ mà còn có sắp xếp khác. Trong lúc tiệc tùng ngươi mở to lỗ tai một chút. Phạm Nhàn nói, Minh gia không có mặt, các thương nhân hoàng thất sẽ không tránh ngươi, không khéo sẽ thông qua lỗ tai ngươi, gửi bố trí của ngày mai của bọn họ cho ta. Sử Xiển Lập gật đầu, thật ra trong lòng vẫn hơi căng thẳng, có cần chú ý quan sát Hạ Tê Phi không? Ở với Phạm Nhàn lâu, Sử Phu từ khi xưa chỉ biết tận lực đọc sách thánh hiền, giờ cũng biết dùng ánh mắt mang thuyết âm lưu đối đãi với mọi thứ trên đời. Chương 551, liên tưởng năm chương 551, liên tưởng năm câu nói này, rõ ràng là không tin tưởng Hạ Tê Phi. Phạm Nhàn mỉm cười nói, yên tâm đi, Hạ Tê Phi là người thông minh, sẽ không ngốc tới mức đi phản bội ta trong thời điểm này đâu. Chuyện này không có ích lợi gì đối với hắn. Sử Xiển Lập nở nụ cười lung túng, lại hỏi, đại nhân có lời gì cần ta mang cho đám thương nhân hoàng thất không? Ừ, Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói, cứ nói bản quan ủng hộ bọn họ thoải mái làm việc, cho dù năm nay mất sạch cả bản, sang năm bản quan sẽ bồi thường. Ý Liễu ngẩng đầu lên dặn dò, đương nhiên câu này ngươi phải chỉnh sửa lại một chút, đừng nói quá trần trụi. Sử Xiển Lập nhận lệnh, đang định đi khỏi thì đột nhiên nghĩ tới lúc trước Dương Kế Mỹ ra vẻ thần bí nói tới một chuyện. Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói, vừa rồi Dương Kế Mỹ có nói, Giang Nam có một tổ chức tên là Quần Sơn Hội, thực lực khá thần bí khó lường, mong đại nhân lưu ý một chút. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, cảm thấy cái tên Quần Sơn Hội rất xa lạ, hình như trong hồ sơ của giám sát viện cũng không có ghi chép. Ý Liễu nhíu mày nói, thần bí cũng chưa chắc đã cường đại, ta biết rồi. Sau khi Sử Xiển Lập đi khỏi, Phạm Nhàn càng nhíu mày chặt hơn. Một tổ chức mà ngay cả mình cũng không biết, rốt cuộc nó đại biểu cho cái gì? Ý Liễu gọi một tiếng. Cao Đạt vẫn canh ngoài cửa sải bước đi vào, bây giờ Phạm Nhàn làm việc càng ngày càng ít tránh mặt hắn mà cố gắng thông qua hộ vệ thể hiện sự thành thật của mình cho vị trên ghế rồng kia thấy, mặt khác cũng là muốn thử dùng tình cảm lay động người ta xem có thể biến mấy tên hộ vệ thực lực mạnh mẽ này thành người mình thật sự không. Phạm Nhàn bảo Cao Đạt gọi thủ lĩnh kiếm thủ lục sự, sau đó quay sang nhìn thuộc hạ, cau mày nói, trong thành Tô Châu còn bao nhiêu người? Câu này là hỏi số lượng thích khách kiếm thủ của lục sự, vậy hạ chỉ điều có vài hộ vệ tới đây, vừa không được rời khỏi người Phạm Nhàn, lại phải phái mấy người đi theo phía sau Tam hoàng tử, cho nên tuyệt đối không thể điều động. Còn thích khách của lục sử giám sát viện, bây giờ đại đa số được ảnh tử dẫn đi, đang đánh du kích với đám cao thủ Đông Di thành trên khắp đất Giang Nam. Thế nên trong lúc nhất thời số lượng nhân thủ mà Phạm Nhàn có thể điều động lại hơi thiếu thốn. Lục sử còn 7 người. Người của tứ sử đóng trong tuần sát Ti Tô Châu cũng không phải là ít. Thuộc hạ kia trầm giọng đáp. Bây giờ thủ lĩnh chính quy của Khải Niên tiểu tổ, Vương Khải Niên đang ở Bắc Đề, Đặng Tử Việt ở Kinh Đô, Tô Văn Mộ bị Phạm Nhàn lưu lại trong Tam Đại Phường nội khố ở Mân Bắc. Cho nên người này coi như cấp dưới trực tiếp nhất của Phạm Nhàn, tình cờ là năm xưa người này cũng xuất thân lục sử, cho nên là người am hiểu công tác phòng vệ nhất trong Khải Niên tiểu tổ. Không cần điều người của tứ sử. Phạm Nhàn thở dài nói, bọn họ không am hiểu đánh giết, nếu có tổn thất gì, Nôn Băng Vân biết ta dùng người của hắn lung tung, với tính khí của hắn không biết sẽ phản ứng ra sao. Lúc về kinh không khéo ta lại ăn mắng. Cao Đặt và thành viên Khải Niên tiểu tổ ở bên cạnh nghe vậy đều mỉm cười. Thuộc hạ kia nghi hoặc nói, đại nhân, hôm nay có hành động gì? Đi bảo vệ một người. Phạm Nhàn trầm giọng nói, ngươi mang theo 7 kiếm thủ lục sử, nhanh chóng tới Giang Nam cư, tìm Hạ Tê Phi. Nói thẳng cho hắn biết đây là hộ vệ mà ta cho hắn, đồng thời bảo hắn đừng có nghi ngờ gì, đợi chuyện nội khố chiêu mua kết thúc, ta sẽ lập tức thu hồi. Nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Phạm Nhàn rốt cuộc đặt bao nhiêu người nằm vùng nào bên cạnh Hạ Tê Phi, không ai biết. Nhưng ít ra ở ngoài sáng ngoài vài lão quan bộ hộ ra, giám sát viện không hề giám sát nhất cử nhất động của Hạ Tê Phi, đây mới là cách để hai bên chung sống. Cho nên hôm nay Phạm Nhàn quyết định điều người tới bên cạnh Hạ Tê Phi, dẫu sao cũng phải giải thích vài lời. Thuộc hạ kia cau mày nói, đại nhân, điều hết người sang, thế còn ngài và Tam hoàng tử thì sao? Phạm Nhàn nhìn cương đại, nở nụ cười tự tin nói, an toàn của ta tự có cao đại nhân lo nghĩ cho. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo đảm trước khi nội khố mở cửa chiêu mua, bản thân Hạ Tê Phi không bị tổn hại gì. Cao Đạt nghe câu này, nắm chặt lấy chuôi đao thi lễ. Thuộc hạ kia không tiếp tục đặt câu hỏi, rất bình tĩnh tiếp nhận mệnh lệnh, chuẩn bị mở cửa ra ngoài sắp xếp. Phạm Nhàn nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, chú ý an toàn. Chương 552, nhấc một ngón tay một chương 552, nhấc một ngón tay một ngày hôm nay tâm trạng của lão thái quân Minh gia có vẻ rất không tốt, thậm chí còn không động tới canh hầm bổ câu như thường ngày, chả nguyên vẹn về nhà bếp. Còn hôm nay sau khi Minh lão gia và thiếu gia từ thành Tô Châu trở về là vào thẳng hậu viện, mãi vẫn không đi ra. Mà bà bá, thúc thúc, điệt điệt của các chi cũng nhận được mệnh lệnh, sắc mặt lo lắng chạy qua các hành lang đỉnh đài thanh nhã trong minh viên, đi về phía khoảng sân của lão thái quân. Đám nha hoàn hạ nhân lấy làm khó hiểu, tứ gia chỉ thích chơi chim, tam gia chỉ thích cưới tiểu thiếp, lục gia chỉ thích luyện tập với võ sư, ai nấy sắc mặt đội vàng xài bước như bay. Bình thường thì nam nhân Minh gia khó mà tụ tập đầy đủ, giờ lại đến cả hạ nhân đều lấy làm lạ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ minh viên bao phủ trong bầu không khí căng thẳng bất an. mà tốc độ của lời đồn đại luôn nhanh chóng hơn hệ thống chuyển thư mà Khánh Quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không bao lâu sau, tất cả hạ nhân trong Minh Viên đều biết một tin tức động trời. Hóa ra hôm nay nội khố mở cửa chiêu mua tại thành Tô Châu, đột nhiên xuất hiện một kẻ địch dám đối đầu với Minh gia. Mà kẻ địch kia không ngờ lại chính là Thất thiếu gia mà mọi người đồn rằng đã chết từ rất nhiều năm trước. Năm xưa chủ nhân đời trước của Minh gia thương yêu nhất là mẫu thân của Thất thiếu gia, mà trong di chúc dường như cũng giao đại đa số sản nghiệp cho vị Minh Thất thiếu gia vận mệnh thê thảm kia. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, Minh gia đã trở thành vật trong túi của chi trưởng, giờ lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra? Tất cả bình tĩnh. Minh lão thái quân mặt đầy nếp nhăn lạnh lùng nhìn đám nam nhân Minh gia trong sảnh, trong lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ tới tột cùng. Lũ nam nhân này gặp chút chuyện nhỏ nhoi này thôi mà cũng hoang mang như vậy, tới lúc hơn trăm tuổi làm sao mình yên tâm giao gia nghiệp lớn như vậy cho bọn chúng đây? Tỷ tỷ, đột nhiên có lời đồn như vậy, chẳng trách lũ nhỏ kinh hãi. Ngồi bên cạnh Minh lão thái quân là tiểu thiếu của Minh lão gia năm xưa, do định đoạt được chính thê nên vẫn sống tới ngày hôm nay. Bà nhìn mặt lão thái quân, giọng nói run rẩy, nếu tên họ Hạ kia là tiểu thất thật, thế thì phải làm sao bây giờ? Đã biết là lời đồn đại, vậy thì có gì mà sợ? Minh lão thái quân phẫn nộ rít đảo, âm thanh của lão phu nhân như chịu một cảm giác nhục nhã kỳ dị nào đó mà trở nên sắc bén hẳn lên, đáng sợ như tiếng mũi dao quẹt qua phía đồ sứ. Di mãi mãi ngồi cạnh lão phu nhân sợ tới mức giật bắn người, nhanh chóng ngồi đàng hoàng lại không dám nói thêm câu nào. Lòng ghen tị của lão thái quân Minh gia rất nặng, thế nên năm xưa Linh lão gia tử chỉ cưới tổng cộng 3 tiểu thiếp, bây giờ người của thế hệ đó chỉ còn lại 2 vị phu nhân. Cũng may Minh gia có nhiều con trai, không tính Hạ Tê Phi giờ còn đang uống rượu trong Giang Nam cư, hai người có con nối dõi thì tổng cộng có 6 con trai. Minh Thanh Đạt là con trai trưởng, giờ là chủ nhân Minh gia, còn lão tam lão tứ đều là do vị Di mãi mãi này sinh ra. Thấy mẹ đẻ của mình bị lão thái quân la mắng như vậy, đương nhiên hai vị này cũng âm thầm khó chịu, nhưng uy thế của lão thái quân tích tụ lâu ngày, không ai dám lên tiếng biện bạch. Minh Thanh Đạt thân là con trai trưởng, cục diện đang như vậy đương nhiên phải đứng ra ôn tồn khuyên nhủ hai câu, không ngờ Minh lão thái quân chẳng buồn để ý tới vị chủ nhân trên danh nghĩa của Minh gia, gương mặt già cả lạnh băng băng nói, tất cả nhớ kỹ cho ta. Lão thất của Minh gia này đã chết mười mấy năm rồi, còn tên Hạ Đường gia gì đó trong thành Tô Châu định dùng lời đồn đại mười mấy năm trước để gây chuyện, Minh gia ta không thể khoan dung cho hắn được. Minh Thanh Đạt bị mất mặt, nhưng thần sắc vẫn mỉm cười, ôn tồn nói, mẫu thân, lời đồn hoang đường như vậy, làm sao lại có ai tin được? Chỉ có điều vạn nhất triều đình muốn tin thì sao? Câu này chẳng khác nào nói thẳng, Hạ Tê Phi là binh lính của Phạm Nhàn, nếu thế lực triều đình mà Phạm Nhàn đại diện muốn nhân cơ hội này không đánh mà thắng, cướp lấy gia sản và thực lực khổng lồ của Minh gia, cục diện như vậy là nguy hiểm nhất. Lão thái quân chớp đôi mắt vẫn đủ, nói với vẻ chán ghét, tên quan viên họ Phạm kia nói sao thì là vậy chắc. Chẳng lẽ triều đình lại không nói lý? Minh Thanh Đạt thầm nghĩ, triều đình có bao giờ chịu nói lý? Chẳng qua trước đây triều đình đứng về phía nhà mình, cho nên trong khắp thiên hạ này đạo lý và nắm tay cứng nhất đều là Minh gia. Chương 553, nhấc một ngón tay hai chương 553, nhấc một ngón tay hai nếu nội bộ triều đình chia rẽ, thế thì nắm tay nhà mình đã bị nhịn đau tự chém rồi, đạo lý này chỉ e khó nói rõ được. Hắn cười khổ nói, xin mẫu thân đại nhân chỉ dạy. Hạ Tê Phi khí thế hung hăng, nhìn điệu bộ báo giá nhận mua hôm nay, lựa bạc mang theo cực kỳ hùng hậu, hơn nữa còn có Khâm Sai đại nhân giúp đỡ. Rốt cuộc Minh gia nên ứng phó rất sao, dẫu sao Minh lão thái quân cũng phải nghĩ ra phương pháp. Thật ra sâu trong lòng Minh lão thái quân cũng không bá đạo và lẽ thẳng khí hùng như mặt ngoài, lão phu nhân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Minh Thanh Đạt mà quan sát con cháu Minh gia đời sân, giọng nói lạnh băng, bây giờ thời thế đã khác với năm ngoái, mấy ngày trước ta bảo Lan Thạch tới các chi gặp gỡ đám thúc thúc các ngươi, bảo các ngươi ngoan ngoãn một chút. Hôm nay lão thân lặp lại lần nữa, vào thời điểm này, các ngươi đừng có rước lấy phiền toái gì cho Minh gia, chơi chim thì ở nhà mà chơi, đuổi cái lũ thô kệch chỉ biết đánh đấm đó ra ngoài cửa đi. Ngoài ra, không cho phép bất cứ ai loan truyền. Nếu để ta nghe thấy có ai dám nói luyên thuyên sau lưng, coi chừng ta rút lưỡi các ngươi. Minh lão thái quân nói xong mấy lời vừa nôn nóng vừa tức tối này là bắt đầu ho khan, đại nha hoàn phía sau nhanh chóng tới đấm nhẹ lên lưng lão phu nhân, trưởng tôn Minh Lan Thạch ở bên cạnh cũng nhanh tay cung kính đưa một chén trà tới. Con cháu Minh gia trong đình đồng loạt cúi người, không dám trái lệnh lão thái quân. Minh Thanh Đạt liếc mắt nhìn mẫu thân, muốn nói lại thôi. Minh lão thái quân thầm cười lạnh một tiếng, con trai mình làm việc vẫn còn thiếu quyết đoán, lúc nào mình cũng phải làm người xấu. Lão phu nhân nhấp một ngụm trà, hờ hững mở miệng nói, mai là ngày mở cửa chiêu mua thứ hai. Các ngươi cũng biết, Khâm Sai đại nhân nhắm vào nhà chúng ta, 8 hạng mục phía sau chia thành 2 nhóm co ràng buộc, xem ra giá tiền sẽ cao hơn năm ngoái nhiều. Chỉ có thời gian một đêm, bây giờ có tới tiền trang lấy phiếu chỉ e cũng không còn kịp. Bây giờ các ngươi trở lại, lấy hết tiền riêng trong phòng mình ra, lát nữa giao cho phòng thu chi. Câu này vừa nói ra, ánh mắt đám con cháu Minh gia lập tức choáng váng, không cho mình chơi chim đấu võ thì chỉ là nhàm chán nhất thời, ai cũng chịu được, nhưng sao còn bắt mình lôi đống bạc riêng vốn đã ít ỏi tới mức đáng thương ra giao nộp. Hàng năm nội khố mở cửa chưa mua, trong nhà đều chuẩn bị ngân lượng. Nếu giá của 8 hạng mục kia cao tới thái quá thì không mua nữa là được, sao phải liều mạng như vậy? Triều đình có đặt hạn mức tối đa đâu, ai mà biết phải nhét bao nhiêu bạc vào. Đám con cháu này là loại sinh ra đã trong nhung lụa nhưng lại không có quyền thừa kế, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống, làm sao biết ý nghĩa thật sự trong chuyện nội khố chiêu mua đối với Minh gia, làm sao hiểu phía nó ẩn giấu tranh đấu giữa các thế lực trong triều đình. Nghe câu này của lão thái quân, ai nấy vô thức không muốn đáp ứng. Lão Lục Minh gia tuổi còn khá trẻ, ngày thường thích đánh võ, dũng khí cũng cao hơn, dốc hết can đảm nói, mẫu thân à, xưa nay mấy minh đệ chúng con không tham gia chuyện làm ăn trong tộc, chỉ nhận tiền tiêu hàng tháng sống qua ngày, mỗi người đều có một đại gia đình cần nuôi, cho dù có chút tiền riêng nhưng chút bạc ít ỏi đáng thương đó có góp vào, chỉ e cũng không có tác dụng gì. Chẳng tha còn chưa nói dứt câu, một chén trà đã nát bấy trước mặt hắn, phát ra tiếng vỡ lanh lảnh. Lão Lục Minh ra giật bắn mình, thân thể run rẩy nhìn thần sắc Lao Thái Quân, sợ tới mức hai chân mềm nhũn vì sụt xuống. Lao Thái Quân âm u lạnh lẽo nhìn hắn nói, chút bạc đáng thương, ngươi tưởng ta không biết mấy năm nay các ngươi vơ vét được bao nhiêu chỗ tốt trong công việc à? Bây giờ mỗi người trong lũ huynh đệ các ngươi đều là phú gia có tiếng trong thành Tô Châu, thành trước đây ta coi như không thấy, vì dù sao các ngươi cũng là máu mủ của Minh gia, dựa theo tục lệ tổ tiên các ngươi không được tiếp nhận việc kinh doanh trong tộc, thấy các ngươi đáng thương, bớt ít bạc thì cứ bớt thôi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã tới nước nào rồi, tất cả quỳ xuống ngay đây. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kể cả Minh Thanh Đạt đều quỳ xuống trước hai chiếc ghế thái sư. Giọng nói của Lao Thái Quân như rắn độc lẻ lưỡi, khiến người ta không rét mà run. Đại thụ đổ rồi, lũ khỉ con các ngươi còn sống tốt được sao? Ta nói rõ luôn, ngày mai nếu không chiếm được mấy mục tiêu thụ đó, cho dù Minh gia chúng ta có thể trèo chống thêm vài năm thì cuối cùng cũng chỉ có nước lùi bại. Trong thời điểm này chúng ta không thể lùi, chúng ta chỉ có thể tiến tới. Đang lúc thế nhưng chốt, các ngươi đừng có hỏng giấu giếm giếm. Chương 554, nhấc một ngón tay ba. Chương 554, nhấc một ngón tay ba. Di mãi mãi thương xót nhìn con trai trong đỉnh, nhưng người khuyên nhủ, tỷ tỷ đừng tức giận, bọn nhỏ biết phải làm sao mà. Đám nam đinh Minh gia trong đỉnh kinh hãi không thôi, gật đầu lia lịa, nhận sai không ngừng. Biết sai là được rồi. Minh Lão Thái Quân chậm rãi tựa người về lưng ghế, mi mắt khép hờ nói, lát nữa các ngươi trở về, bất luận dùng phương pháp gì, trước Hưng Đông ngày mai phải giao bạc cho phòng thu chi, mỗi chi 20 vạn lượng, Lao Lục 15 vạn lượng. Nói xong câu này, lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều không có ý kiến gì, tuy vẫn thấy đau lòng không thôi. Có điều Lao Tam lại không chịu nhịn, ưỡn thẳng cổ nói, mẫu thân, sao Lão Lục chỉ phải nộp có 15 vạn lượng? Lão Thái Quân trừng mắt nhìn hắn nói, Lão Lục nhỏ tuổi nhất, hai năm nay qua lại với thủ bị đại nhân, thích đấu võ, tốn khá nhiều bạc, ngươi làm ca ca của nó, sao lại so đo với nó làm gì? Lão Tam lỗ mũi phun phì phì, không phục nói, chẳng lẽ bình thường con không tiêu bạc? Thật ra mọi người đều biết đây Lão Thái Quân thương đứa con út mà mình sinh ra, nhưng câu này ai cũng có thể nói được chứ Lão Tam thì không được, vì Lão Tam là con trai của Di mãi mãi. Di mãi mãi thấy tình hình không ổn, không ngừng nháy mắt với Lão Tam, nhưng gần đây bạc của Lão Tam đang hơi thiếu thốn nên vẫn không chịu cúi đầu. Lão Thái Quân giận tím mặt mắng, ngươi chỉ biết chi bạc vào thanh lâu, còn mua đám kỵ nữ đó về trong nhà, tiêu bạc như thế là có lý hả? Từ cảnh ngộ thê thảm của hai mẹ con Hạ Tê Phi có thể thấy vị Lão Thái Quân này căm ghét tới mức cố chấp đối với một loại sở thích nào đó của nam nhân. Đại ca thì sao? Ta là con trưởng. Minh Thanh Đạt quỳ dưới đất, mỉm cười nhìn mấy huynh đệ của mình, đương nhiên phải bỏ thêm công sức, ta nhận 50 vạn lượng. Nghe đại ca còn nói như vậy, các huynh đệ cũng không tiện nhiều lời. Buổi tụ họp gia tộc trong Minh Viên lập tức kết thúc, mấy vị huynh đệ nhanh chóng ra ngoài xoay sở tiền bạc. Tuy bọn họ giấu giếm không ít vốn liếng riêng nhưng phải gom góp trong vòng một đêm cũng có phần khó khăn. Minh Lão Tam vừa đi theo các huynh đệ ra ngoài, vừa than nghèo, mong các vị ca ca giúp đỡ. Nhưng bây giờ mọi người lo thân mình còn không xong, hơn nữa Minh Lão Thái Quân đã ra nghiêm lệnh, không ai dám bờ vịt cho qua chuyện, làm sao còn lo thay cả hắn được? Thời gian quá gấp rút. Lúc này Di mãi mãi cũng về nơi ở của mình, trong đình viện của Lão Thái Quân chỉ còn lại một mình chi trưởng. Minh Thanh Đạt khẽ cau mày nói, Khâm Sai đại nhân ra chiêu này quá đột ngột, càng không để chúng ta có nhiều thời gian phản ứng. Minh Lão Thái Quân nhìn con trai mình một cái thở dài nói, hôm nay trong trạch viện nội cố, phản ứng của con không tệ, ít nhất cũng tranh thủ thêm được một đêm. Minh Thanh Đạt cảm khái lắc đầu nói, một đêm quá ngắn, hơn nữa theo cách hạ Tê Phi ra tay ngày hôm nay, chỉ e vẫn còn nhiều sức lực, chỉ e trận đánh ngày mai sẽ cực kỳ nguy hiểm, cho dù các minh đệ đưa đủ bạc tới cũng chỉ thêm có hơn 100 vạn lượng, không khéo vẫn không đủ. Minh Lan Thạch ở bên cạnh nghe vậy trợn tròn hai mắt, nghi hoặc nói, phụ thân, năm ngoái chúng ta trúng cả 8 hạng mục, 4 phần 10 tiền đặt cọc chỉ có 500 vạn lượng. Năm nay chúng ta đã chuẩn bị thêm 2 thành, hơn nữa các thuốc phụ gom thêm 100 vạn lượng, chẳng lẽ vẫn không đủ? Minh Thanh Đạt cười khổ nói, vấn đề lớn nhất ở chỗ chắc chắn Khâm Sai đại nhân cũng biết chúng ta buộc phải nắm được 8 hạng mục này, cho nên Hạ Tê Phi có gọi giá lung tung. Hơn nữa cả sản xuất lẫn tiêu thụ đều là chuyện nội bộ của bọn họ có thể làm ăn lỗ vốn. Minh Lan Thạch thở dài một tiếng, hắn là người thông minh, sẽ không lên tiếng hỏi vì sao Minh gia nhất định phải tranh giành mấy hạng mục này. Mà cho dù không xét tới vấn đề đó, chỉ nói riêng bên phía Đông Di Thành thôi, chắc chắn cũng yêu cầu mình phải nắm giữ 8 hạng mục tiêu thụ này, nếu không cái giá mà Đông Di Thành phải trả cho hàng hóa nội khố năm nay, khéo còn vượt xa con số 100 vạn lượng. Bên phía Thái Bình Tiền Trang có tin tức gì không? Minh Lão Thái Quân im lặng một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Minh Thanh Đạt bình tĩnh đáp, bọn họ cũng không ngờ tình huống lại như vậy, chuẩn bị không được đầy đủ. Bạc của Hạ Tê Phi đều rút từ chỗ Thái Bình Tiền Trang, bây giờ bọn họ chỉ có thể đưa chúng ta kỳ phiếu chứ không thể xuất hiện phiếu. Ngài cũng biết đó, bọn họ cũng thấy lo ngại, lúc trước trưởng quầy của họ đã tới trao đổi, cùng lắm chỉ có thể để con rút 30 vạn lượng nữa. Chương 555, nhấc một ngón tay 4. Chương 555, nhấc một ngón tay 4. Minh Lão Thái Quân hiểu lý do vì sao ngân phiếu của Tiền Trang là phải viết khế ước, cần phải đổi từ bạc thật. Hạ Tê Phi đã khai mức ngân phiếu cực lớn, cho nên Tiền Trang không dám mở thêm nhiều. Lý do là vì Tiền Trang cũng phải bảo đảm mình có lượng bạc lâm thời đủ để thanh toán, chuyện này liên quan tới vấn đề uy tín quan trọng nhất của Tiền Trang. Đương nhiên, với quan hệ giữa Đông Di Thành và Minh gia, nếu không phải trong cục diện căng thẳng như vậy, Thái Bình Tiền Trang hoàn toàn có thể khai khống ngân phiếu, chẳng qua mức độ nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa thủ pháp này quá thấp kém, Một khi đắc tội nặng nề với Phạm Nhàn, nội khố chuyển vận ti hoàn toàn có thể đợi sau khi mở cửa chiêu mua xong, đưa ngân phiếu của Hạ gia và Minh gia đến đổi lấy bạc, chơi chiêu đổi tiền vô sỉ nhất. Nhiều bạc như vậy cho dù Thái Bình Tiền Trang là thần tiên đi nữa cũng không thể điều tới Tô Châu chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nếu gặp tình huống đó, coi như Thái Bình Tiền Trang cũng bị hủy hoại. Tuy Thái Bình Tiền Trang có liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế các nước, thường thường không có triều đình nước nào lại làm chuyện ác độc như vậy. Nhưng lần này người chủ trì nội khố mở cửa chiêu mua là Phạm Nhàn, là người khó lường nhất, hành động lại tàn nhẫn bá đạo nhất. Có đánh chết Thái Bình Tiền Trang cũng không đúng ám mạo hiểm như vậy, đỉnh viện lập tức tĩnh lặng như tờ, trong lòng ba thế hệ Minh gia đều thấy căng thẳng. Lẽ nào ngày mai phải trơ mắt nhìn vị Minh lão thất kia cướp mất chuyện kinh doanh của Minh gia? Mất đi quyền tiêu thụ hàng hóa nội khố, Minh gia cùng lắm chỉ là gia tộc giàu có ở địa phương, lúc nào cũng có thể bị người ta làm thịt. Sự thật đáng sợ này khiến Minh lão thái quân nhíu mày càng sâu hơn, lão phu phân đột nhiên nghĩ đến một cái tên, lạnh lùng nói, mấy ngày nay bên Chiêu Thương Tiền Trang có ai đến không? Minh Lan Thạch lắc đầu nói, bọn họ biết chúng ta là mối làm ăn lớn của Thái Bình Tiền Trang, thử vài lần, chắc thấy không lay động được chúng ta nên biết khó mà lui. Minh lão thái quân vô thức gật đầu nói, xem ra không giống như ta tưởng tượng. Do việc thu chi với Thái Bình Tiền Trang vẫn nằm trong tay Minh lão thái quân, Minh Thanh Đạt luôn là người cực lực chủ trương mở rộng quan hệ sang Chiêu Thương Tiền Trang. Thấy giọng điệu của mẫu thân có vẻ đã lay động, trong lòng vui mừng nhưng gương mặt không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh nói, chắc cũng đáng tin tưởng. Nếu thật sự có vấn đề gì, chắc tác phong cũng không như vậy. Minh lão thái quân cau mày, như đang suy tư một vấn đề rất khó khăn, một lúc lâu sau mới nói, phái người tới Chiêu Thương Tiền Trang, không, đừng phái người. Lan Thạch, con tự đi đi, xem tối nay bọn họ có thể phát được bao nhiêu nhiệt phiếu. Vâng thưa mẫu thân. Minh Thanh Đạt mỉm cười, lại trần trừ hỏi, bên phía Hạ Tê Phi phải ứng phó ra sao? Sắc mặt Minh lão thái quân lạnh đi, nói, ta không biết tên đó, con cũng không biết, Minh gia chúng ta đều không biết, thế thì phải ứng phó cái gì? Chuyện này con đừng nhúng tay vào, đừng để Khâm Sai đại nhân có cơ hội làm lớn chuyện. Bây giờ Khâm Sai đại nhân chỉ hy vọng phản ứng của Minh gia chúng ta thật kịch liệt, chúng ta lại càng phải bình tĩnh. Minh Thanh Đạt cúi đầu chấm đất, thở dài nói, mẫu thân anh Minh. Minh Thanh Đạt còn phải xử lý chuyện mở cửa chiêu mua ngày mai, phải tới phòng thu chi xem xét các vị huynh đệ. Minh Lan Thạch phải vào thành tìm Chiêu Thương Tiền Trang thần thần bí bí nghe đồn có bối cảnh Đông Di Thành. Vì vậy cả hai không ở lại trong đình viện thêm, sau khi hành lễ là lui ra ngoài. Minh lão thái quân nhìn con trai cháu trai ra khỏi tiểu viện, đôi mắt đang nghiêm khắc đột nhiên hóa thành mọi bệnh, lão phu nhân huệ bại nhấc ngón tay, gõ nhẹ lên tay bị ghế. Đại nha hoàn thân cận đi tới bên cạnh lão phu nhân. Lão phu nhân nhắm hai mắt, đầu ngón tay vẫn nhấc lên, một lúc lâu sau không buông xuống cũng không nói năng gì, như đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng. Tiểu thất. Lúc này trong đôi mắt nhắm chặt của lão phu nhân như hiện ra một khung cảnh đen tối, trong hình ảnh này một nữ nhân mặt mày quyến rũ đang hầu hạ bên dưới một nam nhân quen thuộc, còn quay sang nở nụ cười khoe khoang kiêu ngạo với mình. Hình ảnh thay đổi, nữ nhân kia sinh con, cô ta bế đứa nhỏ rêu rao trong minh viên, tiếng cười như chuông bạc bay tới tận trời. Minh lão thái quân đột nhiên mở mắt, trong mắt toàn hàn ý lạnh lẽo như băng, đầu ngón tay kích động cong lại một chút. Khoảnh khắc đó, lão phu nhân nhớ tới rất nhiều chuyện năm xưa, ví dụ như cảnh tượng tuyệt đẹp lúc đòn roi nặng nề đánh lên người nữ nhân kia, hoa máu nở rộ, như nhân kia bị mình dìm xuống đáy giếng. Ngày đó đông tuyết cũng bay tới tận trời. Thi thể nữ nhân kia khéo đã thành xương khô, chuột bọ chui lúc lúc bên trong, chỉ có thể phát ra âm thanh khó nghe chứ vĩnh viễn không thể phát ra tiếng cười như chuông bạc. Chương 556, nhấc một ngón tay năm chương 556, nhấc một ngón tay năm lão già kia chết đi, trong nhà đã do mình định đoạt, con ả kia đã chết nhưng con trai của ả ta lại không dễ giết. Dù sao trên danh nghĩa nó cũng là máu mủ của mình ra, cũng may Thanh Dạ Tâm Địa Sắt Đá, ngày ngày dùng roi đánh, cuối cùng thằng nhãi ấy không chịu nổi nỗi khuất nhục và đau đớn đó, một sáng nọ chạy khỏi Minh Viên. Có lẽ nó vĩnh viễn không biết, lúc đó mình đứng ngay sau cửa, lạnh lùng nhìn nó. Có lẽ nó vĩnh viễn không biết, mình đã chuẩn bị săn sát thủ, đứng bên ngoài Minh Viên, đợi nó tới để đưa xuống dưới địa phủ, đoàn tụ với mẹ của nó. Nhưng vì sao nó lại không chết? Sao lại không chết? Trong con mắt lạnh lùng của Minh lão thái quân giấy lên lửa giận, ngón tay hơi cong vẫn đang nhấc lên cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt vào thành ghế, cùng lúc đó lão phu nhân hé môi, nói với đại nha hoàn bên cạnh, mời Chu tiên sinh. Khi Minh lão thái quân cuối cùng cũng quyết định, con trai và cháu trai của lão phu nhân bước song song ra ngoài. Minh Lan Thạch vẻ mặt thán phục nhìn phụ thân nói, người nói là chắc chắn mãi mãi sẽ ra tay với tên khốn kiếp kia hả? Khốn kiếp cái gì? Minh Thanh Đạt nở nụ cười hiền hòa, đó là thất thúc của con. Tuy bây giờ chúng ta là kẻ địch, nhưng dẫu sao cũng là thất thúc ruột thịt với con. Minh Lan Thạch cười tự dễ ước, đột nhiên nhíu mày nói, đúng là giết thất thúc có thể chấm dứt hoàn toàn chuyện này, nhưng Khâm Sai đại nhân sẽ phản ứng ra sao? Cho dù quân sơn hội có thực lực hơn nữa thì chúng ta cũng không thể tạo phản được. Mãi mãi của con già rồi. Minh Thanh Đạt thở dài nói, ngay từ đầu cách thức mà bà ấy dùng đã là sai. Minh Lan Thạch lắc đầu. Minh Thanh Đạt đột nhiên cười nói, nhưng sai lầm của bà ta không có nghĩa là sai lầm của Minh gia. Nếu lần này thất thúc của con không được tốt số như trước, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, con không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Vị chủ nhân trên danh nghĩa của Minh gia thầm cười lạnh trong lòng, để quân sơn hội mà mình vĩnh viễn không cách nào khống chế đi đối đầu với giám sát việc thôi. Đam hưu túc trí như đương nhiên sẽ có cách thu dọn tàn cục, chẳng qua chưa biết dùng thủ đoạn nào mà thôi. Lần này lục thúc may thật. Minh Lan Thạch đột nhiên cười nhạo. Minh Thanh Đạt thương yêu vỗ vai con trai, khuyên giải, người già mà, lúc nào chẳng thích con út đương nhiên, phải là con ruột. Trong lúc Minh gia đang loạn cào cào, lại có rất nhiều chim chóc nhìn chằm chằm vào đống cào cào này, ai cũng mang ý đồ dẫm chết đối phương. Con trai út của Minh gia Minh Thanh Hành, hiện là thống lĩnh Giang Nam Thủy trại Hạ Tê Phi, giám ty ngầm của Giang Nam tuần tra ty trực thuộc tứ sử giám sát viện, hiện đang trên tầng cao nhất của Giang Nam cư trong thành Tô Châu. Hắn đứng ở rìa lầu, khẽ bước biết lan can gỗ, nhìn về một nơi ngoài thành với vẻ suy tư. Nơi đó từng là nhà của hắn, là ngôi nhà mà rất nhiều năm rồi hắn chưa hề trở về Minh Viên. Buổi tụ họp của các thương nhân Giang Nam đã kết thúc, tuy mọi người không đưa ra ý kiến cụ thể nhưng nhìn ánh mắt tham lam của Lĩnh Nam Hùng gia và Tuyển Châu Tuấn gia, Hạ Tê Phi cũng biết kế sách của Đề Ti đại nhân đã có hiệu quả. Ngày mai, đối thủ mà Minh gia phải đối mặt không chỉ có mình mà còn phải chống lại thế công liên hợp của hai nhà Hùng Tôn. Thương nhân đều muốn ăn thịt, đói tới phát hoảng thì sao phải quan tâm tới thịt của nhà ai? Hạ Tê Phi híp mắt lại, Minh Viên cách nơi này quá xa, đứng trên tầng thượng Giang Nam cư cũng không thể thấy rõ ánh đèn nơi đó. Hôm nay là ngày hắn thoải mái phóng túng nhất từ kể từ khi may mắn sống sót trên thế giới này. Cuối cùng hắn cũng có thể lộ mặt trước tất cả mọi người, kiêu ngạo nói ra cái tên của mình, Minh Thanh Thành. So với điều này, cảm giác vui vẻ khi cầm bạc đập người, thoát ly thân phận giang hồ, đứng ra ngoài mặt sáng của Khánh Quốc, tất cả đều không coi là gì. Chỉ cần được nói ra cái tên thật của mình, như vậy không khác nào tất thẳng vào mặt mụ gia độc ác ở Minh gia một cái, cảm xúc sung sướng khi trả thù che khuất tất cả, khiến Hạ Tê Phi cực kỳ cảm kích Phạm Nhàn. Thậm chí tối nay Phạm Nhàn phái bảy kiếm thủ tới, hắn cũng không thấy có gì khó chịu. Hắn vừa say sưa vừa đau lòng trước những chuyện diễn ra trong ngày hôm nay, thế nên vị kiêu hùng xuất thân giang hồ này cũng không chú ý tới, trên con đường đối diện đông có thêm vài bóng người kỳ quái.